Chương 62, một cái biến mất thần thoại văn minh. Người ta đều là ở tranh độ, coi như chỉ là tầm thường ngư nhi, cũng muốn phát sinh đời này tối cường thanh âm. Hắn gầm lên giận dữ, sau lưng hiện ra một tấm kim sắc thần bảng, so với ước vạn khỏa đại nhật đều muốn hưng hực, trong lúc mơ hồ có thể chứng kiến trong đó ngồi xếp bằng từng đường thần quang sáng chói thân ảnh, làm vỡ nát tuyên cổ hư không, thẳng hướng không biết chi địa. Theo kinh thiên động địa tiếng oanh minh, toàn bộ đều biến mất. Hư không hiện đầy vết rách, chỉ còn lại một đoạn phá toái kim bảng chậm rãi phiêu đãng mà ra. Tô Mục thần sắc chấn động. Những sinh linh kia tuyệt đối là cường giả siêu cấp, trong đó vị kia đầu người thân rắn tuyệt mỹ nữ tử, quả thực cực kỳ giống trong truyền thuyết thần thoại. Mũ nương nương, mà tấm kia kim sắc thần bảng, không sẽ là phong thần bảng chứ? Tô Mục to gan suy đoán. Một ngày này nghe thấy quả thực chấn động tâm phách, mặc kệ những sinh linh kia có phải hay không cổ hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại thần minh, bọn họ đều là không thể nghi ngờ cường đại, nhưng lại cứ như vậy tan mất, theo một đoạn thần thoại thời đại kết thúc mà mở mịt vô tung. Lúc này, Ngộ Tấn sở hữu cổ kinh lão giả hơi sần mâu, một đôi tang thương đôi mắt dường như nhìn hết tầm mắt vạn cổ tuyết nguyệt, ngăn cách lấy vô tận thời không, rơi vào Tô Mục trên người. Hắn lãnh đạm nhẹ giọng nói, "Tiểu tiểu thiên ma, cũng dám nhìn trộm." "Vâng." Cái bàn tay từ xa xôi thời không dò xét qua đây, chạy ra khỏi đống lửa, tràn ngập mưa ánh sáng sáng lạ, hướng phía Tô Mục cùng ùng nghiền ép mà đến. "Làm sao có khả năng?" Tô Mục thần sắc chợt biến hóa. Một cái đã sớm chết đi không biết bao nhiêu tuyết nguyệt sinh linh, dĩ nhiên ngăn cách lấy thời không thấy được hắn, hơn nữa công kích lại có thể không nhìn tuyết nguyệt trưởng hà giáng buộc. "Diệt!" Một trường này kinh khủng cực hạn, ước vạn thế giới ở tại bàn tay sinh diệt, hôn bay quang, phái, dường như muốn đem chư thế đều phá dụ thời khắc mấu chốt. Tô Mục trong tay nắm chặt Trảm Thần Kỳ bắn ra kim quang sáng chói, từng đạo văn lạc tại trong hư không đan vào, ở chủ động tiến hành đề kháng. Nhưng mà những thứ này là đủ chạm diệt toàn bộ nguyên thần kim sắc đạo văn ở bàn tay lớn kia bên trong nhưng ở từng khúc tiến diệt. Nhưng kỳ quái là đại thủ đống nhiên ngừng lại. Lão giả tựa hồ có hơi nghi hoặc, hắn đưa mắt nhìn Tô Mục nửa ngày, qua hồi lâu mới chậm rãi thu hồi là đủ hủy diệt chư thiên vạn giới thô ráp bàn tay, như có điều suy nghĩ. Mà thôi. Cuối cùng, hắn khẽ than thở một tiếng, cũng đứng dậy bước vào trong đống lửa, hóa thành mưa ánh sáng sáng lạ. Tô Mục thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới sát na, hắn hầu như cho là mình thật muốn chết. Vị lão giả kia quả thực khủng bố đến tuyệt đỉnh, một vị chết đi cổ nhân mà thôi, vẹn vẹn có bất diệt lạc ấn lưu lại, tuy nhiên lại có thể trực tiếp can thiệp đến hiện thế, đừng nói là hắn, mặc dù là chân chính tiên tới cũng không đủ xem. Mà để cho Tô Mục chấn động là, như vậy một vị tồn tại, nhưng vẫn là vô lực cứu vãn, có chỉ là vô tận bi thương cùng bất đắc dĩ. Hỏa quang gần tận đáy tiêu tán. Tô Mục đột nhiên trong lòng hơi động, bước nhanh đến phía trước, một tay nắm chặt Trảm Thần Kỳ, tay kia thì va chạm vào hỏa quang. Ít người tiếp xúc đến văn minh tàn lửa, hỏa hệ thân thiện 10.000, thái thượng dưỡng lô kinh độ thuần thục 1.000. Của ngươi đại nhật kim ố viêm xảy ra một loại đặc thù nào đó biến hóa. Sau một khắc, đống lửa biến mất không thấy. Hoàng cực lăng tiêu điện bên trong khôi phục bình tĩnh, mới vừa toàn bộ phảng phất chỉ là một hồi ảo giác. Công tử, ngài không có sao chứ? Cố Tiểu Tang đội vã chậm chậm đi tới, mới vừa nhìn vị lão giả kia đột nhiên vươn ra một tay, muốn công kích Tô Mục thời điểm nàng đều nhanh hụ chết, cũng không dám thở mạnh, rất sợ chọc giận bị kia. Không có việc gì. Tô Mục lắc đầu, hắn ở thể ngộ tự thân. Đại nhật kim ô viêm hoàn toàn chính xác xảy ra một tia biến hóa, ngọn lửa màu vàng bên trong nhiều hơn một vệt màu tím nhàn nhạt khí tức, nhưng có chỗ lợi gì, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Cái này một lần thành quả kinh người nhất không ai bằng cựu chuyển huyền công, nếu như nó thực sự như trong truyền thuyết cường đại như vậy, thật là huyết kiếm. Đệ đệ, ngươi thật đúng là khiến người ta chờ đợi lo lắng. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên hiểu điệu thức tha, nhẹ nhàng đi tới, ánh mắt nhìn về phía hắn rất đặc biệt, mang theo nồng nặc hứng thú, dường như nghĩ kỹ tốt nghiên cứu một chút hắn. Nói thật, mới vừa bị lão giả kia động thủ thời điểm, nàng đều bị sợ hết hồn, đó là một loại vô thượng vĩ lực, mặc dù nàng ở thời kỳ toàn thịnh, cũng cùng lão giả kém xa. Ngăn cách lấy thời không tuyến nguyện, trực tiếp công kích hiện thế, không khỏi cường đại đến mức có chút ngoại hạng. Mà lão giả càng cường đại, nàng lo âu trong lòng lại càng sâu. Mạnh như vậy chớ bất khả tư nghị tồn tại, một thời đại tối cường thanh âm, cũng không có cách nào tấm màn rơi xuống, bọn họ thế hệ này, chẳng lẽ còn có thể có cái gì đột phá tính cải biến sao? Thần thoại hủ bại, tiên đạo hồng thủy đi xa, thế gian thực sự biết bay trở lại bình thường sao? Trong lòng nàng thì thào. Dựa theo lão giả kia nói, thiên địa là một cái luân hồi, thần thoại biết hủ bại cũng sẽ tái hiện, nhưng nếu như bọn họ trở thành phàm nhân, tự nhiên không sống tới dưới một lần thần thoại hồi phục giai đoạn, sẽ thời đại điêu linh mà bi thương bế mạc. Tổ sư, như vậy kỳ cảnh, mỗi cái đêm trăng tròn đều sẽ tái hiện sao? Tô Mục hỏi. Đúng vậy. Thái Sơ Chí Tôn ánh mắt nhìn hắn cũng phi thường cổ quái, giống như là đang nhìn một cái quái vật. Cái này tiểu gia hỏa cũng quá ngoài dự đoán của mọi người, dĩ nhiên thực sự đến gần đoàn kia đống lửa, hơn nữa lá gan cũng là ghê gớm thật, ở hỏa quang tiêu thất trước, còn dám đem bàn tay đi vào. Là một kẻ tàn nhẫn. Có người như vậy dẫn dắt Thái Sơ Thánh Địa, hắn là 10 vạn cái yên tâm. Bất quá, ngươi không cần suy nghĩ lấy lại vào một lần, tiên mộ rất nhanh thì đóng cửa, lần sau mở ra cũng không biết là lúc nào. Thái Sơ Chí Tôn dường như nhìn thấu Tô Mục suy nghĩ trong lòng, trực tiếp bỏ đi ý niệm của hắn. Vậy thì thật là tiếc nuối. Tô Mục đáng tiếc lắc đầu, hắn đích xác là nghĩ như vậy, còn nghĩ nhiều hơn nữa ghi chép mấy thiên cổ kinh đâu. Xem ra không thể hao lông dê. Được rồi, các ngươi không sai biệt lắm có thể đi, bằng không đợi tiên mộ cửa ra vào khép kín, các ngươi cũng chỉ có thể ở chỗ này cùng lão già ta đợi đến dưới một lần mở ra. Thái Sơ Chí Tôn cười nói, vô cùng rộng lượng. Phụ thân. Vân Hy một ít không bỏ. Tập Thái Sơ Chí Tôn mỉm cười nhìn lấy nàng, trong con ngươi lộ ra từ ái, Kỳ Nhi, thể chất của ngươi rất đặc thù, có lẽ chúng ta còn có thể gặp nhau nữa. thể chất rất đặc thù. Gặp nhau nữa, Tô Mục trong lòng khẽ nhúc đích, nhìn nàng một cái. Xem ra Vân Hy trên người cũng có đại bí mật à, bằng không Thái Sơ Chí Tôn sẽ không như thế nói, mà cái này nói vậy cũng là nàng có thể sống lâu như thế nguyên nhân. Vân Hy lưu luyến không rời, nhưng lại không có phía trước cực kỳ bi ai, đến bất ở chỗ này, phụ thân còn có thể sống được. Bọn họ hóa thành từng đạo lưu quang ly khai tiên đỉnh, đang bay khỏi Nam Tiên một lúc, đầu kia cự quy dường như còn có chút kinh ngạc, cho là bọn họ không thể sống lấy đi ra đâu. Đầu này Long Quy đến cùng tu vi gì? Tô Mục hỏi một câu. Vượt qua Chí Tôn. Thái Sơ Chí Tôn đáp lại, cụ thể là tu vi gì không rõ ràng, nhưng nó tất nhiên vượt qua Chí Tôn, năm đó ta từng chứng kiến một cái về sau Chí Tôn, bị nó một móng đuốt đánh thành huyết vụ. Siêu việt Chí Tôn, cũng chính là tiên sao? Tô Mục hiểu rõ. Tiểu Giang Hỏa, thay ta chiếu cố tốt Hy Nhi. Trước khi đi, Thái Sơ Chí Tôn trịnh trọng mở miệng, đây là một vị phụ thân thỉnh cầu. Tốt. Tô Mục chỉ nói một chữ, không có gì dư thừa cam đoan, nhưng Thái Sơ Chí Tôn lại gật đầu cười, hứa hẹn đối với hắn bày tỏ tín nhiệm. Yêu chủ, có thể hay không hỏi ngài một vấn đề? Thái Sơ Chí Tôn bỗng nhiên nhìn về phía Hồng Y Liễu nữ yêu tiên. Ở chỗ này, ngươi sẽ thành tiên. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên bình thản mở miệng, trực tiếp giải đáp nghi vấn của hắn. Đa tạ. Thái Sơ Chí Tôn nhếch miệng cười. Thành tiên là hắn vẫn sợ truy tìm chính là đường, không gì sánh được gian nan, bây giờ đạt được yêu chủ khẳng định, trong lòng hắn một trận vui sướng, cảm thấy con đường phía trước cũng không tính rất khó. Gặp lại. Cuối cùng, Thái Sơ Chí Tôn nói ra cái này dạng hai chữ, đã là ở nói lời từ biệt, cũng mang theo nào đó càng sâu tầng thứ hy vọng. Biết gặp lại. Tô Mục gật đầu, hóa thành lưu quang phóng hướng thiên cùng, Vân Hy phiêu nhiên lên không, hướng phụ thân vây tay từ biệt, Thái Sơ thần lộ ở bang, cũng không hề xá, cuối cùng bọn họ hoàn toàn biến mất ở Thái Sơ Chí Tôn trong tầm mắt. Ai, lại còn lại ta một cái người rồi. Thái Sơ Chí Tôn tóc trắng xóa, bước ra một bước, liền xuất hiện ở trong tiên mộ nhất nguy nga một tòa trên đỉnh núi. Hắn giơ tay gian nạo một viên tinh thần, lấy vô thượng pháp lực luyện hóa thành thánh địa, chợt ngón giữa xuất hiện trong suốt tiên huyết, ẩn chứa kinh khủng tôn nói uy, ở phía trên khắc lên một hàng chữ một ái thê tố tâm lưu mộ, phu, Vân Thái Sơ lập. Cùng tiến vào lúc bất động, đang đột phá tiên mộ không đính sau đó, liền trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài. Trong tiên mộ ban đêm muộn, ngoại giới cũng là tình không vô hạn. Kết thúc. Tô Mục trong lòng khẽ nói. Hắn nhìn về phía bên cạnh Hồng Y Liễu nữ yêu tiên, cười nói, "Tỷ tỷ, ngươi là chuẩn bị đi đâu? Tốt hơn theo ta trở về Thái Sơ thánh địa." Nghe vậy, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên đôi mắt to sáng ngời liếc hắn một cái, có một loại kinh tâm động phách mỹ, đệ đệ là muốn cho tỷ tỷ lưu đâu, vẫn là muốn cho tỷ tỷ đi đâu? Tỷ tỷ hà tất biết rõ còn hỏi. Tô Mục nụ cười phơi phới lại sáng tỏ, khiến người ta không khỏi liền sinh lòng hảo cảm. Cái này thật đúng là một nan đề đâu. Câu Hồng Y Liễu nữ yêu tiên khẽ cắn môi mỏng, nàng đích xác là có một ít quấn quýt, hiện nay đến xem, Tô Mục sợ rằng mới thật sự là người có đại khí vận, nhưng trong tay hắn trạng thần kỳ, cũng đích xác để cho nàng kiêng dè không thôi, lo lắng tự thân sẽ bị hạn chế. Ngay vào lúc này, một đạo thanh âm nhắc nhở lặng yên bên tai bờ vang lên giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ theo Tô Mục trở lại Thái Sơ thánh địa. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho, trọng tố hoàn mỹ không một tì vết nhục thân. Nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt, vĩnh cửu không cách nào trọng tố hoàn mỹ không một tì vết nhục thân. Nhiệm vụ thời hạn, 1 tháng. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạt cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 611, Vân Hy thân phận cho hấp thụ ánh sáng, quét sạch lũ ác tính hạo nhật trên không, vạn dặm không mây. Bây giờ đã bước vào mùa thu, trời xanh không mây, không khí đều biến đến mát mẻ rất nhiều. Nhưng Tô Mục nhìn lên thương khung, không rõ cảm thấy có một tia tiềm nén, cổ xưa thần thoại thời đại đều chết, thiên địa là một luân hồi, mới siêu phàm hủ bại lại đem ở khi nào đến. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên trong con ngươi xẹt qua vẻ ngạc nhiên màu sắc. Đã lâu thanh âm lại xuất hiện. Trên một lần đạo thanh âm này vang lên hay là đang Thái Sơ thánh địa, nàng thứ một lần hiện thân đi gặp Tô Mục, chiếm được cái gọi là hệ thống hứa hẹn thưởng cho. Thế nhưng, thưởng cho cũng là từ Tô Mục cấp cho, cái kia một bội dưỡng hồn thảo. Mà nay thanh âm này lại một lần xuất hiện. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên đôi mắt đẹp sương mù, nhìn trước mắt nổi lên nhiệm vụ tin tức. Nàng thật tò mò, là bực nào tầng thứ tồn tại mới có thể ở nàng vô tri vô giác gian xâm nhập ý thức của nàng. Phải biết phóng nhãn toàn bộ thiên vực, nàng đều là sừng sững ở tột cùng nhất tồn tại một trong, được xưng yêu chủ, cái này nặng trĩu xưng hô đã nói toàn bộ. Trong tối hoàn mỹ không một tì vết nhục thân sao? Hồng Y Liễu nữ yêu tiên sóng mắt lưu chuyển, nàng sát thực động lòng, hoàn mỹ không một tì vết, cái này bốn cái có thể không phải có thể tùy tiện đủ nói ra, mặc dù nàng năm xưa vũ hóa nhục thân, cũng không đủ dùng cái này bốn chữ để hình dung. Nếu cái này dạng, vậy liền đánh cuộc một cái. Đồ Tô Mục không phải một cái hội dùng trạm thần kỳ tới áp chế người của nàng, chí ít liền hiện nay mà nói, hắn phẩm tính là đáng giá tín nhiệm. Đến rồi nàng bực này tầm thứ, đã trải qua quá nhiều chuyện, tự nhiên sẽ cân nhắc lợi hại, còn đây là người thường tình. Cái kia, tỷ tỷ ta liền từ chối thì bất kính lạc. Tâm tư lưu chuyển gian, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên lộ ra động nhân lúm đồng tiền, đôi mắt cong cong, trắng nón mặt mũi trong suốt như ngọc. Vũ khí sương mù, xinh đẹp cực độ không chân thực. Tỷ tỷ sẽ không hối hận sự lựa chọn này. Tô Mục cười rồi. Ngộng Nguyễn Công Hoa, hắn đã từ trong tiên mộ mang ra ngoài. Nếu như yêu chủ lúc này quyết định ly khai, hắn cũng sẽ không ép ở lại, chỉ là nàng cuộc đời này liền cũng cùng Mộng Viễn Không Hoa hết duyên. Cái này một lần, thu hoạch rất phong phú. Tiên khí trạm thần kỳ, chí tôn đạo binh bích lạc ngọc địch, cổ kinh cựu truyền huyền công tàng thiên. Cái này ba cái đồ đạc này đứng lên, đường đường chí tôn đạo binh ngược lại thì hiện ra tầm thường, thật sự là bởi vì mặt khác hai cái quá mức chân quý, không nằm ở cùng là một cái cấp độ trên. Tiên mộ mở khải chấn động rồi toàn bộ cổ tinh. Tất cả thánh địa cấp thế lực đều ở đây chạy tới, nhưng ngoại trừ số ít mấy cái khoảng cách gần, còn lại siêu cấp thế lực tất cả đều đến muộn một bước, tiên mộ đã đóng cửa, rất nhiều người đều hối hận không thôi. Ai có thể nghĩ tới, vốn là cho rằng chỉ là một người bình thường đại mộ, thậm chí ngay cả chí tôn mộ cũng không đáng xưng là, kết quả lại là tiên mộ đâu. Làm Tô Mục đám người trở lại Thái Sơ thánh địa thời điểm, đã có một đoàn lao đầu tử ở dương mắt chờ đấy. Bọn họ đã sớm nhận được tin tức. Thái Sơ thần lộ ở trong tiên mộ xuất thế, bị thánh nữ Vân Hy được đến. Đệ nhất chủ phong, hội nghị trong đại điện. Thái Sơ thánh chủ ngồi đàng hoàng ở chủ vị, hai bên tất cả đều là trưởng lão tầng cấp nhân vật. Qua nửa ngày, mới có người phá vỡ yên lặng. Một gã lao giả ho nhẹ một tiếng, mặt tươi cười nói, Vân Hy thánh nữ có thể tìm về Thái Sơ thần lô, công lao quá lớn. Không sai. Tên còn lại đáp lại nói, Thái Sơ thần lô chính là ta thánh địa chí tôn đạo binh, đánh rơi đã có 200 mấy chục ngàn, bây giờ lại bị Vân Hy thánh nữ sợ tìm về, ý lão phu xem, ứng với ban thưởng pháp binh, lấy tư thưởng cho. Bất quá, đạo binh chính là thánh địa thánh vật, không khỏi lần nữa đánh rơi, thánh nữ tốt nhất vẫn là đưa nó giao cho thánh địa quản lý. Thánh nữ cảm thấy thế nào đâu? Lại có người cười tủm tỉm nói. Vân Hy thần sắc đạm nhiên, làm như mắt biết hai ngờ, vẫn như cũ tính mật ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần không 20. Hành động như vậy, nhất thời khiến cho những trưởng lão kia cao mày. Bầu không khí thoáng cái biến đến cứng ngắc. Một gã lao hầu nhìn chằm chằm Vân Hy, lanh u u nói, xem ra, thánh nữ của chúng ta điện hạ, không quá nguyện ý đem đạo binh giao cho thánh địa à. Chí tôn đạo binh, chính là tổ sư lưu cho thánh địa di vật, không thuộc về cá nhân. Bên cạnh, một gã lao giả tóc hoa dâm bình tĩnh mở miệng. Cách đó không xa. Tô Mục thản nhiên thảnh thơi ngồi ở trên một cái ghế, thưởng thụ tiểu tăng đấm ai, cũng thỉnh thoảng mân một miệng nước trà. Ngươi uống một ngụm tinh tâm trà, thủy hệ thân tiền 10. Ngươi uống một ngụm tinh tâm trà, thủy hệ thân tiền 10. Ngươi uống một ngụm tinh tâm trà, tâm tình tự tại, gây ra bạo kích, thủy hệ thân thiện 20. Thủy hệ thân thiện đã đầy, tự động thăng cấp làm cực phẩm thủy linh căn. Trên đời còn có chuyện gì so với ăn cơm uống nước là có thể không ngừng mạnh mẽ càng thêm mỹ diệu sự tình đâu. Tô Mục khẽ miệng mang theo cười, nhìn lấy đám này không biết trời cao đất rộng lũ ngu xuẩn ở chỗ này cho Vân Hy làm áp lực, trong lòng có điểm muốn cười. Một quần ngu ngốc. Vân Hy là thân phận gì? Thái Sơ chí tôn thân nữ, duy nhất con nối dòng. Lúc này xem ra, cái thân phận này người biết sợ rằng ít vô cùng, Tô Mục thậm chí hoài nghi, liền Thái Sơ thánh chủ đều là kiến thức nửa đời, khả năng biết Vân Hy là cổ nhân, lại không biết nàng thân phận thật sự. Thay lời khác mà nói, năm xưa gặp qua nàng, biết nàng là người nào, đã sớm chết liền cho đều không thừa. Thánh nữ, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không giao ra đạo binh? Tên kia lão ẩu người gây sự, mâu quang lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, lời đã nói rất rõ, ngươi nếu không nguyện, liền mời thái thượng trưởng lão tự mình đến thấy ngươi a. Tốt. Rốt cuộc, Vân Hy lên tiếng. Nàng mở trong trẻo lạnh lùng con ngươi, không có bất kỳ sóng lớn, đạm mạc nói, khiến cho sau lưng ngươi thái thượng trưởng lão tới gặp ta đi. Chủ vị, Thái Sơ thánh chủ hơi híp mắt lại trợn mắt. Hắn từ đầu đến cuối đều tựa như là một người ngoài cuộc, không để ý đến chuyện bên ngoài. Vân Hy là thân phận gì, hắn không biết, nhưng hắn vẫn rõ ràng nhớ kỹ chính mình sư tôn, cũng chính là đời trước thánh chủ giáo huấn, nếu như nói Thái Sơ thánh địa có một cái người không thể trọng, như vậy cái này người, chỉ có thể là Vân Hy thánh nữ. Khi đó hắn còn có chút mê hoặc, bởi vì ngay lúc đó thánh nữ có thể không phải gọi Vân Hy, cho tới sau này trở thành thánh chủ phía sau một ngày nào đó, một vị tên là Vân Hy thánh nữ đột nhiên xuất hiện. Từ khi đó, hắn liền biết rõ, vị này Vân Hy thánh nữ hơn phân nửa là một cái bị phong ở tiên nguyên bên trong cổ nhân, ở thời đại này xuất thế, nếu thật là luận bối phận, phóng nhãn Thái Sơ thánh địa sợ rằng đều không có mấy người có thể cùng nàng đánh đồng. Không nhất định, ta đã tới. Đúng lúc này, một đạo bình thản thanh âm tự bên ngoài đại điện truyền đến, kèm theo từng luồng hào quang bắt đầu khởi động, một gã lao giả râu tóc bạc trắng chậm rãi mà đến. Hắn thần sắc nhưng chắp hai tay sau lưng, vừa mới bước vào tới, một cỗ mênh mông như vực sâu khí thế bàng bạc liền ầm ầm tản ra. Pháp tướng cảnh. Dĩ nhiên là cái này cái lao quái vật tới. Thái Sơ thánh chủ không để lại dấu vết nhíu mày một cái, đứng dậy thi lễ nói, gặp qua sư thúc tổ. Bái kiến sư thúc tổ. Tất cả trưởng lao nhất tề hành lễ. Thánh nữ thực sự là thật là tự đại, sư thúc tổ đích thân tới, ngươi còn dám ngồi ngay ngắn bất động. Lao kia phản hồi lớn tiếng quát lớn. Thanh nhân, thân cao khí ngạo rất bình thường. Lao giả kia sơn mâu nhìn về phía Vân Hy, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Thánh nữ có thể biết, ta Thái Sơ thánh địa tại sao lại từ Bắc Tiên cảnh 6 đại thánh địa đứng đầu, luôn lạc tới phách thứ nhất đếm ngược tình trạng. Bởi vì quá nhiều ngồi không ăn bám hạng người, trưởng lão đường biến thành tranh quyền đoạt lợi địa phương, chân chính có năng lực nhưng không nói gì ngữ quyền. Mây đằng thản nhiên nói, thánh nữ là ở chỉ trích chúng ta những thứ này, lão gia hỏa kết thúc thấy mưu lợi riêng. Lão giả râu tóc bạc trắng tiêu ý thành khẽ nhỏ. Là. Vân Hy bình tĩnh gật đầu. Cái kia cái gọi là sư thúc tổ, bản ý là muốn đề cập Thái Sơ thần lô vấn đề, kết quả ai biết Vân Hy hoàn toàn không dựa theo lẽ thường xuất bài. Thật là một đối còn nhỏ thiện nghệ. Có chút hăng hái xem của vui. Vân tỷ tỷ thật bá khí a. Cố Tiểu Tăng trong lòng thầm đủ, bất quá nghĩ đến thân phận của nàng, bá khí một điểm thực sự quá bình thường, toàn bộ thánh địa sẽ không có nàng không dám ác. Đại điện bầu không khí cứng lại tới. Không ít trưởng lão liền thở mạnh cũng không dám, râu tóc bạc phơ thái thượng trưởng lão, lúc này tiêu ý hoàn toàn thu liễm. Hắn hờ hững nhìn về phía Vân Hy, trầm mặc một lát, mới sâu xa nói, thực sự là một đời sóng sau đẻ sóng trước, chúng ta những thứ này thế hệ trước nhi còn chưa có chết đâu, thanh niên nhân mà bắt đầu nghĩ lấy đoạt quyền chủ vị. Thái Sơ thánh chủ chỉ muốn nói, sư thúc tổ, ngài bối phận sợ rằng thật không có nàng đại. Ngoanh đột nhiên, lại có một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong đại điện, là một gã già lõm khổng lao hầu, nàng lông mi đều không rồi, trong tay chống gậy đầu rồng, vừa ra tới liền lạnh băng băng nói nhảm nhiều như vậy làm chi. Thái Sơ Thần Lô chính là trấn áp thánh địa khí vận đạo binh, há cho một cái hoàng mao nha đầu trưởng khống, trực tiếp bắt nàng lại. Lớn như vậy hỏa khí làm chi? Lúc này, một đạo giọng ôn hòa ngay sau đó vang lên, chớ dọa người tuổi trẻ. Mây đằng thánh nữ, kỳ thực làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi mang theo chí tôn đạo binh, đi ra ngoài lịch luyện rất dễ dàng bị người tập sát, có rất nhiều người không muốn xem chúng ta Thái Sơ một lần nữa quật khởi. Liên tiếp xuất hiện hai vị thái thượng trưởng giả, một cái phấn mặt đen, một cái phấn mặt trắng, chân thật mục đích cũng là nhất trí. Thánh nữ điện hạ, đã có ba vị thái thượng trưởng lão tự mình ra mặt, ngươi còn cứng hơn chống đỡ tới khi nào? Giao ra chí tôn đạo binh a, ngươi sở hữu thường cho, thánh địa sẽ không keo kiệt. Phía trước lão kia lạnh mở miệng cười. Ba vị pháp tướng cảnh hàng lâm, khí tức kinh khủng như nộ hải như cuồng triều cuộn, cùng nhau áp bách hướng Vân Hy Thái Sơ thánh chủ cao mày, hắn cảm thấy, những trưởng lão này thật sự là có hơi quá. Đang muốn mở miệng, trầm mặc chốc lát Vân Hy bỗng nhiên nhẹ nhàng cười rồi, nàng lụa mỏng che mặt, thấy không rõ biểu tình như thế nào đã có lạnh nhạt thanh âm vang lên, "Không ngại, các ngươi hỏi thăm một chút Lô Thúc, hỏi một chút nó có nguyện ý hay không theo các ngươi." Lô Thúc, cái này xưng hô đặc thủ, khiến cho đám người ngẩn ra. Nhưng còn không chờ bọn họ ngẫm nghĩ, Thái Sơ Thần Lô liền ầm ầm xuất hiện, ba vị pháp tướng cảnh tạo thành áp lực trực tiếp tán loạn nó huyền phù ở Vân Hy phía trên. Bên trong lò hỏa diễm hùng hùng, 9981 quả mini đại nhật vây quanh nó xoay tròn, làm cả đại điện nhiệt độ chợt tăng lên mấy lần. Ba vị pháp tướng cảnh thái thượng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, do dự trong ngáy mắt. Lão kia lông mi đều chống không lão hầu tiến lên một bước, cung cung kính kính mở miệng nói, "Tôn kính thần lô đơn, tôn ngươi nha đầu." Thái Sơ Thần Lô cửa ra liền quốc úy. Lão hầu bối rối, những người khác cũng bối rối. Bọn họ kỳ thực đều chưa từng thấy qua Thái Sơ Thần Lô, chỉ nghe người qua nó truyền thuyết, càng thêm không thể nào biết Thái Sơ Thần Lô là một tính cách gì. Tiền bối, dâu tóc bạc phơ thái thượng trưởng lao tiến lên, trước em gái ngươi đầu. Thái Sơ Thần Lô nắp lò đều nhảy, hiển nhiên vô cùng tức giận, chửi ầm lên, các ngươi là cái thá gì, xứng sao khiến cho lão tử theo, còn dám cậy giá lên mặt, biết Hy Nhi là thân phận gì, còn có ngươi cái đại ngốc, muốn cho Hy Nhi cho mấy cái này ngu ngốc thi lễ, bọn họ xứng sao? Thực sự là một đời không bằng một đời. Năm đó Thái Sơ thánh địa, các trưởng lão một lòng vì thánh địa suy nghĩ, chân chính có năng lực mới có thể đảm nhiệm trưởng lão, bây giờ nhìn một chút đều là chút đồ chơi gì. Còn có ngươi, tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 60-2, Thái Sơ Thần Lô hóa thân phun lửa tử. Thái Sơ Thần Lô mắng lên nghiện, thuận tiện liền Thái Sơ thánh chủ cùng nhau phá hoành, ngươi đường đường thánh chủ, liền một quần trưởng lão đều không còn được, làm thánh chủ có ích lợi gì? Năm đó thánh chủ, cái nào không phải quát tháo phong vân, không nói chuyên quyền độc đoán, cũng không kém nhiều lắm. Nhìn một cái ngươi, thánh nữ ở chỗ này bị ba cái lao bang tử cướp bức, ngươi ở đây chỗ ấy đâm lấy giống như khúc gỗ, cần ngươi làm gì? Thái Sơ thánh chủ vô tội bị mắng, khóe miệng co giật không ngớt. Hắn thật muốn nói, đại ca, ta vừa rồi chuẩn bị mở miệng kia mà, kết quả ngươi lại đột nhiên đụng tới, không kịp à, thật không phải lỗi của ta. Lúc này, toàn bộ trong đại điện chỉ có thể nghe được Thái Sơ Thần Lô tiếng mắng, trừ cái đó ra hoàn toàn tĩnh mịch. Đám kia các trưởng lão đều mở bức. Đây chính là trong truyền thuyết Thái Sơ Thần Lô. Làm sao? Cùng nghĩ bên trong hoàn toàn khác nhau đâu, quả thực cùng một cái bên cạnh chửi nhau lão lưu manh tựa như. Xem trò vui Tô Mục kém chút cười ra tiếng. Bọn người kia là không có lĩnh giáo qua Thái Sơ Thần Lô lợi hại. Hàng này trước đây nhưng là theo Thái Sơ chí tôn, ở một cái hắc ám cấm khu mang ước chừng hơn một tháng, dĩ nhiên tức giận bên trong cấm khu chi chủ đi ra đại quyết chiến kẻ tàn nhẫn. Lúc này, trong đó một cái thái thượng trưởng lão có điểm tỉnh táo lại. Thần sắc hắn biến đổi một cái, ý thức được Vân Hy khả năng thân phận thực sự thật không đơn giản, thận trọng hỏi, không biết Vân Hy thánh nữ thân phận chân thật là. Hy Nhi, có thể nói không? Thái Sơ Thần Lô dừng một chút, hỏi Vân Hy ý kiến. Điều này làm cho tất cả trưởng lão càng thêm tâm thần bất định, nhất là mới bắt đầu tên kia la hầu, lúc này sắc mặt trắng bệnh, biết mình khả năng đá vào tấm sắt rồi. Chỉ là một thân phận mà thôi, Thái Sơ Thần Lô lại vẫn sẽ đi hỏi ý kiến của nàng. Nó là ai? Thái Sơ Chí Tôn tự mình đúc đạo binh, đã từng theo Chí Tôn chinh chiến vũ nội, có thể nói ở toàn bộ Thái Sơ thánh địa vị tối cao ngoại trừ Thái Sơ Chí Tôn cũng chỉ còn lại có nó. Có thể nó lúc này đối với Vân Hy thái độ lại tốt có chút quá phận. Thôi được. Vân Hy hơi trầm ngâm, than nhẹ một tiếng. Trước kia nàng lười để ý trong thánh địa sự vụ, là bởi vì vẫn muốn tìm kiếm phụ thân tung tích, bây giờ nếu biết phụ thân chưa chết, nàng đương nhiên sẽ không lại mắt mở trừng trừng nhìn lấy thánh địa từng bước đi hướng đoạn lạc. Cũng là thời điểm nên quét sạch một ít ký sinh ở thánh địa ở trên ú ác tính. Các ngươi nên đã biết rõ chủ nhân họ gì. Chiếm được đáp ứng, Thái Sơ Thần Lô lạnh lùng mở miệng. Chủ nhân của nó chỉ có một cái Thái Sơ Chí Tôn. Mọi người thần sắc cũng thay đổi. Thái Sơ Chí Tôn dòng họ, bọn họ đương nhiên vô cùng rõ ràng. Mây, tên đầy đủ, Vân Thái Sơ. Nhưng trong thiên hạ họ Vân nhân quá nhiều, bọn họ cũng căn bản không có hướng Thái Sơ Chí Tôn trên người liên hệ. Tất cả mọi người đều cho là Thái Sơ Chí Tôn không có để lại bất luận cái gì huyết mạch. Chẳng lẽ, một trưởng lão run rẩy mở miệng, Vân Hy thánh nữ là tổ sư huyết mạch. Nếu như đây là thật, như vậy Vân Hy địa vị xác thực vô cùng cao thượng, cho rằng Thái Sơ thánh địa duy nhất chí tôn huyết mạch, vẻn vẹn cái thân phận này liền đủ để cho rất nhiều thái thượng trưởng lão đều ủng hộ nàng. Nàng trưởng không Thái Sơ Thần Lô, càng là không có người nào dám đưa ra nghi vấn. Nếu như ngay cả chí tôn huyết mạch đều không có tư cách mà nói, ai còn có thể có tư cách? Thái Sơ Thần Lô không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, trực tiếp bạo xuất Vân Hy thân phận thật sự, làm cả đại điện đều rơi vào tuyệt đối tĩnh mịch, ngồi ở chủ vị Thái Sơ Thánh Chủ, càng là kém chút ngã nhào một cái ngã trên mặt đất, mục trừng khẩu ngốc Hy Nhi, chính là chí tôn chí nữ. Mọi người đều ngu. Cái kia ba vị pháp tướng cảnh thái thượng trưởng lão, càng là trực tiếp dại ra, suýt nữa cho rằng nghe lầm. Thân phận này thật sự là quá mức dọa người, đừng nói là ở Thái Sơ Thánh Điện, mặc dù là ngoại giới biết được, cũng sẽ khiếp sợ tột đỉnh. Chí tôn nữ Nhi a, phải biết thế gian đều đã sắp xỉ 10 vạn năm chưa từng xuất hiện chí tôn, mà coi như Vân Hy là 50 vạn trước nhân vật, dĩ nhiên sống đến nay. Lão Long Mi đều không rồi lão hậu, lúc này đôi môi run rẩy, nàng muốn phát sinh nghi vấn, nhưng không dám, bởi vì nói ra câu nói này là Thái Sơ Thần Lô đã hồi phục chí tôn đạo bình, chỉ cần nó nguyện ý, sau một khắc nàng sẽ đấm máu tại chỗ, chết không có chỗ chôn. Cũng đang bởi vì là Thái Sơ Thần Lô, sở dĩ căn bản sẽ không có người đi nghi vấn. Ở nơi này chí tôn tuyệt tích niên đại, chí tôn đạo binh có tuyệt đối lực uy hiếp, nó căn bản không có cần thiết đi vùng cái này dạng một cái lời nói dối. Lúc này, Vân Hy chậm rãi đứng lên, bóc che mặt lộ mỏng, lộ ra một tấm khuynh thành tuyệt lệ mặt mũi. Chỉ một cái liếc mắt, đám người liền hoàn toàn tin. Bởi vì trong thánh địa xúc lập Thái Sơ chí tôn điêu khắc, từ mặt mày đến xem, nàng cùng phụ thân của nàng rất là tương tự. Giờ khắc này, Vân Hy cho thấy thuộc về chí tôn chi nữ sở hữu tôn quý khí tức, như một đóa nở rộ thần liên, không lại hàm xúc, nàng đôi mắt xanh lạnh như băng, lộ ra một vẻ nhìn xuống chúng sinh uy nghiêm, hờ hững nói: Ta lấy Thái Sơ chí tôn chí nữ, đương đại thánh nữ danh nghĩa, chiêu cáo thánh địa trên dưới một giải trừ sở hữu trưởng lao chức vị, một lần nữa tuyển chọn. Như không phải là liên quan đến thánh địa tồn vong an nguy việc, sở hữu thái thượng trưởng lao nghiêm cấm can thiệp bất luận cái gì thánh địa sự vụ, người vi phạm, trảm. Trưởng lao đường như cũ, nhưng chỉ có thể cung cấp ý kiến, cụ thể chấp hành hoàn toàn do thánh chủ làm chủ. Ba vị thái thượng trưởng lao, kết mẹ kết cánh, lấy quyền nhu lợi, nghề tình càng vất vả công lao càng lớn, tội chết có thể miễn, cách đi thái thượng trưởng lao chức vị, hạ phát ngoại môn trưởng lão, như biểu hiện hài lòng, 10 năm sau có thể khôi phục chức vị. Đến mức ngươi. Vân Hy lãnh đạm ánh mắt rơi vào phía trước người gây sự lao hầu trên người. Thánh nữ tha mạng, thánh nữ tha mạng. Cái kia lão hầu sắc mặt trắng bệnh, thất kinh quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng, lao thân nhất thời hồ đồ, nhất thời hồ đồ à, nể tình lao thân nhiều năm qua không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, tha lão thân một mạng à. Dựa thái thượng trưởng lão chỗ dựa, trang trận thu liệm thánh địa tài nguyên, không đi qua hình phạt đường, một mình xử tử ba gã nội môn đệ tử. Còn cần ta nói tiếp sao? Vân Hy nhãn thần băng hàn. Nàng mặc kệ thánh địa sự vụ, không có nghĩa là nàng không biết rõ một chút chuyện xấu xa. Lão hầu nhất thời co quắp ở trên mặt đất. Từ tội. Vân Hy lạnh lùng nhấn một ngón tay, xí liệt thần mang trực tiếp đem lão hầu cái chán xuyên thủng, Thái Sơ Thần Lô chạy ra một luồng hỏa diễm, đem đốt thành cho tàn. Tất cả trưởng lão câm như hến. Thánh chủ, phía sau sự vụ ta liền không nhiều lắm tham dự, dù sao từ thân phận mà nói, ta chỉ là thánh nữ, còn cần từ thánh chủ tới chủ trì đại cuộc. Làm xong đây hết thảy, Vân Hy hướng đứng ngồi không yên Thái Sơ Thánh Chủ hơi hơi gật đầu, chợt phiêu nhiên như thứ, bay đi. Thánh chủ, bọn ta xin cáo lui. Ba cái kia thái thượng trưởng lão lúc này đều gật cười, bọn họ cũng biết mình đối lý. Có thể còn sống vẫn là Vân Hy thủ hạ lưu tình, bằng không Thái Sơ Thần Lô một luồng hỏa diễm bay ra, bọn họ đoạn không cái gì sinh lộ. Được rồi, đều lui ra đi. Thái Sơ Thánh Chủ hướng về phía còn lại một ít vẻ mặt luôn cuống các trưởng lao khoát khoát tay, một ít đau đầu. Vân Hy an bài ngược lại không tệ, nhưng cái này một đại sạp còn phải hắn tới từ từ xử lý, tỉ như trưởng lão một lần nữa tuyển chọn, chính là một cái tương xứng phiền toái công trình. Thánh Chủ, đệ tử cũng cáo lui. Tô Mục Mỹ tư tư nhìn một hồi đại hí, đứng dậy phủi mông một cái chuẩn bị rút lui. Người trước đừng đi. Thái Sơ Thánh Chủ quay mặt lại, Tô Mục, ngươi có phải hay không là đã sớm biết Vân Hy là tổ sư thần nữ? Cường ta đối với ngươi tốt như vậy, vẫn ủng hộ ngươi đảm nhiệm thánh tử chi vị, ngươi chính là như vậy hồi báo ta. Cũng không tính rất sớm. Tô Mục vui vẻ cười, liền lần này đi đại mộ mới hiểu. Vậy ngươi không nói cho ta biết trước một tiếng. Thái Sơ Thánh Chủ khỏe miệng co giật không ngớt, vừa rồi hắn là thực sự bị kinh động, thiếu chút nữa thì trên ghế té xuống. Đệ tử còn tưởng rằng thánh chủ biết đâu. Tô Mục khuôn mặt vô tội, hắn xoay người hướng phía đại điện đi ra ngoài, vừa đi còn khoát tay áo, đệ tử còn có chút việc, xin được cáo lui trước, thánh chủ ngài bận rộn lấy. Thái Sơ Thánh Chủ nhìn lấy hắn tiêu sái rời đi bối ảnh, khuôn mặt bất đắc dĩ. Đến cùng hắn là thánh chủ, vẫn là Tô Mục là thánh chủ. Cái này ưu hai du hai tư thái. Nếu như không phải hắn biết Tô Mục lai lịch thân phận, hầu như cho là hắn cùng Vân Hy giống nhau, đều là chí tôn con nối dòng đâu. Đều là không khiến người ta tỉnh tâm chủ nhân a. Thái Sơ Thánh Chủ thở dài, thế nhưng rất nhanh, hắn liền phấn chấn tinh thần. Bây giờ Vân Hy thân phận rộng rãi là người biết, có địa vị của nàng bày ở nơi đó, như vậy kế tiếp, thánh địa liền thực sự có thể thật tốt quét sạch một ít u ác tính. Ai dám không phục? Vậy thì tìm Thái Sơ Thần Lô phân rõ phải trái đi. Lúc này, ở thuộc về Tô Mục đệ Tam Sơn, Tô Giấy Dầu Lăng Không Huyền Phụ, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên chán đến chết nằm ở trên ghế dựa, một chỉ tiêm bạch bàn tay chống cằm, nhìn trước mắt hồ nước thường thường nhảy ra cá chép vàng đờ ra. Giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ theo Tô Mục trở lại Thái Sơ Thánh Điện. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho, trọng tố hoàn mỹ không một tì vết nhục thân. Nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt, vĩnh cửu không cách nào trọng tố hoàn mỹ không một tì vết nhục thân. Nhiệm vụ thời hạn, 1 tháng. Trong tầm mắt thổi qua nhiệm vụ tin tức, nàng tâm tình một ít không đẹp, đây không phải là đều đã theo Tô Mục đi tới Thái Sơ Thánh Địa rồi sao, làm sao nhiệm vụ cũng đưa ra hoàn thành đâu. Tỷ tỷ thoạt nhìn lên giường như rất buồn chán. Đột nhiên, một tiếng cười khẽ ở bên người của nàng vang lên. Đúng nha, rất nhàm chán. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên ngữ khí lời biếng, nàng duỗi cái thật lớn lưng mỏi, tuyết trắng thẳng tắp chân ngọc trùng điệp, ở tươi đẹp hồng sắc quần áo phụ trợ dưới, càng là trắng phát quang. Lúc này, một cố làm người ta say mê thanh hương ở bên truyền đến. Bên nàng mâu nhìn lại, thấy Tô Mục bàn tay nâng lên một đóa đỏ tươi như máu một dạng đóa hoa, xinh đẹp tựa như ảo mộng, phảng phất không nên tích trữ ở nhân gian. Mộng Viễn Cung Hoa, ngươi muốn tu luyện ảo thuật?
Không.
Tô Mục giơ tay lên ném đi, Mộng Viễn Cung Hoa nhẹ bỗng bay lên, chậm rãi rơi vào hồ trung tâm vị trí, ở ánh nắng cùng nước hồ thấp thoáng dưới, hiện ra càng thêm yêu dị, nhiều hơn một loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Ai có thể tưởng tượng, chính là một đóa hoa như vậy, đủ để khiến pháp tướng cảnh tu sĩ vô thành vô tức chết đi. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hồng Y Liễu nữ yêu tiên, đôi mắt sáng sáng như sao, như mặc ngọc sợi tóc hiện lên từng luồng bằng rực, nụ cười sáng lạ, đây là vì tỷ tỷ chuẩn bị. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 621, Văn Minh đống lửa tái hiện, đi chép thai âm chân kinh hồ nước trong veo liễm diễm, ở gió nhẹ dưới nổi lên liên y liễu, cùng trời quang cộng một màu. Ngọc Viễn Không Hoa là một đóa kỳ hoa, có thể có danh tự như vậy, cùng với đặc tính không cách nào ngăn ra liên hệ, nó có thể thời khắc chế tạo ra huyễn cảnh, đồng thời còn cùng hoàn cảnh chung quanh sở tương hợp. Tỷ như, ở tiên mộ Hoàng Cực Lăng Tuyết Điện lúc, nó liền huyễn hóa ra nhất tôn cái thế thiên đế. Thái Sơ Chí Tôn nói, hắn không biết Tuyệt Tình Đạo Chí Tôn tại sao phải trồng nó. Đó là bởi vì hắn không biết Mộng Huyễn Không Hoa chân chính tác dụng, mà Tuyệt Tình Đạo Chí Tôn hiển nhiên là biết được, có thể là trong lúc vô tình từ nơi nào đó cổ tịch trên sở kiến, mà ở sông vào tiên mộ phía sau, liền bày trăm vạn năm đại cục, sau khi thế nhân tiên huyết tới nước. Nếu không là như vậy, Mộng Huyễn Không Hoa không có khả năng thành thụ. Bởi vì nó còn cần uống Chí Tôn máu, nhưng hết lần này tới lần khác Chí Tôn rất khó bị mê hoặc, chỉ có thể nói thời giá mệnh giá, nhiều lần 15 hợp, tạo cho nó trưởng thành. Chuẩn bị cho ta. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên nằm ở trên ghế dựa, nghe vậy đôi mắt đẹp hơi giật mình, nàng hơi nghi hoặc một chút cũng có hiểu, không minh bạch Tô Mục là ý gì. Thế nhân chỉ biết, Mộc Viễn Không Hoa có thể dùng đến tu hành ảo thuật, hoặc là một cái sớm đã biến mất truyền thừa dùng với tu hành đặc thủ pháp, nhưng không biết, nó tác dụng chân chính nhưng ở với bản thân nó. Tô Mục nhẹ giọng cười. Hắn ngóng nhìn trong hồ, con cá trong nước đều có linh tính. Mà lúc này bọn họ dồn dập lâm vào trong ảo cảnh, có ở nhảy múa, có lại là nhảy lên một cái, trong mắt cá nổi lên quang thải, dường như muốn nhảy long. Mộc Viễn Không Hoa đặc tính thời khắc đều ở đây tỏa ra. Liền tu thổ đều khó đề kháng, càng là tất nhiên kể một ít cụ bị thiếu hứa linh tính ngư nhi ổ. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên sóng mắt như nước, lúc này trong lòng lặng yên di động, nghĩ tới hệ thống nhiệm vụ, thần sắc khó tránh khỏi hiện ra một tia dấu giếm kinh hỉ. Chẳng lẽ nói, Mộng Huyễn Công Hoa chân chính tác dụng, kỳ thực chỉ có một cái? Một Tô Mục mỉm cười nhìn lấy Hồng Y Liễu nữ yêu tiên trọng tối nhục thân. Quả nhiên, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên trong con ngươi toát ra kinh hỉ màu sắc, cất tưởng là ở chỗ này chờ cùng với chính mình, hơn nữa cùng phía trước nhiệm vụ giống nhau, cái gọi là thưởng cho, tất cả đều là từ Tô Mục đưa cho dư. Đột nhiên, nàng làm như nhớ ra cái gì đó, mắt to tức giận thoáng nhìn, tự có một phen động nhân phong tình. Ta nói đệ đệ, nếu như ta không theo ngươi tới đây Thái Sơ Thánh Địa, ngươi có phải hay không lạt thì sẽ không đem cái này Mộng Viễn Không Hoa chân chính công dụng nói cho ta biết. Làm sao biết chứ? Tô Mục nghiêm trang lắc đầu. Ta xem ra giống như là người như thế sao? Mặc dù tỷ tỷ không đi theo ta, ta còn là sẽ đem Mộng Viễn Không Hoa đưa cho tỷ tỷ. Tin ngươi mới có quỷ. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên lật cái lườm ý. Đáng giận này tiểu nam nhân, nói dối cho tới bây giờ đều là không nháy mắt, mà không hồng khí không hồn hện. Hắn hiện tại càng ngày càng hoài nghi hắn rốt cuộc là có phải hay không một cái từ tiên vực trốn ra được lao quái vật. Nhưng từ một ít ngôn hành cử chỉ, cũng không phải là rất giống, thỉnh thoảng sẽ toát ra người tuổi trẻ tư thái. Hơn nữa, nàng mơ hồ có thể nhận thấy được, Tô Mục đích thật là không biết mình, mà nhìn chung toàn bộ tiên vực, sợ rằng còn không có ai không nhận biết nàng. Tỷ tỷ không tin ta cũng không biện pháp. Tô Mục giang tay ra. Vậy nó làm như thế nào sử dụng? Hồng Y Liễu nữ yêu tiên tò mò hỏi. Đây coi như là chạm tới kiến thức của nàng điểm mù, bởi vì mặc dù ở tiên vực lúc, nàng cũng chỉ gặp qua một lần hoa này, hơn nữa còn là đã điêu linh cô héo. Tô Mục khẽ cười nói, rất đơn giản, trực tiếp gửi hồn với hoa, rơi vào trầm miên, cũng mỗi tháng dùng huyết dịch nuôi nấng một lần, vậy coi như muốn làm phiền đệ đệ. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên nháy mắt mấy cái một cái nhấc tay. Tô Mục lộ ra nụ cười sáng lạ. Ta còn chờ đấy tỷ tỷ trọng tố nhục thân sau đó, tới vì ta làm chỗ dựa vững chắc đâu. Chỉ sợ chờ ta đi ra, ngươi đã cường đại đến tê dại khám thiên hạ gia địch. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên cười khẽ. Không có nhanh như vậy. Tô Mục thở dài. Hắn vừa rồi thử tu hành cựu chuyển huyền công, phát hiện cái này không thẹn là một cái thần thoại thời đại tươi đẹp nhất cổ kinh một trong, mặc dù có hệ thống, tốc độ tu hành cũng rất phong thả, cần thời gian tới đáp. Nó vô cùng huyền ảo, đạo văn cấu thành cực kỳ phức tạp, đổi thành tuyệt đại bộ phận tu sĩ, nhất định là liền nhìn đều nhìn không hiểu đúng rồi. Đồng nhiên, Hồng Y Lìa nữ yêu tiên chân mày to nhẹ cảm giác. Trong tố nhục thân cũng không biết cần thời gian bao lâu, ta chi bằng nhắc nhở ngươi một sự tình. Tỷ tỷ mời nói. Tô Mục mâu quang khẽ nhúc nhích, biết nàng là muốn tiết lộ chút bí tân. Giờ khắc này, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên thần sắc biến đến trịnh trọng, nàng nghiêm túc khuyên bảo, ở tiên mộ lúc, vị lão giả kia từng nói, thần thoại cuối cùng rồi sẽ kết thúc, siêu phàm tất nhiên sẽ đi hướng hủ. Hiện tại, tiên vực đã bắt đầu xảy ra vấn đề, ở cắt thu nhỏ lại, sẽ có một ngày tất nhiên sẽ triệt để dập tắt. Sở dĩ ngươi trước tiên phải nhớ kỹ sự tình là, mặc dù ngươi có cơ hội vũ hóa phi tiên, cũng không cần lại đi đường này. Tuyệt đối không thể vào tiên vực. Mặc dù đang hôm nay thế gian, liền chí tôn đều khó tái hiện, nhưng Hồng Y Liễu nữ yêu tiên trung quy lại cảm thấy, Tô Mục muốn trở thành liền chí tôn thật không phải là việc khó gì. Có lẽ còn có thể đánh vỡ mấy triệu năm tình thế hỗn loạn, có thể chạm tới đoạn tuyệt dài rằng giặc tuế nguyệt tiên môn. mà cái này mới là nàng lo lắng nhất. Ta nhớ kỹ rồi. Tô Mục như có điều suy nghĩ. Xem ra, vị lão giả kia mà nói đang không ngừng ứng nghiệm, thiên địa là một cái luân hồi, thần thoại kết thúc lại một lần lại tới, tiên vực dĩ nhiên đang không ngừng sụp xuống thu nhỏ lại, với tu sĩ mà nói, đây thật là một cái tin tức xấu. Nhưng đối với người bình thường mà nói, cũng là một cái tin tốt. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên thần sắc nghiêm nghị, tiếp tục nói một chuyện khác, ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi biết, ta đích xác là từ tiên vực trốn ra được, không biết đúng hay không là nhất ban đầu một cái, nhưng sau đó tất nhiên còn sẽ có. Liệt tiên biết từ trở về thế gian, sự xuất hiện của bọn họ ắt sẽ gây nên kinh thế dung chuyển. Ngươi phải cẩn thận, mặc dù ở năm xưa thành tiên không tính là đặc biệt gian nan, thế nhưng có thể thành tiểu tiên vị, cũng tuyệt đối không có chân chính yếu. Đương nhiên ta là chỉ tự thế gian vũ hóa phi tiên sinh linh, mà không phải trong tiên vực liệt tiên hậu duệ. Tô Mục gật đầu một cái, cho biết là hiểu. Đột nhiên, hắn mở miệng hỏi cái không chút liên hệ nào vấn đề, yêu chủ tỷ tỷ, ngươi có hay không hậu duệ? Hả? Hồng Ý Liễu nữ yêu tiên sử sốt. Dường như hoàn toàn không nghĩ tới Tô Mục nghe nàng nói một đồng lớn, biết toát ra như thế một vấn đề, ở bối rối một cái phía sau, tuyệt mỹ tiểu nhan trên bay lên một đóa hồng vân, tức giận nói, không có. Ta một lòng tu hành, liền nói lữ đều không có, ở đâu ra hậu duệ? Trên thực tế, toàn bộ tiên vực cũng không có mấy người có thể vào mắt của nàng. Sau đó, nàng liền chứng kiến Tô Mục anh tuấn mặt mũi, trên lộ ra ung dung thư thái tiểu ý tiểu nam nhân này. Nàng dở khóc dở cười, dĩ nhiên thực sự đang có ý đồ xấu với chính mình. Bất quá, tuy là hắn có trạng thần kỳ, đối với mình là tuyệt đối uy hiếp, nhưng ít ra không có biểu hiện ra cái gì cường ngạnh thái độ, điểm này còn là khiến nàng rất có hào cảm. Đúng rồi. Nghĩ tới đây, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên bỗng nhiên lại bổ sung một câu, mặc dù ngươi có trạng thần kỳ cũng không nên xem thường, bởi vì cũng không phải mỗi cái tự tiên vực trở về liệt tiên đô cùng ta giống nhau đối với nhục thân yêu cầu rất cao, có một ít tiên có thể sẽ trực tiếp cướp đoạt tu sĩ nhục thân. Hơn nữa, nàng chân mày to nhẹ nhàng nhíu một cái, ta hoài nghi có người nhục thân khả năng vẫn còn ở thế gian, cũng không có vô hóa. Ta thành đạo hơi trễ, lúc đầu cũng không biết thần thoại tấm màn rơi xuống sự tình, nhưng một ít lao ra hỏa có thể sẽ có hiểu một chút, để lại chuẩn bị ở sau. Nghe vậy, Tô Mục biểu tình cũng nghiêm túc lại, chỉnh trọng gật đầu. Không hề nghi ngờ, nếu như năm đó phi thăng một cái lao ra hỏa ở thế gian để lại nhục thân, như vậy hắn trở về sau đó tất nhiên mạnh đến mức không còn gì để nói, hoàn toàn chính xác cần cảnh giác. Đại thể chính là như vậy, bất quá liệt tiên trở về phía sau, tu vi cũng liền không còn là tiên, trừ phi có thể tìm được một cái con đường mới, bằng không một ngày vũ hóa biết lần nữa phi thăng tiên vực. Mặt khác, ta xem cái kia Thái Sơ Thần Lô hầu như đã sắp muốn trở thành tiên khí, ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức, cẩn thận một chút chính là. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên cười tủm tỉm nói rằng, Tô Mục hơi có kinh ngạc. Nguyên lai Thái Sơ Thần Lô đều nhanh đột phá tới Tôn Đạo binh tầng thứ sao? Bất quá nghĩ đến cũng đúng, dù sao ở trong tiên mộ ngây người vài chục và năm, có một ít biến hóa đặc thù ngược lại cũng bình thường. Cái kia, sau này gặp lại. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên xảo tiểu yên nhiên, chống ô giấy dầu, tay áo phiêu phiêu, giống như lăng ba tiên tử, bay về phía trong hồ mộng nguyễn không hoa. Nàng ngược lại cũng không lo lắng Tô Mục lừa nàng, dù sao có hệ thống đưa ra. Gặp lại sau. Tô Mục gật đầu, đưa mắt nhìn Hồng Y Liễu nữ yêu tiên không vào mộng nguyễn không hoa bên trong, thân hình dần dần biến mất xuống phía dưới, mà vốn là đỏ tươi hoa biến đến càng thêm diễm lệ, từng mảnh một cánh hoa khép kín, vô cùng sáng lạ. Ngay sau đó, một tầng lại một tầng sương mù dày đặc đem trọn cái hồ nước đều tràn ngập, phản phất hóa thành tiên cảnh. Còn cần huyết dịch tới nước. Tô Mục lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Hắn cất bước hướng phía trong hồ đi tới, sương mù dày đặc tự động tách biệt một con đường. Đi thẳng tới mộng nguyễn không hoa bên hồng, Tô Mục vươn tay cổ tay, chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng rạch một cái, từng giọt trong suốt kim sắc huyết dịch liền lăn xuống mà ra, tản ra hơi thở nóng bỏng, như từng vòng mini đại nhật rơi xuống, lệnh, khiến hư không đều ở đây chấn động. Thiện nghi ngươi, ta yêu chủ tỷ tỷ. Huyết dịch của hắn là chân chính bảo huyết, đã gần đại thành Thái Dương chi thể, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh tinh khí. Liên hiện nay mà nói, cũng liền Vân Hy dòng máu so với hắn càng thêm quý hiếm. Cũng không biết nàng rốt cuộc là cái gì thể chất. Ken ngươi dùng huyết dịch nuôi nấng ngộng miễn không hoa, ký sinh chi hồn khí vận chi nữ yêu chủ hảo cảm đối với ngươi gia tăng rồi, ngươi khí vận 200, bị lực 1. Máu của ngươi ẩn chứa đại nhật kim ô viêm cùng văn minh chi hỏa đặc tính, nhục thân dựng dục tiến độ thoáng tăng thêm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở bên tai bợ vang lên. Tô Mục bật cười, không nghĩ tới còn có loại này thu hoạch ngoài ý liệu. Xem ra cùng khí vận chi tử, khí vận chi nữ một ít lẫn nhau, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít cho tự thân cung cấp một ít đặc thù bờ UFF. Chẳng biết lúc nào có thể đắp nặng kết thúc. Nhìn cánh hoa đóng chặt mộng nguyễn không hoa lướt mắt, Tô Mục xoay người nhẹ lướt đi. Công tử, ven hồ, Cố Tiểu Tang trong tay bưng linh quả cùng trà bánh, tò mò nhìn trên hồ nước sương mù dày đặc, nói, đây là yêu chủ ở trọng tố nhục thân, không muốn tiếp cận, nếu không sẽ cưỡng chế vào huyễn. Tô Mục tùy ý giải thích một câu. Cái kia một tầng lại một tầng sương mù dày đặc, kỳ thực chính là mộng nguyễn không hoa tự bảo vệ mình cơ chế. Nó ở dựng dục một cụ nhục thân, vì vậy đem chính mình bảo vệ rất tốt. Mà Tô Mục mặc dù có thể tới gần, là bởi vì yêu chủ gửi hồn với hoa hậu, tuy là rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng cũng có một tia mông lung tiềm thức, khiến cho hắn có thể đủ tới gần. Ồ, ta biết rồi. Cố Tiểu Tăng nhu thuận gật đầu. Nàng đem linh quả cùng trà bánh phóng tới ven hồ dưới cây liễu trên bàn đá, sau đó tỉ mỉ lột ra, đưa tới Tô Mục bên mép. Thiếp thân tùy thị cái thân phận này, nàng sớm đã hoàn toàn sáp nhập vào. Người đi tu hành a, Tô Mục ăn linh quả, chợt khoát tay áo, thế gian có thể sẽ có một ít đại biến, mau sớm tăng cao tu vi. Là, công tử. Cố Tiểu Tăng chớp chớp linh động con ngươi, âm thầm lặng lẽ hướng đi cách đó không xa, trên mặt đất hiện lên một tầng thảm, khoanh chân ngồi xuống, trước mắt xẹt qua nhiệm vụ tin tức. Thứ nhị giai đoạn nhiệm vụ sở hữu bí mật Cố Trần đối với Tô Mục mà nói đem là một cái uy hiếp nghiêm trọng, nêu ý kiến mục, khiến cho Tô Mục đối với Cố Trần nhắc tới coi trọng, đem triệt để diệt trừ. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho Quảng Hàn chân kinh. Nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt, Quảng Hàn linh thể không khống chế được, hàn sát phát tác, tử vong. Nhiệm vụ thời hạn 3 tháng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 62, Lạc Trường Ca hậu nhân tin tức. Nàng trong lòng có chút nghi hoặc. Thứ nhị giai đoạn nhiệm vụ là muốn khuyên bảo công tử đối với Cố Trần nhắc tới coi trọng, đem hoàn toàn diệt trừ. Mà Cố Trần bây giờ đã chết, làm sao nhiệm vụ còn chưa hoàn thành? Theo không ngừng tu hành, Cố Tiểu Tăng đại khái hiểu vì cái gì nhiệm vụ nghiêm phạt sẽ là Quảng Hàn linh thể không khống chế được, sau đó bởi vì sát phát tác, dẫn đến cái chết. Bởi vì nàng phát hiện, trong cơ thể hàn sát chi lực đang không ngừng tính ngược lại, thân thể càng ngày càng lạnh như băng. Mà cái kia một bộ Quảng Hàn chân kinh, sợ rằng mới có thể giải quyết vấn đề này. Đi một bước xem một bước, ga Cố Tiểu Tăng trong lòng thở dài, thời gian còn dư lại 2 tháng. Nàng bắt đầu an tĩnh tu hành, một tầng u hàn đám xương đưa nàng bao trùm, phiêu nhiên như tiên, khí chất cũng hiện ra ngày càng mờ mịt, chu vi hơn 10 trượng đều có nhàn nhạt xương khí tràn ngập. Cô nàng này, cách đó không xa, Tô Mục thẩm thị Cố Tiểu Tăng, khẽ nhíu mày. Trên người nàng phát sinh biến hóa, tự nhiên bị hắn nhìn ở trong mắt, Quảng Hàn linh lực ngưng tụ, đang ở từ từ ăn mòn thân thể của hắn. Có biện pháp hay không giải quyết? Tô Mục trầm tư. Trong cơ thể hắn thái dương chi lực ngược lại có thể cùng với trung hòa, nhưng tu vi chênh lệch quá lớn, tự thân thái dương chi lực vô cùng bá đạo, sợ rằng ngược lại sẽ đối nàng tạo thành càng sâu tầng thứ thương tích, đưa tới hàn dương triệt để mất thăng bằng, hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Đáng tiếc yêu chủ đã ngủ say, tìm thời gian có thể hỏi thăm một chút Vân Hy. Tô Mục lắc đầu. Hắn phía trước vẫn chưa phát giác, nếu không là mới Cố Tiểu Tăng đem lột tốt linh quả đưa tới bên mép, một cỗ lạnh lẽo hàn khí ở nàng bên ngoài thân lan tràn, hắn sợ rằng vẫn sẽ bị chẳng hay biết gì. Nha đầu kia cũng là của tường, dĩ nhiên không nói với hắn, là sợ chính mình lo lắng sao? Thở khẽ một khẩu khí, Tô Mục cũng ngồi xếp bằng, trước mặt chậm rãi hiện ra một đoàn ngọn lửa màu vàng, chính là đại nhật kim ô biêm, liền phần tiên kim dương hỏa. Người trước là tiên cổ, người sau là hiện nay thế nhân xưng hô. Nó hấp thu một tia văn minh tàn lửa, không biết tận đấy nơi nào phát sinh biến hóa. Tô Mục trong đồng tử kim quang chạy xuôi, quanh thân bao phủ sáng chói thần quang, sợi tóc đều dính vào vàng rực, giống như một vị thần vương lâm phạm, ngưng mắt nhìn trước mặt vắng vẻ thiêu đốt hỏa diễm. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, Tô Mục ở chuyên tâm nội đạo, thủy chung đều ngồi xếp bằng ở đây, cũng không lúc đích. Đối với tu hành giả mà nói, cái này trên căn bản ngày hôm đó thường, có một ít tu sĩ thậm chí động một tí bế quan 10 năm 100 năm lâu. Hệ thống tuy là có thể để cho hắn không ngừng mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn không thể làm từng bước đi tăng cường tự thân tu vi, dù sao dựa theo Hồng Y Yêu chủ nói, hiện hữu đường đi không được thông, không thể lại vũ hóa phi tiên. Cố Tiểu Tăng tới. Nàng si ngốc nhìn lấy ngồi xếp bằng Tô Mục, lẩm bẩm nhẹ giọng nói, "Công tử, ngài đã bế quan 20 mấy ngày, ta còn có thời gian 1 tháng. Vẫn tỷ tỷ hôm qua đã tới một lần, ta có thể nhìn ra được, nàng đối với ngài một ít hảo cảm. Ta hướng nàng thỉnh giáo, nhưng nàng cũng không hiểu." Nàng khe khe nói rất nhiều nói, cũng không biết Tô Mục có thể hay không nghe được. Cố Tiểu Tăng không tiếp tục tu hành. Trong cơ thể nàng hàn khí càng ngày càng nặng, thủy chung tìm không được một cái thích hợp vận hành lộ tuyến, bây giờ chỉ là đứng ở nơi đó, tựa như một khối vạn năm hàn băng, lạnh tới xương thủy. Lại qua mấy ngày, một khay bạc treo cao với bầu trời đêm, Tô Mục vẫn như cũ vắng vẻ bất động, ngưng mắt nhìn trước mắt ngọn lửa màu vàng. Đột nhiên, thần sắc của hắn hiện ra vi lan. Đây là? Tô Mục trong con ngươi thần quang đột nhiên đại thịnh, hắn nhìn thấy gì? Ở ngọn lửa màu vàng bên trong, lại hiện ra một màn kỳ cảnh, cùng trong tiên mộ gần như nhất trí, chỉ là hiện ra mơ hồ rất nhiều. Vị lão giả kia tái hiện, đang ở từng cái đốt cháy cổ kinh. Một đời thê lương hòa quyển, cái gì đạo, cái gì tiên, đi tới phần cuối cùng là công giá chẳng. Lão giả đang thì thầm, khuôn mặt khổ sắc cùng bất đắc dĩ. Giống nhau như lúc, đại nhật kim ô viêm dung hợp một tia văn minh tàn lửa, dĩ nhiên đem năm xưa một màn tái hiện. Tô Mục rất nhanh tỉnh táo lại, hắn vô cùng chăm chú, tỉ mỉ ngưng mắt nhìn kỳ cảnh bên trong hình ảnh, lão giả đang ở đem từng cái cổ kinh ném vào trong đống lửa. Nhưng mà, mới bắt đầu một ít cổ kinh, lão giả thiêu hủy tốc độ rất nhanh, dường như cũng không chút nào để ý Tô Mục một ít đau lòng. Tuy là những thứ kia cổ kinh đối với lão giả mà nói không coi vào đâu, thế nhưng bắt được hiện tại, bất luận cái gì một bộ đều đủ để kinh thế, quá chất quý. Nhưng là, lại bị hắn làm giấy vụn giống nhau tất cả đều thiêu hủy. Đương nhiên cũng cùng cổ kinh mạnh yếu trình độ có quan hệ, trước mặt những thứ này thiêu đốt tốc độ rất nhanh, cũng không phải hoàn toàn là lão giả vấn đề. Rốt cuộc, lão giả ném cổ kinh tốc độ bắt đầu chậm lại. Tô Mục tập trung tinh thần, cẩn thận nhìn chằm chằm lão giả ném xuống một trang giấy, hỏa diễm đem bao trùm, hắn trực tiếp bắt đầu học bằng cách nhớ, đem từng cái xa lạ giáp cốt và nọ dạ cần mạnh mẽ in dấu vào trong đầu. Trong thoáng chốc, hắn thấy được một vị tuyệt mỹ nữ tử, khí chất thanh lãnh, mặc váy dài lưu tiên quần, đứng ở một viên tĩnh mịch tinh thần bên trên, từng cây treo đầy xương khí cổ thụ ở trong hỏa diễm dần dần hóa thành tro tàn. Nàng trong lòng ôm một chỉ trắng như tuyết thỏ, đứng ở một tòa trong trẻo lạnh lùng cung điện trước, trong con ngươi mang theo yêu thương, khiến người ta liếc nhìn lại, liền đi theo trong lòng run rẩy. Ở trong ngọn lửa, nàng hóa thành một mảnh mưa ánh sáng sáng lạ. Ken ngươi duyệt đọc Quảng Hàn chân kinh, lòng có cảm giác, ngươi lĩnh ngộ Quảng Hàn chân kinh. Ngươi duyệt đọc Quảng Hàn chân kinh, khí huyết 3000, Quảng Hàn linh lực lực 1000. Quả nhiên, Tô Mục khi nhìn đến viên kia khỏa treo đầy xương khí cổ thụ, cùng với ôm tuyết trắng thỏ tuyệt mỹ nữ từ lúc, trong lòng liền đã có đại khái suy đoán. Nguyệt Quế thụ, Thỏ Ngọc, Quảng Hàn cung. nàng sợ rằng mới là sơ đại Quảng Hàn linh thể. Nếu như dựa theo cổ Hoa Hạ truyền thuyết thần thoại đến xem, ứng với được tôn là Tinh Quân. Chẳng lẽ cái kia biến mất thần thoại Văn Minh, thật cùng cổ Hoa Hạ truyền thuyết có liên quan sao? Tô Mục hai mắt chớp động, chỗ tương tự nhiều lắm, rất khó không cho hắn suy nghĩ nhiều. Hắn khẽ lắc đầu, ổn định tâm thần. Ghi chép có Quảng Hàn chân kinh trang giấy bị đốt cháy hầu như không còn, lão giả làm như ngước mắt liếc Tô Mục liếc mắt, khẽ nhíu mày, chợt kỳ cảnh ầm ầm nghiến nát. Đây là không cho ta tiếp tục xem rồi hả? Tô Mục quan thẩm, lão đầu nhi này cũng quá hẹp hòi. Bất quá, tóm lại vẫn có thu hoạch, bộ này cổ kinh nên phải rất thích hợp Cố Tiểu Tang tu hành, nói không chừng có thể giải quyết thân thể nàng trên vấn đề xuất hiện. Lúc này hạo trăng tròn như cái mâm bạc, sáng tỏ thanh lãnh, phản phất hơi lớn chăn đệm nằm dưới đất lên một tầng sương lạnh. Đêm trăng tròn mới là gây ra điều kiện sao? Tô Mục như có sở ngộ. Thời gian qua đi một tháng, đêm trăng tròn tái hiện, vì vậy đại nhật kim ô viêm bên trong lộ ra ra văn minh tàn lửa đóng dấu ngày xưa cũ cảnh. Đợi chút nữa thứ đêm trăng tròn, lại tới đỉnh lông dê. Tô Mục ý chí chiến đấu sục sôi, lão giả kia đối với mình cũng không có biểu lộ ra cái gì sắc cơ, ngoại trừ ngay từ đầu muốn động thủ, nhưng khi nhìn đến trạm thần kỳ sau đó ngừng lại. Có lẽ dưới một lần, hắn có thể đủ ghi chép xuống hoàn chỉnh cựu truyền huyền công đâu. Lúc này, Cố Tiểu Tang bưng linh quả cùng trà bánh, mặt trên kết thúc một tầng băng sương, nàng phóng tới Tô Mục bên cạnh, nhẹ giọng nói, không nghĩ tới Quảng Hàn linh thể biết đáng sợ như thế tác dụng vụ, Vân tỷ tỷ mỗi ngày đều đi theo ta, nàng đã biết ta kích hoạt Quảng Hàn linh thể nguyên nhân, hỏi ta có hay không hối hận tuyển trạch theo ngài. Dừng một chút, nàng nhuyễn miệng cười, tái nhợt trên gương mặt lộ ra tuyệt mỹ lúng đồng tiền, ta nói, không hối hận, chỉ là có một ít tiếc nuối. Cái gì tiếc nuối? Tô Mục đột nhiên mở miệng, dọa Cố Tiểu Tang ngậy. Lao hồng là nhất thời leo lên nàng tái nhợt hai gò má, lắp bắp nói, công tử, ngài có thể nghe được ta nói chuyện. Vân tỷ tỷ không phải nói, nộ đạo trạng thái là nghe không được bên cạnh thanh âm. Không sai, nhưng ta đã vừa mới tỉnh. Tô Mục nhìn lấy nàng, sau đó mi sơn cao lại, thân thể đã chuyển biến xấu đến loại trình độ này. Còn tốt. Cố Tiểu Tang nhỏ giọng mở miệng. Tốt cái rắm, có phải hay không phải đợi sau khi chết mới có thể nói cho ta biết. Tô Mục lạnh băng băng nói. Chết rồi nói thế nào? Tiểu Tang nói thầm. Nha đầu kia còn là hắn sao là một tình. Tô Thu khỏe miệng co quắp một cái, mánh địa vươn tay, sợ đến Cố Tiểu Tang lui đầu, hắn nhíu mày lại, đừng núp đích. Ô Cố Tiểu Tang yếu ớt lên tiếng, không dám núp đích. Ba Tô Mục ngón tay chỉ ở tại Cố Tiểu Tang mi tâm chỗ, đem trải qua hệ thống phiên dịch cổ kinh rót vào ý thức của nàng bên trong. Người trước tu hành môn này cổ kinh, nếu như không được ta còn muốn những biện pháp khác. Hầu như ở cùng là một cái sát na. Một đạo dễ nghe thanh âm nhắc nhở ở Cố Tiểu Tang trong đầu vang vọng. Thứ nhị giai đoạn nhiệm vụ hoàn thành. Ngươi thu được cật thưởng Quảng Hàn chân kinh. Cố Tiểu Tang ngẩn ra, chợt trong con ngươi hiện ra động nhân quang hải. Nàng mừng rỡ gật đầu, tạ ơn công tử. Thật tốt quá. Có bộ này cổ kinh, nàng là có thể giải quyết thân thể vấn đề, có thể không cần chết. Ngươi còn chưa nói có cái gì tiếc nuối. Tô Mục hỏi. Nhớ tới chính mình mới vừa nói những lời này, Cố Tiểu Tang lỗ tai đều đỏ, thẹn thùng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào nàng ấp úng, một lát không nói ra được lời gì. Thấy thế, Tô Mục cười cười, cũng sẽ không đùa nàng. Được rồi, đi tu hành Quảng Hàn chân kinh a. Nếu như thân thể không có chuyển biến tốt nói, lập tức tới tìm ta. Là, công tử. Cố Tiểu Tang thở phào nhẹ nhõm, quần áo phiêu diêu, cực nhanh đã đi xa. Đợi nàng rời đi, Tô Mục giãn ra một thoáng thân thể, lẩm bẩm, ta là Thái Dương chi thể, lại tự chủ tu hành bộ này cổ kinh, cũng không biết là không sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Nội thị thân mình, nói lạnh như băng Quảng Hàn linh lực ở vào đan điền ở chỗ sâu trong, bị một đoàn đoàn xí liệt Thái Dương chi lực bao vây, giống như một bị một đám tráng hán vây cô gái yếu đuối, tội nghiệp. Nhìn trước mắt, ngược lại sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nên nuôi nấng ngọc viễn không hoa. Tô Mục cất bước đi hướng trong hồ, sương mù dày đặc tự động tách biệt, hắn rạch ra thủ đoạn, từng giọt sáng chói bảo huyết lan xuống. Cùng lúc trước giống nhau như lúc thanh âm nhắc nhở lần nữa bên tai bờ băng lên. Hắn lộ ra mỉm cười. Điều này cũng đúng cái soát khí vận cùng độ thiện cảm tốt biện pháp, hơn nữa trôi qua một chút như vậy huyết dịch mà thôi, thấp một luồng linh khí là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tô Mục ngưng mắt nhìn đóng chặt cánh hoa, mơ hồ có thể chứng kiến yêu chủ ở bên trong an tĩnh ngủ say, quần áo màu đỏ như lửa, đem trắng non da thịt nổi bật càng thêm tuyết trắng, lông mi thật dài rung động, tựa hồ đang làm một cái mỹ hảo động. Còn rất sớm. Hắn lắc đầu, xoay người đi ra hồ nước, nồng đậm sương mù dày mới hợp lại. Đứng ở vách núi bên bờ, một ông già thân ảnh xuất hiện, cung cung kính kính mở miệng nói, điện hạ, ngài phân phó thủ hạ đi tìm kiếm giả căn họ, đã tìm được, cả viên cổ tinh trên chỉ có một nhà, vị trí ở Đông Huyền cảnh nội, năm xưa cũng rất hưng thịnh, chỉ là bây giờ sa sút, miễn cưỡng cũng coi là đại gia tộc. Ân. Tô Mục bình thản gật đầu. Lạc gia chính là ở tiên mộ lúc nhìn thấy chí tôn Lạc trưởng ca hậu nhân, nếu được hắn chỗ tốt, tự nhiên liền muốn đi kết thúc cái này một cọp nhân quả. Bất quá, lão giả lộ ra một tia lưỡng lự, Lạc gia chẳng biết tại sao đắc tội rồi Đông Huyền cảnh chí tôn cổ tộc Phong gia, gần nhất thời gian không tốt lắm. Ta biết rồi. Tô Mục thần sắc cũng không có gì thay đổi, mâu quang thâm thúy. Chí tôn cổ tộc, sở dĩ có loại này xưng hô, là bởi vì tổ tiên từng sinh ra chí tôn, cùng thánh địa chính là đồng đẳng cấp thế lực. Bất quá, liên quan gì đến hắn? Nếu có cản trở che ở trước mặt, thuận tay tảo khai cũng được bạn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 631, mới nhân vật chính Thái Sơ thánh địa đao to búa lớn cải cách, rất nhanh thì rực rỡ hẳn lên. Các thái thượng trưởng lão triệt để mất đi quyền lực, đương nhiên cái gọi là quyền lực là chỉ đối với thánh địa sự vụ can thiệp, bọn họ vẫn có tư cách hưởng thụ cung phụ. dù sao một ngày phát sinh sự tình quan thánh tồn vong đại sự, đi ra chủ trì đại cuộc vẫn là đám này thái thượng trưởng lão. Bọn họ bình thường có thể không nhận ra, nhưng không thể không có. Đến mức thông thường trưởng lão, lại là có chừng phân nửa đều bị triệt để gánh chịu xuống phía dưới. Nhóm có năng lực thật với phái trở thành mới trưởng lão, tỉ như phía trước cùng Tô Mục tranh đoạt thánh tử vị Yến Vân không cùng Giang Phong. Người trước đảm nhiệm hình phạt đường trưởng lão, người sau đảm nhiệm chuyển công đường trưởng lão, đều là trọng yếu chức vị. Trên thực tế, nếu như không có cái này một lần cải cách, chờ thêm mặc cho các trưởng lão về hưu, Yến Vân không cùng Giang Phong vẫn biết đảm nhiệm trưởng giả chi vị, bây giờ chỉ bất quá trước giờ mấy trăm năm. Thái Sơ Thánh chủ đội vàng sứt đầu mẹ chán, đau nhức cũng vui sướng lấy hắn nhớ cho Tô Mục tăng thêm một điểm công tác, kết quả thì phái người tới, liền biết được Tô Mục đã trước giờ 2 ngày ly khai thánh địa, lại chạy ra ngoài, mị kỷ danh lịch ngày luyện. Thánh tử chạy trốn rồi, thánh. Hắn lại không dám sai bảo, vì vậy Thái Sơ Thánh chủ rất tức giận, gia tăng đối với tân tấn các trưởng lão nghiền ép. Trên bầu trời mưa rầm kéo dài, 6 con hỏa diễm kỳ lân thú lôi kéo một chiếc bạch ngọc thần liễn, ùng ùng lái qua thương hùng, chỗ đi qua tất cả nước mưa đều bị bốc hơi khô. Tô Mục ngồi xếp bằng, quanh thân bao phủ sôi trào ngọn lửa màu vàng, hai tròng mắt khép kín. Ý thức của hắn lúc này đứng ở một mảnh liên miên cung điện trước, dưới chân Thương Hải Sinh, cửu tòa nhất là Nguy Nga Thần Cung đứng sừng sững ở chỗ sâu nhất, phảng phất đưa thân vào tiên cảnh. Tòa kia tiên đỉnh, rốt cuộc là chiếu theo nội cảnh chế tạo, vẫn là nội cảnh hóa thành một mảnh kia tiên đỉnh. Tô Mục khẽ nói, hắn bước chậm ở đám mây, đi qua một tòa lại một tòa liên miên tiên điện, đi tới Nguy Nga Thần Cung trước, ngưng mắt mà nhìn. Cửu tòa thần đỉnh đã mở ra ngũ phiến môn, hiện tại đến phiên thứ 6 tòa. Nội cảnh ở mở mang chỗ, liền có thể chứng kiến cái này một mảnh thần đỉnh, như vậy khai sáng cái này tu hành thể hệ người, là chiếu theo tiên đỉnh khai sáng nội cảnh, còn nói bắt chước nội cảnh, chế tạo ra tiên đỉnh. Tô Mục lặng lặng suy tư về, cái này liền có điểm cùng loại gà có trước hay là trứng có trước triết học vấn đề. Lắc đầu, vấn đề này phòng trường rất khó biết rõ, khai sáng cái này một tu hành thể hệ sinh linh phòng trường đã sớm tiêu thất ở tuế nguyện bên trong, bằng không có khả năng không có bất kỳ vết tích lưu lại. Hiện tại Tô Mục tương đối quan tâm là, nội cảnh hơn là có phải có đệ thập tọa thần đỉnh. Sau một lát Tô Mục đi tới thứ 6 tọa thần đỉnh trước, vươn tay, thoáng chần chờ một chút, mới bật cười lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy ra cái kia phiến tiên môn. Ở tiên mộ còn để lại một điểm bóng ma đâu. Vừa rồi tại đẩy cửa sát na, hắn thậm chí đang suy nghĩ, ở mở cửa sát na, bên trong có thể hay không toát ra một quần tiên tử lệ quỷ. Quanh tiên môn mở khải, mênh mông tiên quang phún ra ngoài, thời địch Tô Thu Nguyên thần cùng nhục thân cùng trước mặt năm tòa thần đỉnh giống nhau như lúc, bên trong trống rỗng, không có bất kỳ thân. Theo Tô Mục biết đặt chân thánh anh cảnh phía sau, mới có thể đi vào thần đỉnh, cửu tòa thần đỉnh, phân biệt đối ứng cửu tôn thánh anh. Dạng này tính tới, càng phải có đệ thập tọa thần đỉnh mới đúng, từ bản ngã nhập chủ, cũng không biết nên như thế nào mới có thể mở tích mà ra. Tô Mục trong con ngươi hiện lên vẻ kinh dị. Bất quá bây giờ còn không cần suy nghĩ vấn đề này, chờ các loại bước vào thiên môn cựu trọng thiên phía sau, lại tiến hành nghiên cứu cũng không trễ. Ý thức trở về nhục thân, Tô Mục mở mắt ra, chảy ra xí liệt thần quang, như hai nói kia chớp màu vàng phá toái hư không, chậm chậm dài thu liễm. Thiên môn lục trọng thiên, khoảng cách thánh anh cảnh giới lại đi tiến lên một bước. Công tử, chúng ta đã đến ngọc định trên thành không. Cố Tiểu Tăng ở bên cạnh nhẹ giọng mở miệng. Nàng trạng thái bây giờ thoạt nhìn lên rất tốt, tuyệt mỹ hai gò má lần nữa hồng nhuận, giàu có sáng bóng, trắng non da thịt hơi chạm vào lá rách, trên người bao phủ một tầng xương trắng, có một loại mông lung mỹ. Từ bắt đầu tu luyện Quảng Hàn Chân Kinh, tu vi của nàng tiến cảnh nhanh chóng, bây giờ đã bước vào thần đỉnh cảnh giới. Mặc dù phóng nhãn mỗi cái đại thánh địa, cũng là đủ trở thành thánh tử, thánh nữ cấp bậc thiên tiêu. Dù sao, giống như Tô Mục cái này dạng hơn 20 tuổi, liền bước vào thiên môn lục trọng thiên người thực sự là thiếu lại thiếu, như mây kiếm như vậy càng là không cần phải nói, mấy không có. Ân, ta biết rồi. Tô Mục bình tĩnh gật đầu một cái. Ngọc Bích Thành chính là Chí Tôn Lạc Trường Ca hậu nhân sở cư chi địa, là một tòa hơn xa với Nhạn Môn Thành đại thành, gần từ tên cứ gọi liền có thể biết được, thành này lai lịch chi cổ xưa, có thể ngược dòng đến mười mấy vạn năm trước. Lạc Trường Ca nguyên danh chính là gọi là Lạc Ngọc Địch, bởi vì lúc sinh ra đời liền tay cầm ngọc địch, cố hữu tên này. Cái kia một chi ngọc địch vẫn kèm theo hắn trưởng thành đến Chí Tôn, chính là bây giờ Tô Mục trong tay Bích Lạc Ngọc Địch, chính là Cửu Thiên Bầu Trời Thần Ngọc tạo thành. Nên Thái Sơ Thánh Tử điện hạ, mới vừa vặn đến cửa thành vị trí, liền có một người đàn ông tuổi trung niên cùng hơn 10 danh lão giả đứng ở chỗ này chờ, chứng kiến Bạch Ngọc Thần Liễn chậm rãi rớt xuống, liền vội vàng không người lên tiếp. Ngắn ngủi yên lặng, Tô Mục đi ra Bạch Ngọc Thần Liễn, lại cười nói, chư vị đều vì trưởng bối, không cần đa lễ. Hắn bạch đi thắng tuyết, phảng phất một vị tiên nhân, theo mềm mại bước chân hạ xuống, đạo vận tự sinh, vượn ra văn lạc, như mặc ngọc sợi tóc đều dính vào một tầng hào quang, như trích tiên dáng trần gian. Phơi phới cười nhạt dung, khiến người ta liếc mắt chính là sinh ra một chút hảo cảm. Tạ điện hạ. Trung niên nam tử thở phào một cái, thẳng người lên, hắn chính là Lạc gia đương đại gia chủ, mặc dù tuổi tác không hơn 100 tuổi cũng đã đầy đầu chỉ bạc, đối với tu sĩ mà nói thật sự là một ít hiện lộ giả. Đến mức cái kia hơn 10 vị lão giả, lại là Lạc gia các trưởng giả. Trong nhà đã chuẩn bị đến hội, cũng xin điện hạ về đến nhà nghỉ tạm chốc lát. Lạc gia gia chủ cung kính nói. Khi biết Thái Sơ Thánh tử biết giá lâm thời điểm, hắn vạn phần kinh ngạc và khó hiểu, bởi vì Lạc gia ở Đông Huyền cảnh, mà Thái Sơ Thánh địa là Bắc Tiên cảnh bá chủ, hai người chưa từng có cái gì đồng thời xuất hiện. Hoàn toàn không biết vì sao Thái Sơ Thánh tử lại đột nhiên đến đây. Bất quá, kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, không hiểu thì không hiểu. Ở biết được chuyện này thời điểm, Lạc gia chủ đơn giản là vạn phần mừng rỡ. Chớ nhìn hắn hiện tại đầu đầy đều là bạch phát, ai có thể biết ở 3 tháng trước, hắn còn là tinh thần hắc thước, tóc tất cả đều là đen. Kết quả, Bởi vì chí tôn cổ tộc phong ra sự tình, hắn dĩ nhiên sầu bẹt đầu. Bây giờ Thái Sơ Thánh Tử bị danh chấn động thiên hạ, đầu tiên là chạm sát 100 năm trước đại ma đầu Cửu Cửu, tiếp lấy lại đang 2 tháng trước xuất thế trong tiên mộ, tỏa hào quang mạnh, bị coi là đương đại nhất kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu một trong hắn đột nhiên xuất hiện, vì Lạc gia gia chủ mang đến một đường trong bóng tối thử quang. "Tốt, xin dẫn đường." A Tô Mục thái độ rất bình thản, chút nào nhìn không ra cái ra tới. Điều này làm cho Lạc gia gia chủ trong lòng càng là nhiều ra vài phần hy vọng, không có so sánh liền không có tổn hại, cùng bị này ôn nhuận như ngọc Thái Sơ Thánh Tử so sánh với, phong ra cái kia cái gọi là tiên, đơn giản là khó coi. Còn kém ở trên mặt viết lên lão tử là chí tôn cổ tộc phong gia người, các ngươi đều muốn quỳ xuống liếm ta. Đè xuống trong lòng phiên trào tâm tư, Lạc gia gia chủ xoay người, cung kính ở phía trước dẫn đường. Nhân gia có thể không thèm để ý những lễ tiết này, nhưng hắn vẫn không thể không làm. Chẳng lẽ không đúng cái này Lạc gia sao? Mà lúc này, Tô Mục bình thản trong con ngươi hiện lên một vẻ suy tư, Tha Phương mới âm thầm lấy ra Bích Lạc Ngọc Địch, có thể nó lại không có sản sinh phản ứng chút nào. Theo lý mà nói không nên. Lạc Trường Ca nếu ở trong di chúc nói rõ Bích Lạc Ngọc Địch chỉ có thể dựa vào hắn hậu nhân mới có thể mở ra phong ấn, nói như vậy Bích Lạc Ngọc Địch trên gia tăng nào đó cùng huyết mạch tương quan đạo văn, chỉ cần tới gần, tất nhiên sẽ nhất định có phản ứng mới đúng. Có thể nó nhưng bây giờ không chút sức mẹ. Hoặc có lẽ là, mấy trăm ngàn năm trôi qua, thuộc thiên Lạc Trường Ca huyết mạch đã bị pha loãng đến gần như không thể thấy rồi. Tô Mục không nghĩ tới những thứ khác khả năng. Đương nhiên, cũng có khả năng so với trong tưởng tượng càng thêm bi thảm, nói không chừng thuộc về Lạc Trường Ca huyết mạch đã triệt để đoạn tuyệt đâu. Chỉ có thể nói, đây chính là thánh địa cùng gia tộc bất đồng lớn nhất. Thái Sơ Thánh Địa ngoại trừ sớm nhất mấy lời, người phía sau sợ rằng đều cho rằng Thái Sơ Chí Tôn không có để lại bất luận cái gì con nối dòng, nhưng nó vẫn duy trì thánh địa địa vị, mặc dù Chí Tôn đạo binh không thấy, cũng kiên trì ước chừng 200 mấy chục ngàn năm. Cứ việc bài danh biến thành thứ nhất đến ngược, nhưng đúng là vẫn còn thánh địa. Có thể gia tộc là hoàn toàn lấy huyết mạch vì ràng buộc thế lực, nếu như Chí Tôn đạo binh vẫn còn ở, tự nhiên có thể lâu dài duy trì tiếp, chỉ khi nào tiêu thất, hậu quả có thể tưởng tượng được. Mặc dù lớn chí có thể đoán ra nguyên nhân, nhưng đường đường từng sinh ra Chí Tôn gia tộc, lại lưu lạc tới mức này, còn là khiến người xuyễn hư không ngớt. Ngọc Địch Thành, đích sắc rất phồn hoa. Trên đường phố người đến rộn ràng, các loại tiếng giao hàng bên tai không dứt, vật bán cũng đều là các loại các dạng dị thú thịt, các loại linh dược trở, các loại. Ánh mắt đặt đến, cơ hồ không có đúng nghĩa người bình thường. Tất cả đều là tu sĩ. Cái kia cái thanh niên nhân là ai? Đường đường Lạc gia gia chủ, dĩ nhiên đối với hắn như thế một mực cung kính. Hắn ngươi cũng không nhận ra. Thái Sơ Thánh Tử a. Ách, Thái Sơ Thánh Địa ta ngược lại thật ra biết, Thái Sơ Thánh Tử hiện tại danh khí rất lớn sao? Cũng xin đạo hữu chỉ giáo, ta thần gần một thằng đang bế quan, hai ngày này mới vừa đi ra. Thảo nào, cái này nói đến liền nói trưởng. Ven đường đám người nghị luận ầm ĩ, rất tự giác nhường ra một con đường. Tuy là Thái Sơ Thánh Địa ở Bắc Tiên Cảnh, nhưng thánh địa chính là thánh địa, mặc dù tại phía xa bên ngoài ngàn tỷ dặm, cũng không phải bọn họ có thể trêu chọc. Thái Sơ Thánh Tử làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, vẫn cùng Lạc gia đi cùng nhau. Trong đám người, một gã phong tộc tu sĩ nhíu mày, hắn bài trừ đoàn người, thật nhanh lao ra ngoài thành, hướng phía một cái phương hướng vội vã đi. Lạc gia, diễn võ trường. Một quần người thiếu niên đang ở trần, ở dưới ánh nắng chói chang huy quyền, mồ hôi đầm địa. Đột nhiên, phụ trách giáo dục bọn họ hán tử trung niên nhíu mày lại, nhìn về phía một cái đứng ngẩn ngơ bất động thiếu niên, mắng, "Lạc Anh, tự nhiên đỡ ra làm gì?" "Hả?" Tên là Lạc Anh thiếu niên làm như ở trong mộng mới tỉnh. Non nớt trên khuôn mặt lại toát ra một vẻ tang thương ý tứ hàm xúc. Hắn lạnh lùng đôi mắt ở hán tử trung niên trên người đảo qua, người sau nhất thời khắp cả người phát lạnh, đầu một ngộng, phản phất bị một đầu hồng hoang manh thú nhìn thẳng, nổi da gà đều xung ra. "Chờ, các loại, đến lấy lại tinh thần, Lạc Anh đã là biến mất, không biết ở khi nào rời đi." "Chuyện gì xảy ra?" Một trận gió thổi tới, hán tử trung niên phát giác đã là cả người xuất mồ hôi lạnh, "Lạc Anh, tại sao dường như thay đổi một cái người tựa như?" Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười băng cái nét ra ngoài. Chương 632, mới giao hẹn xuất hiện. Mà giờ này khắc này, Lạc Anh đang chậm rãi đi ở Lạc gia trong đình viện, mang trên mặt một vẻ ngoạn vị tiêu ý có ý tứ, dĩ nhiên từ tiên vực trở lại, nhưng lại không giải thích được chiếm cứ người thiếu niên này nhục thân, trùng hợp là, liền tên đều cùng ta giống nhau như lúc, sách, đây chính là vận mệnh kỳ diệu an bài sao? Ngay vừa mới rồi phía trước, hắn còn là trong tiên vực nhất tôn tiên quân, được xưng Đông Huyền tiên quân. Từng ở mấy triệu năm trước vũ hóa phi thăng, tuy là thực lực cùng đứng đầu nhất một nhóm kia có chênh lệch không nhỏ, nhưng cũng nằm ở trung du, chiếm giữ một phương danh giới, xưng tôn làm tổ. Thẳng đến mấy năm trước, tiên vực trong lúc bất chợt bắt đầu diện tích lớn sụt xuống, thu nhỏ lại. Lạc Anh đi qua một ít quan hệ, hiểu được chân tướng, biết tiên vực rất có thể ở tương lai không lâu, biết hoàn toàn tiêu thất. Lúc này, một vị tiên tôn triệu kiến hắn. Vị kia tiên tôn nói, hắn mở ra một cái đi thông phàm chân đường, cấp cho hắn thứ một cái hạ giới cơ hội. Lạc Anh không đốc, đương nhiên biết cái này căn bản là lời nói dối, vị kia tiên tôn thuần túy là muốn dùng hắn làm thực nghiệm, nhưng vị tiên tôn mệnh lệnh, hắn sao dám cãi lời. Cuối cùng cắn răng, tiến vào điều cái gọi là thông lộ. Sau đó sẽ không có sau đó. Tại cái kia một cái vận mẹo thông lộ bên trong, hắn bị không gian loạn lưu hoàn toàn xé nát, vốn tưởng rằng cuộc đời này đến đây kết thúc, không nghĩ tới thượng tiên dĩ nhiên cho hắn một lần làm lại lần nữa cơ hội. Dưới cơ duyên xảo hợp, một điểm linh thức thành công rơi vào thế gian, đoạt xá cái này cùng hắn trùng tên trùng họ thiếu niên. "Tiên tôn, chỉ sợ ngươi tuyệt đối không ngờ rằng, ta dĩ nhiên có thể còn sống, còn trước giờ mọi người đặt chân thế gian chờ thêm chút năm ngươi phụ xuống thời giờ, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi." Lạc Anh khẽ miệng mang theo lạnh lùng cười. Hắn cảm thấy, thượng tiên quả thực đối với hắn vạn phần quan tâm, hết thảy đều là mệnh vận an bài. Ta ở tiên vực được xưng Đông Huyền Tiên Quân, mà bây giờ vừa bạn liền ở Táng Tiên Tinh Đông Huyền cảnh, thật thú vị vừa khớp. Nô, cái này cái gọi là Lạc gia, vẫn là chí tôn gia tộc, bất quá trong cơ thể dường như không có chí tôn huyết mạch a. Xách, lại vẫn bị một cái gọi là chí tôn cổ tộc sở bắt nạt. Yên tâm, nếu chiếm thân thể của ngươi, lần này nhân quả ta tự nhiên sẽ giúp ngươi hoàn toàn kết thúc, kẻ hèn chí tôn cổ tộc diệt chính là. Lạc Anh vừa đi vừa cắt tỉa trí nhớ trong đầu, khóe miệng tiếu ý càng ngày càng đậm. Hắn thỏa thuê mãn nguyện. Liệt Tiên gần tự trong tiên vực trở về, bọn họ tất nhiên muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, tu vi đại điện, mà chính mình sớm nhất hàng lâm thế gian, lại có thích hợp lục thân, tất nhiên có thể đi ở mọi người trước mặt. Ngày xưa những thứ kia cao cao tại thượng tiên tôn, đều sẽ bị hắn dẫm ở dưới chân. Đến mức phàm trần những thứ này tu sĩ, không quan trọng gì. Hấp thu trí nhớ của đời trước, Lạc Anh tự nhiên sẽ hiểu, trên đời này đã có sắp xỉ 10 vạn năm liền chí tôn đều chưa từng xuất hiện, căn bản không đáng giá hắn để vào mắt. Là một tôn tiên quân, hắn tự nhiên có bực này tự tin. Đột nhiên, đang thản nhiên đi trên đường Lạc Anh, bị bên cạnh một người mánh địa kéo lại, "Lạc Anh, ngươi điên rồi. Không thấy được nhiều trưởng lão như vậy đều ở đây phía trước đứng thẳng, ngươi còn dám tiến tới?" Nghe nói Bắc Tiên cảnh Thái Sơ Thánh tử tới, vị này chính là nổi tiếng nhân vật, bây giờ danh tiếng vang xa, thiên môn cảnh giới lực chạm Thánh Hải Nhi lão quái, bất quá hắn làm sao sẽ tới chúng ta Lạc gia? "Đúng vậy a, không nghe nói chúng ta Lạc gia cùng Thái Sơ Thánh địa có liên hệ gì a? Gần nhất phong gia làm cho càng ngày càng gấp, ngày hôm qua không còn có một cái sứ giả qua đây." Cái kia bên vào hống hách dáng dấp dường như dùng lỗ mũi hết giận tựa như, không phải một cái gia nô sao, lão tử thật muốn đánh nha một trận. Ngược lại các trưởng lão khẳng định rất vui vẻ, Thái Sơ Thánh tử thứ nhất, phong gia chỉ sợ cũng sẽ có chút sợ ném chuột vào đồ. Vốn là nhữ mày là anh, nghe được người bên cạnh nghị luận phía sau, liền lộ ra cảm giác hứng thú biểu tình, phê bình nói thiên môn trạm Thánh Hải Nhi. Ngược lại cũng coi là cái nhân tài. Lời vừa nói ra, bên cạnh mấy người ánh mắt nhìn về phía hắn thì dường như đang nhìn ngốc tử giống nhau. Là anh ngươi đang nói cái gì mê sảng, hắn đây sao gọi tuyệt thế thiên kiêu? Làm sao nghe ngươi vừa nhắc tới, thật giống như không gì hơn cái này giống nhau. Không biết còn tưởng rằng ngươi cũng có thể ở Thiên Môn Trạm Thánh Hải Nhi đâu. Nghe vậy, Lạc Anh bình tĩnh nói ra, nếu ta ở Thiên Môn cảnh giới, đồ Thánh Hải Nhi như giết gà. Hắn ngược lại không phải là ở tự biên tự diễn, mà là tại giảng thuật một sự thật, thân là một vị tiên quân, hắn tự nhiên có tự tin như vậy, bởi vì đối với đạo lĩnh ngộ viễn siêu phàm tục tu sĩ. Phúc, ta tin, các ngươi thì sao? Trả lại ngươi như cũng ở Thiên Môn cảnh giới. Lạc Anh, ngươi trước suy nghĩ một chút làm sao có thể đột phá linh tiểu a. Có mộng tưởng và nằm mộng là hai việc khác nhau, đối mặt hiện thực a. Mọi người bên cạnh rồn rập cười nhạo. Lạc Anh rất bình tĩnh, căn bản lười phản bác, một quần vô chi phàm nhân mà thôi, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung một ít ngồi đại giếng, thậm chí không đáng hắn nổi giận, những người này ngờ đâu tiên quân đáng sợ. Bất quá, cổ thân thể này tu vi sát thực quá thấp, mới kẻ hèn chút cơ cảnh, tùy tiện luyện chế mấy viên thuốc cái những thứ này ngu xuẩn phàm nhân, ngược lại là cho hắn nói ra một cái tỉnh. Chút cơ cảnh thực sự quá nhỏ bé, mặc dù hắn có tuyệt đối tự tin, nhưng nếu lúc này đối lên cái kia cái gọi là Thái Sơ Thánh tử, vẫn sẽ bị nhất chiêu miểu sát. Cảnh giới chênh lệch quá xa. Đúng lúc này, những thứ kia đứng ở phía trước Lạc gia các trưởng lão, đồng nhiên cùng kêu lên hô to, cùng nên Thái Sơ Thánh tử. Chư vị không để đá lễ. Kèm theo thanh âm ôn hòa vang lên, một đạo giống như thần nhân lâm phàm một dạng thân ảnh, chậm rãi đi vào Lạc gia cửa chính, như mặc ngọc sợi tóc chạy xuôi phát sáng, hai tròng mắt rực rỡ như tinh thần, ôn nhuận như ngọc. Nhất thời, Lạc gia liền có không ít vây xem thiếu nữ trong mắt toát ra tiểu tinh tinh. Thật là đẹp trai a. Đây chính là Thái Sơ Thánh tử. Nghe đồn hắn có thể đủ tay xé thánh anh lão quái, ta còn tưởng rằng hắn là cái ngũ đại tam thô bị hắn từ đâu. Không nghĩ tới thoạt nhìn lên cùng cái tuấn nhã thư sinh giống nhau. Hắn nhìn ta liếc mắt. Phi, ngươi cái xuân tâm manh động tiểu đệ tử, Thái Sơ Thánh tử điện hạ nhìn rõ ràng là ta. Một quần thiếu nữ rất kích động. Nông cạn. Lạc Anh bĩu môi. Tuy là cổ thân thể này hình dáng tướng mạo cũng không tệ, nhưng nói thật, cùng cái kia Thái Sơ Thánh tử so sánh với, hoàn toàn chính xác kém một chút ý tứ. Nhưng một bộ túi ra để làm gì? Thế gian này chính là lấy thực lực vi tôn. Nguyên lai là Thái Dương chi thể, thảo nào có thể nghịch chạm Thánh Hải Nhi. Lạc Anh liếc mắt nhìn thấu tô mục thể chất. Thái Dương chi thể xưa nay hiếm thấy, nhưng cũng xuất hiện qua một ít, có thể đăng lâm tiên vị lại không có mấy cái. Thể chất đặc thù, ý nghĩa khởi đầu đầy đủ cao, cũng không đại biểu có thể đi được xa hơn. Hả? Đang hướng về chính sảnh cất bước mà đi Tô Mục, đột nhiên nhãn thần khẽ nhúc đích, hướng phía bên cạnh nhìn lại, ánh mắt rơi vào một cái thoạt nhìn lên bình thường không có gì lạ trên người thiếu niên. Tu vi không cao, chỉ có chút cơ kỳ cảnh giới. Ảo giác sao? Tô Mục trong con ngươi xẹt qua vẻ kinh dị, hắn vừa rồi nhận thấy được có một đạo ánh mắt bén nhọn đang dòm ngó tự thân, nhưng khi nhìn sang lúc, lại chỉ là một cái thoạt nhìn lên phổ thông thiếu niên. Không, không phải ảo giác. Tu vi đến rồi hắn mức độ này, không có ảo giác loại vật này, đã có cảm giác tất là thật. Thú vị. Xem ra, thiếu niên kia không đơn giản a, chí ít không có nhìn qua như thế bình thường. Trong đầu hắn hiện lên liên quan tới dung hợp tiểu thuyết tin tức, ngược lại là vẫn chưa tìm được liên quan tới Lạc gia tin tức, 03.0 quá. Hắn cũng không có thể xác định, thế giới này đến cùng từ hoặc nhiều hoặc ít tiểu thuyết thế giới sở dung hợp. Có thấy qua hay chưa, ngược lại cũng bình thường. Trong đôi mắt xẹt qua một vẻ xí liệt kim mang, Tô Mục khẽ miệng lộ ra một nụ cười. Quả nhiên a lại là một cái nhân vật chính. Lúc đó ly khai tiên mộ, trở về Thái Sơ Thánh địa trên đường, hắn liền đem vọng khí thuật cái môn này kỳ thuật, từ Hồng Y Liễu nữ yêu tiên nơi đó muốn qua đây. Mà giờ khắc này ở Tô Mục trong mắt, cái kia trên người thiếu niên bao phủ sáng chói kim mang, vô cùng thịnh vượng. Giao hệ a, thực sự là mới vừa cắt hết một cha, liền lại ra một. Cũng không đúng, cái này nên tính là xuất hiện một gốc cây mới mẻ rau hẹ. Là lao ra ra hình nhân vật chính, vẫn là hệ thống lưu nhân vật chính. Tô Mục ánh mắt ở tại trên người đảo qua, không có phát hiện nhẫn, hạng truy các loại đạo cụ, xem ra lão ra ra hình nhân vật chính trước tiên có thể loại bỏ. Hệ thống lưu. Sách, ngược lại là so với giả ra ra hình khó đối phó một ít, bất quá vẫn không thể xác định. Hơn nữa mặc dù có hệ thống, chỉ sợ cũng so ra kèm chính mình hệ thống như vậy thái quá cùng BT, rất phi thường, chứ. Ánh mắt cùng thiếu niên kia đụng vào, Tô Mục hơi ngẩn ra, dĩ nhiên ở trong mắt của đối phương, thấy được một vẻ cũng không rất rõ ràng. Hắn dĩ nhiên tại khinh thường chính mình. Tô Mục trong con ngươi xẹt qua từng tia cổ quái. Có ý tứ. Thánh tử điện hạ, ngài làm sao vậy? Thấy Tô Mục nghỉ chân bất động, Lạc gia gia chủ một ít không hiểu hỏi, cũng theo tầm mắt của hắn nhìn lại, lại chỉ chứng kiến đàn Lạc gia hậu bối, dường như không có gì đáng giá nhìn. Không có gì. Tô Mục khẽ cười thu tầm mắt lại. Xem ra, cái này nhân vật chính cùng Cố Trần không quá giống nhau à, sẽ không phải là trọng sinh giả à, cũng hoặc là cũng giống như mình là một gã xuyên việt giả. Trong lòng hiện lên suy đoán, Tô Mục cất bước đi vào Lạc gia chính sảnh. Tâm tình. Hô, cái này Thái Sơ thánh tử, cảm giác còn rất nhạy cảm, may mà ta ẩn nút đầy đủ nhanh, không có bộc lộ ra hoặc nhiều hoặc ít đám người ô ương ương tiêu sái vào trong chính sảnh. Lạc Anh đứng tại chỗ, ánh mắt chớp động. Đứng yên một lát sau, hắn sâu đậm nhìn chính sảnh liếc mắt, xoay người sải bước đi ra Lạc gia đại môn. Hắn muốn đi mua một ít dược liệu, luyện chế đan dược, mau sớm để thăng thực lực của chính mình. Bằng không, đối mặt một cái nho nhỏ tiên môn cảnh, đều cần như vậy cẩn thận cùng cẩn thận. Thật sự là khó chịu. Lạc Anh rất đáng ghét vừa rồi Tô Mục ánh mắt, đó là một loại hắn ở trong tiên vực thường thường sẽ lộ ra ánh mắt, cao cao tại thượng, phản phất là đang nhìn một cái kiến hôi, xem một cái có thể cung cấp giải trí. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 64-1, thu đồ đệ. Tiếp khách trong đại sảnh, bày đầy phong phú yến hội, đều là cực kỳ chân quý dị thú thịt, cùng với thiên tài địa bảo trở, các loại. Lạc gia dù sao cũng là từng sinh ra chí tôn gia tộc cổ xưa, tồn thế đã có mấy trăm ngàn năm, tuy là bây giờ cô đơn, nhưng nội tình lại vẫn còn tồn tại, so với một dạng đại gia tộc muốn cường thế rất nhiều. Tuy là Lạc gia gia chủ cực lực mời Tô Mục hạ xuống chủ vị, nhưng bị hắn cười từ chối. Thái độ khiêm hòa, ôn nhuận như ngọc, khiến cho Lạc gia đám người đều là trong lòng sinh ra hảo cảm, trong lòng cảm thán vị này Thái Sơ thánh tử thực sự là bình dị gần gũi, sớm đã danh chấn thiên hạ, lại không có gì cao cao tại thượng tư thái. Tiến hội gian, nâng ly cạn chén, rượu ngon món ngon bị một bàn mâm bưng lên. Giữa sân có cô gái xinh đẹp ở nhanh nhẹn nhảy múa, có sức sống thanh xuân, các nàng thường thường len lén nhìn Tô Mục liếc mắt, chợt liền hơi ửng đỏ hai gò má. Cũng không biết nghĩ tới chỗ gì. Người ăn một miếng lôi điện toan nghe thịt, khí huyết 200, lôi hệ thân thiện 20. Người ăn một miếng băng ly thịt, khí huyết 300, băng hệ thân thiện 30. Ngươi uống một ngụm vạn hoa nhưỡng, khí huyết 150, thủy hệ thân thiện 20. Ngươi, theo món ăn quý và lạ rượu ngon dồn dập vào bụng, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng đang không ngừng trong đầu tiếng vọng, mà hắn cũng không cảm thấy ăn no, bởi vì tất cả thức ăn vừa tiến vào trong bụng, liền lập tức hóa thành thuần túy tinh khí. Bất quá, theo tự thân tu vi mạnh mẽ, một ít không tính là đặc biệt chân quý thức ăn, đề thăng đã biến đến rất có hạn. Nghe nói, gần nhất các ngươi là ra, cùng Phong gia có một ít gút mắt. Đem một ly vạn hoa nhưỡng dẫn vào trong miệng, thanh đạm mùi hoa vị ở trong miệng tản ra, Tô Mục ngự khí tùy ý hỏi, rốt cuộc đã tới? Lạc gia gia chủ tinh thần chấn động, hắn liền vội vàng gật đầu nói, đúng là có một ít mâu thuẫn nhỏ. Nói vậy không phải mâu thuẫn nhỏ đơn giản như vậy. Tô Mục mỉm cười, không thể gạt được thánh tử điện hạ. Lạc gia gia chủ không dám lừa gạt, cười khổ một tiếng nói vậy điện hạ cũng biết, chúng ta Lạc gia ở thật lâu phía trước, cũng từng sinh ra một vị chí tôn, Tưởng Quân Lâm thiên hạ. Biết, Lạc trưởng ca. Tô Mục gật đầu. Vấn đề liền ra ở nơi này. Lạc gia gia chủ đầu đầy đều là bạch phát, nét mặt lộ ra nồng nặc khổ sát, căn cứ gia phả ghi chép, lão tổ tông ban đầu ở lúc tuổi già, đột nhiên rời đi, còn mang đi chí tôn đạo binh. Cái này mới đưa đến ta Lạc gia cô đơn. Lúc đầu, có chí tôn con nối dòng ở, ngoại nhân nên cũng không dám bắt nạt. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, mấy trăm ngàn năm trôi qua, thuộc về chí tôn huyết mạch, bây giờ trên căn bản đã hoàn toàn tiêu thất. Cái kia Phong gia cũng không biết ở nơi nào lấy được tin tức, nói cái gì lao tổ tông chính là tiên nhân chuyển sinh, vì vậy lúc mới sinh ra liền tay cầm ngọc địch, bọn họ cho rằng, chúng ta Lạc gia có chút gọi là tiên nhân bí pháp. Đối với chúng ta ở đâu có thứ này? Điện hạ, lời nói khó nghe, nếu quả như thật có tiên nhân bí pháp, chúng ta Lạc gia có thể luân lạc tới bây giờ loại tình trạng này sao? Lạc gia gia chủ càng nói càng một ít tức giận, thanh âm đều lớn hơn rất nhiều. Lúc này, tiếp khách đại sảnh đã an tĩnh lại, nhảy múa các thiếu nữ đã lui xuống, một đám các trưởng lão cũng đều khuôn mặt phẫn uất cùng bất đắc dĩ. Nghe vậy, Tô Mục khẽ gật đầu. Đích thật là cái này dạng. Nếu như Lạc gia thật sự có cái gọi là tiên nhân bí pháp tuyệt không đến mức luân lạc tới bây giờ mức độ này, nếu ngày xưa xuất hiện qua chí tôn, nói rõ gia tộc này là có thể đản sinh ra thiên tiêu tầng thứ tộc nhân. Bất quá, Phong gia có thể có được tin tức như thế, chỉ sợ cũng không phải không có lựa thì sao có khói. Đơn giản mà nói, hoặc là Lạc gia thực sự sở hữu tiên nhân bí pháp cũng không tự biết, hoặc là chính là Phong gia có mưu đồ khác, Lạc gia có đáng giá bọn họ làm như vậy đồ đạc. Sự tình một ít khó bề phân biệt. Mà giờ khắc này, để cho Tô Mục để ý sự tình là, Bích Lạc Ngọc Địch dĩ nhiên từ đầu đến cuối đều không có phản ứng chút nào. Chẳng lẽ Lạc gia phía sau bên trong cơ thể chí tôn huyết mạch đã mỏng manh đến không thể nhận ra rồi hả? Phiền phức á, Tô Mục trong lòng hít vào một hơi. Hắn rơi vào trong trầm tư, không đội không không bốn chậm uống lấy rượu. Bên cạnh Lạc gia gia chủ cùng tất cả trưởng lão nhóm đều cũng có chút tâm thần bất định bất an, đoán không ra vị này Thái Sơ Thánh Tử là thế nào một cái ý nghĩ. Phong gia bây giờ người gây sự, ba ngày hai đầu phái sứ giả qua đây cướp bức, có thể bọn họ đích xác không cầm ra cái gọi là tiên nhân bí pháp, có một vị túc lao thậm chí bởi vì bị Phong gia sứ giả chỉ vào mũi mắng, tức giận tại chỗ thổ huyết, đến nay hôn mê. Có thể nói, Tô Mục bây giờ là bọn họ duy hy vọng. Phong gia không đem Lạc gia để vào mắt, nhưng làm sao cũng phải cấp Thái Sơ Thánh Địa vài phần mặt mũi chứ. Đúng lúc này sau khi danh Lạc gia thị vệ kinh hoàng mất Tô chạy vào đại sảnh, gia chủ, chư vị trưởng lão, Phong gia lại người đến. Lạc gia gia chủ cùng tất cả trưởng lão thần sắc khẽ biến. Bọn họ đại khái đoán ra, Phong gia nhất định là biết Thái Sơ Thánh Tử ở chỗ này, vì vậy mới có thể tới trùng hợp như vậy. Lúc này trong lòng trầm xuống, dồn dập nhìn về phía Tô Mục. Rốt cuộc, Tô Mục từ trong trầm tư tỉnh dậy, chậm rãi mở miệng nói, ta muốn thu một đệ tử, cho các ngươi Lạc gia mọi người tới gặp ta. Ở, ta nói chính là mọi người. Nghe vậy, Lạc gia gia chủ nhất thời đại hỉ, thanh âm đều có chút run rẩy, là đa tạ điện hạ. Đa tạ điện hạ. Chấm đã. Đột nhiên, một giọng nói từ đại sảnh bên ngoài vang lên, ngữ khí vô cùng nghiêm túc, Thái Sơ Thánh Tử điện hạ, ta là Phong gia sứ giả, chuyên tới để mời điện hạ đi đến Phong gia làm khách. Điện hạ. Lạc gia gia chủ cùng tất cả trưởng lão thần sắc hoảng hốt. Mau sớm đi an bài a, ta thời gian không có nhiều như vậy. Tô Cất xong lại tựa như đối với thanh âm kia mắt điếc hai ngơ, thản nhiên nói, điện hạ, ngài cần phải biết, nơi này là ở Đông Huyền cảnh, mà không phải Bắc Tiên cảnh. Thanh âm bên ngoài lần nữa truyền đến, ngầm có ý một tia ý uy hiếp. Thân Tô Mục thuận tay đem trong chén còn lại rượu hướng không trung bắn ra. Trong sát na nộ lãng ngập trời, lại như vướng một cái thác trời, ung ung hướng phía ngoài phòng khách tịch quyển mà đi, hét thảm một tiếng nhất thời vang vọng đám mây. Miêu cậu, cũng dám tới uy hiếp ta rồi hả? Tô Mục thần sắc lãnh đạm, hờ hững thanh âm như sấm rền ở chân trời cuộn, Đông Huyền cảnh như thế nào, Bắc Tiên cảnh thì như thế nào? Thiên hạ to lớn, còn không có Tô Mỗ không đi được địa phương. Thái Sơ Thánh Tử, ngươi chẳng lẽ là muốn cùng ta người sử dụng? Trên bầu trời, một đạo thân ảnh máu me khắp người, lúc này vừa sợ vừa giận, phát sinh tiếng gầm nhỏ. Phơi nắng táo, vốn định giữ ngươi một mạng, trở về nói cho ngươi biết ra chủ tử thái độ của ta, hiện tại xem ra không cần. Tô Mục lạnh lùng hướng không trung nhấn một ngón tay, phù giao giả thiên, người nọ nhất thời khuôn mặt hoảng sợ, xoay người muốn trốn, lại trực tiếp ở giữa không trung nổ thành một mảnh huyết vụ. Một màn này, bị người nhà họ Lạc đều thấy rõ, mọi người đều cảm giác một trận thư sướng, phản phất mở miệng ác khí. Thái Sơ Thánh Tử bá khí a. Hừ, đã sớm xem người này khó chịu, một cái nho nhỏ gian nô cũng dám tới giễu võ dương ai. Đây chính là thánh địa sức mạnh a. Đám người đều ở đây hưng phấn nghị luận, cảm thấy thực sự quá hết giận, có trời mới biết bọn họ trong khoảng thời gian này có bao nhiêu phiền muộn đi trên đường liền đầu cũng không ngẩng lên được. Lạc gia gia chủ cùng tất cả trưởng lão cũng là một trận không thoải mái. Nhưng Lạc gia chủ hiển nhiên rất biết là người, vẻ mặt xấu hổ nói ra, điện hạ cứ như vậy giết Phong gia gia nô, sợ rằng Phong gia sẽ không từ bỏ ý đồ, đối với điện hạ cũng sẽ tạo thành một ít quấy nhiễu. Phong gia vốn là đang thử thăm dò thái độ của ta, bằng không cũng sẽ không chỉ phái một cái gia nô qua đây. Tô Mục thần sắc bình thản không sóng, được rồi, Lạc gia chủ, phiền phức để cho ngươi Lạc gia mọi người từng cái tới gặp ta đi. Là Lạc gia gia chủ lập tức gật đầu, đồng thời trong lòng dùng mình, biết vị này Thái Sơ Thánh Tử cái gì đều có thể thấy rõ ràng, căn bản không cần hắn nói thêm cái gì. Vì vậy lập tức an bài xong xuôi, triệu tập Lạc gia mọi người tới trong đại sảnh. Ngọc Bích Thành mới vừa đi ra một tiệm thuốc là anh, ngước mắt nhìn phía Lạc gia phương hướng, lẩm bẩm nói, người này thật đúng là có chút thủ đoạn, như vậy vương lòng liền thu hoạch sở hữu người nhà họ Lạc cảm giác. Tới ta còn chuẩn bị tùy tiện xuất ra một bộ thông thường tiên kinh, khiến cho Lạc gia giao cho Phong gia đầu. Hắn nguyên bản dự định là tạm thời ổn định Phong gia, chờ các loại tự thân tu vi khôi phục tới trình độ nhất định, lại đi đem Phong gia tiêu diệt chính là quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Càng huống hồ một bộ thông thường tiên kinh, đối với hắn mà nói thực sự không coi vào đâu. Trước tăng thực lực lên mới là chính sự. Khẽ lắc đầu, Lạc Anh liền hướng lấy Lạc gia phương vị đi tới. Hắn vẫn không có đem Tô Mục không coi vào đâu, không phải là một cái phàm trần thiên tiêu, như đứng ở cùng một cảnh giới, hắn tự tin có thể ung dung đem chăm sát. Tốt xấu là một đời tiên quân, nếu như chút lòng tin này đều không có chẳng phải là được cười. Chân chính bị hắn coi trọng nhìn, là ở tương lai không lâu, gần trở về phàm trần liệt tiên. Những thứ kia mới là hắn chân chính có thể vào mắt đối thủ. Chỉ chốc lát sau, Lạc Anh liền trở lại Lạc gia, chỉ thấy lớn như vậy trong sân xếp hàng đội ngũ thật dài, nhất thời ngẩn ra. Làm gì vậy đây là? Lạc Anh, ngươi đi làm cái gì, còn không mau một chút tới xếp hàng? Một cái Lạc Anh người quen hô. Xếp hàng làm cái gì? Lạc Anh có hiểu. Ngươi còn không biết. Thái Sơ Thánh Tử điện hạ, muốn ở chúng ta Lạc gia chọn một gã đệ tử, để cho chúng ta Lạc gia mọi người đều tới gặp hắn. Thiếu niên kia vô cùng kích động, thậm chí bắt đầu mặc sức tưởng tượng. Nếu như có thể trở thành Thánh Tử điện hạ đệ tử, như vậy tương lai có cực đại có thể trở thành đời kế tiếp thánh tử, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ý nghĩa tương lai thậm chí có thể sẽ trở thành Thái Sơ Thánh Chủ a. Hả? Lạc Anh thần sắc nhất thời dùng mình. Thiếu niên kia lời nói tiếp theo bị hắn tự động bỏ quên. Chẳng lẽ cái kia Thái Sơ Thánh Tử phát hiện hắn có chuyện? Bằng không vì sao sẽ để cho tất cả mọi người đều tới gặp hắn? Cái này không hợp lý, nhưng nếu như hắn tận lực không đi, ngược lại dễ dàng hơn sẽ bị để mắt tới. Hiện nay chính mình còn không có thực lực và đối phương đối kháng, lý do ổn thỏa vẫn là gặp được gặp mặt, cùng lắm thì đem tất cả khí tức đều thu lại. Vì vậy hắn im lặng không lên tiếng đứng vào trong đội ngũ. Trong đại sảnh, Tô Mục đã lấy ra Bích Lạc Ngọc Địch, chỉ là bị một tầng tầng mê vân cùng Thụy Hà bao phủ, không có người có thể thấy rõ ràng bên trong rốt cuộc là cái gì. cái lại một cái người nhà họ Lạc đi vào đại sảnh, sau đó lại lần lượt ly khai. Tô Mục vừa uống rượu, vừa quan sát Bích Lạc Ngọc Địch phản ứng, mà hắn vẫn không có chút nào động tĩnh. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, hơn phân nửa bị sàng lọc đi ra ngoài, mà Tô Mục vẫn không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn. Lạc gia chủ hòa tất cả trưởng lão trong lòng một trận tâm thần bất định. Bọn họ căn bản không biết Tô Mục chọn đệ tử tiêu chuẩn gì, dường như mấy năm liên tục linh đều không có hạn chế, nhưng hiển nhiên một cái đều không thể vào mắt của hắn, thậm chí ngay cả thần sắc đều không có ba động một cái. Chỉ còn lại có cuối cùng một nhóm. Lạc gia gia chủ sâu hấp một khẩu khí, lúc này thập phần khẩn trương. Lúc này tiến vào đại sảnh, là trong tộc ưu tú nhất một quần thiếu niên thiếu nữ, nếu bọn họ vẫn là không có bị Tô Mục chọn chúng cái kia có thể gặp phiền toái. Từng cái thiếu niên thiếu nữ đi tới. Đồng nhiên, Tô Mục nhãn thần khẽ nhúc nhích, nói, chờ một chút. Mới vừa đi tới phía trước là anh, trong lòng ngậy, nhưng chỉ có thể dừng bước. Lạc gia chủ hòa tất cả trưởng lão lại là vui vẻ. Đây là nhìn chúng. Người tên là gì? Tô Mục tự nhiên nhận ra đây cũng là cái kia mới nhất xuất hiện giao hẹ, nhẹ mở miệng cười nói. Lạc anh. Lạc anh rất tự nhiên nói rằng, ngựa khí không tiêu ngạo không xiểm định, thân là một đời tiên quân, hắn tôn nghiêm không cho phép hắn hướng một cái phạm. Người khứ ti cung quỷ gối. Điện hạ, Lạc anh là ta Lạc gia nhất con em kiệt xuất một trong. Lạc gia chủ đội vã mở miệng. Thú vị tên. Tô Mục không khỏi nhớ tới kiếp trước một trò chơi, mỉm cười nói, ngươi có nguyện ý hay không bái ta vi sư? Nước cười, ta đường đường một đời tiên quân, ngươi có tư cách gì ta? Sư. Anh trong lòng chẳng đáng, ngoài mặt lại không có lưu lộ mà ra, nói, không nguyện. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh nhất thời an tĩnh lại, mọi người đều mở to hai mắt nhìn hắn đây là. Tuyệt. Quả nhiên A Tô Mục vốn là mang theo hài hước tâm tư, như loại này ngay từ đầu chứng kiến chính mình, dĩ nhiên cũng làm sẽ lộ ra không thuộc về ánh mắt nhân vật chính, tất nhiên tâm cao khí ngạo, sao bái chính mình vi sư đâu? Mà nghe được câu này, Lạc gia gia chủ cũng là gấp rồi, lập tức trách mắng, "Lạc anh, ngươi đang nói cái gì mê sảng?" Điện hạ, Lạc anh niên kỷ của hắn tiểu không hiểu chuyện, ngài ngàn vạn lần chớ cùng hắn một dạng tính toán. Tô Mục khoát tay áo. Hắn nụ cười không giảm, nhìn lấy Lạc anh nói, "Nguyên nhân đâu? Không dối gạt thánh tử điện hạ, tại hạ đã có một vị sư tôn, chỉ là hắn lai lịch bí ẩn, không cho ta bại lộ thân phận của hắn." Lạc anh thản nhiên nói rằng, "Tới, tiêu chuẩn mượn cớ ta có một vị thần bí sư tôn đương nhiên, cũng không bài trừ thật sự có một cái thần bí sư tôn, có lẽ cũng là lao ra ra đâu." Chỉ là dấu tương đối mịt mờ. Có sư tôn. Lạc gia chủ hòa tất cả trưởng lão đều vẻ mặt động, lại không quản có hay không sư tôn, phóng nhãn trong thiên địa, có người nào có thể so sánh Thái Sơ Thánh Tử địa vị càng cao. Phải biết, hắn chính là 100% có thể trở thành Thái Sơ Thánh chủ nhân vật A. Chắc chắn sẽ sừng sững ở quyền lực đỉnh phong. Thật sao? Tô Mục điều ý thoáng thu liễm, một cỗ kinh người uy áp chợt tự trên người của hắn tuôn trào ra, như kinh đảo hãi lãng xí liệt kim quang dâng trào như bừng dương, làm cả người trong đại sảnh đều là hô hấp một phòng. Hắn chỉ ở thiên môn cảnh giới, vì sao lại có đáng sợ như vậy khí tức? Lạc gia chủ trong con ngươi hiện lên vẻ hoảng sợ. Chớ nhìn hắn đối với Tô Mục không đúng, nhưng tu vi cũng là thật đả thật thánh anh cảnh. Lạc gia tuy là xa suốt, nhưng là còn cũng coi là đại gia tộc đâu. Oanh phảng phất một tòa núi cao rất xuống, Lạc anh thần sắc lại biến, linh hồn của hắn tự nhiên không sợ, ác. Cô thân thể này lại không chịu nổi. Phanh rốt cuộc, hắn một cái đầu gối nặng nề nện xuống đất, con ngươi hoắc mắt nhặt lên, nổi lên một tia huyết quang, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục. Ken ngươi trấn áp rồi khí vận chi tử là anh, đối phương khí vận 50, của ngươi khí vận 50 hệ thống thanh âm nhắc nhở lặng yên tiếng vọng. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối. Vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 642, sát nhân chu tâm, phẫn nộ là anh. Tô Mục khỏe miệng nhéo một cái, tất cả áp lực trong nháy mắt tiêu thất, hắn mang trên mặt như một xuân phong nụ cười, đồng thời một ít tiếc hận nói, không sai, thể chất còn có thể, cũng rất có cốt khí. Ta thưởng thức ngươi, thực sự không nguyện bái nhập môn hạ của ta sao? Không nguyện. Là anh đứng lên, thanh âm so trước đó lạnh mấy phần. Hắn lúc này trong lòng có vô cùng lửa giận. Đáng chết này phàm nhân, dĩ nhiên dám can đảm khiến cho hắn quỳ xuống, cái này đối với thân là Đông Huyền Tiên quân hắn tự nhiên là một loại lớn lao vũ đủ. Giờ khắc này Lạc Anh đã cho Tô Mục sự tử hình, càng thêm ghê tởm là hắn còn cần ra như vậy thưởng thức tư thái, khiến cho những người khác xem ra phảng phất như là chính hắn không biết điều mở dạng kỳ tâm khả chu. Lạc Anh, Lạc gia gia chủ nhanh bị tức chết rồi. Bình thường Lạc Anh cũng thật bình thường à, làm sao ngày hôm nay liền cùng cái lăng đầu thanh giống nhau? Không nói đến hắn cái gọi là thần bí sư tôn có hay không có thể so với Thái Sơ Thánh Tử, coi như có thể so với, nhiều hơn nữa một vị sư tôn có chuyện sao? Hơn nữa quan trọng nhất là một phần bạn liền bởi vì chuyện này mà chọc giận Tô Mục, nên làm thế nào cho phải? Mà thôi. Tô Mục mang trên mặt thần sắc tiếc nuối, khoát tay áo, ta xưa nay sẽ không ép buộc, nếu hắn không nguyện, đó chính là hữu duyên vô phận, Lạc gia chủ cũng chớ nên trách tội là anh, hắn nhớ phải là lo lắng hắn vị kia sư không vui, coi như là tôn sư trọng đạo, có tình có nghĩa. Đa tạ điện hạ thông cảm. Lạc gia gia chủ lộ ra vẻ cười khổ, ở cảm kích Tô Mục khoan dung độ lượng đồng thời, đối với Lạc anh lại thêm mấy phần bất mãn. Đây cũng là sát nhân chu tâm. Lạc anh tuy là minh bạch, lại cái gì cũng làm không được. Hắn thậm chí không dám lộ ra sát ý, giống như Thái Sơ Thánh Tử người như vậy, nếu như hắn biểu lộ ra rõ ràng sát cơ, sợ rằng một giây kế tiếp cũng sẽ bị giết chết tại chỗ. Tuy là chân linh có thủ đoạn, sẽ không chết, nhưng một lần nữa tìm kiếm một cụ thích hợp nhục thân nói dễ vậy sao? Sở dĩ hắn chỉ có thể ẩn nhẫn. Tiếp tục A Tô Mục bình thản thanh âm quanh quẩn ở trong đại sảnh, từng đạo nhìn lấy Lạc Anh dường như xem giống như kẻ ngu ánh mắt, lúc này mới dồn dập thu hồi lại. Trong đại sảnh chỉ còn lại có hai mươi mấy người thiếu niên thiếu nữ. Tô Mục từng cái nhìn sang, đồng thời chú ý Bích Lạc Ngọc địch động tĩnh, nhưng mà thẳng đến những người này tất cả đều đi qua trước mặt của mình, nó vẫn sợi bất động, thậm chí ngay cả một tia sáng hoa đô không có phóng xuất. Không đến mức chứ? Cả người hắn đều có chút không xong. Lớn như vậy một cái là ra, từ buổi sáng đến bây giờ tiếp cận ban đêm, có chừng hơn 2000 người, liền một cái truyền thừa chí tôn huyết mạch người đều không có. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Trong đại sảnh, rơi vào một mảnh yên lặng. Ngoại trừ Lạc gia chủ cùng tất cả trưởng lão, những người khác đều đã lui ra ngoài. Bọn họ hiện tại tâm tư tâm thần bất định. Ước chừng 2000 đố lầu người nhà, liền một cái Lạc Anh bị Thái Sơ Thánh Tử nhìn trúng, kết quả hắn còn không cam tâm tình nguyện. Gia chủ, muốn không ta đi tìm Lạc Anh nói chuyện nói. Người đàn ông tuổi trung niên truyền âm đề nghị, hắn là Lạc Anh phụ thân, vừa rồi Lạc Anh cự tuyệt thời điểm, cả người hắn đều ngu, hận không thể trực tiếp trên lỗ tai to hạt dưa một trận quất. Nói chuyện gì nói? Lạc gia chủ thở dài. Lạc Anh đều đã ngay mặt cự tuyệt, đường đường Thái Sơ Thánh Tử chẳng lẽ không sĩ diện sao? Hiện tại coi như Lạc Anh đổi ý, hắn khẳng định cũng sẽ không lại thu. Gia chủ, xin lỗi, là ta không có để ý dạy tốt Lạc Anh. Nam tử cười khổ. Lạc gia chủ lắc đầu. Việc đã đến nước này, nói không có ích gì. Hắn chỉ hy vọng Thái Sơ Thánh Tử không muốn vì vậy liền không quan tâm bọn họ Lạc gia, nếu không, Phong gia tất nhiên sẽ không lại kéo, lấy lôi đỉnh chi thế đưa bọn họ Lạc gia hủy diệt. Như chí tôn đạo binh còn ở, hà chí vũ thử. Lạc gia chủ trong lòng thở dài. Đúng lúc này, Tô Mục thanh âm chậm rãi vang lên, nói: "Tất cả người nhà họ Lạc đều tới đông đủ, xác định không có bất kỳ quên sao?" "Đúng vậy." Lạc gia chủ gật đầu một cái, đồng thời hắn trong lòng dâng lên vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ bọn họ Lạc gia thật sự có cái gì cái gọi là tiên nhân bí pháp sao? Hắn thực sự không minh bạch, Thái Sơ Thánh Tử tuyển trạch đệ tử tiêu chuẩn rốt cuộc là cái gì? Không giải thích được đến, vốn là hiện ra kỳ quái. Sở hữu chạy xuôi Lạc gia huyết mạch người. Tô Mục nhấn mạnh một câu: "Thật không có." Lạc gia chủ liên tục cười khổ, mặc dù có một ít bên ngoài gả ra, nhưng lần này cũng đều tới. Bao quát bọn họ còn nối dòng. Cái kia, Thánh Tử Điện Hạ, bạ muội vừa hỏi, ngài tại sao phải trợ giúp chúng ta Lạc gia? Hắn lấy can đảm nói hỏi một câu, bởi vì thực sự một ít như lọt vào trong sương mù. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Tô Mục ánh mắt đảo qua bên trong đại sảnh một tấm trương mê hoặc không hiểu mặt mũi, thản nhiên nói, bị người phó thác, đến mức là người phương nào? Các ngươi hiện tại không cần biết. Ta đáp ứng đều nghe theo phất một phen Lạc gia, mặc dù không có tìm được người muốn tìm, cũng sẽ không đổi ý, các ngươi đại khái có thể yên tâm. Lạc Trường Ca vật lưu lại, chân quý nhất cũng không phải là Bích Lạc Ngọc Địch, cũng không phải là trí tôn pháp, mà là Trảm Thần Kỳ. Nó là liền yêu chủ đều chấn động theo tiên khí, có thể tưởng tượng được. Tô Mục không phải là cái gì người tốt, trong mắt hắn chỉ có người một nhà cùng có thể giết người, nhưng nếu được Lạc Trường Ca di vật, hắn không ngại tiện tay trông nom một phen hắn hậu nhân, coi như là chấm dứt cái này một cọc nhân quả. Đương nhiên, trông nom cũng chỉ là nhất thời, thu người lấy ngư không bằng thụ người lấy cá, hắn sau đó sẽ đem Lạc Trường Ca trí tôn pháp lưu lại, không có khả năng trông nom một đời. Đến mức Bích Lạc Ngọc Địch, vậy phải xem có thể hay không tìm được có thể cởi ra nó phong ấn người nhà họ Lạc. Nghe xong Tô Mục lời nói, Lạc gia chủ cùng chúng trưởng lão tổng tính tùng một khẩu khí, bọn họ sợ nhất chính là cái này vị Thái Sơ Thánh Tử nên ngang mà đi. Đúng rồi, Thánh Tử Điện Hạ. Đột nhiên, một gã tóc bạc hoa dâm Lạc gia trưởng lão làm như nhớ ra cái gì đó, nghiêm ngặt lại nói tiếp, thật là có người nhà họ Lạc không có đến. Lạc gia chủ ngẩn ra, chợt tỉnh ngộ nói, ngươi là nói, các ngươi không phải mới vừa nói đến đông đủ. Tô Mục ngồi ngay ngắn bất động, đem một chén rượu đưa vào trong miệng, lúc này mi sơn hơi nhăn lại, trong con ngươi hiện ra một tia không vui cùng lãnh đạm. Những người này, có phải là hắn hay không không nói mới vừa rồi những lời này, cũng sẽ không nhớ tới còn có người nhà họ Lạc không có tới. Điện hạ ngài hiểu lầm. Lạc gia chủ nhìn ra hắn không vui, liền vội vàng giải thích, nhưng thật ra là bởi vì, chúng ta cùng cái kia một chi Lạc gia huyết mạch, từ lúc mấy bạn năm trước cũng đã tách ra, bọn họ đến nay sinh hoạt tại tổ địa, rất ít giao lưu, sở dĩ trong lúc nhất thời không nghĩ đứng lên. Ồ! Tô Mục thần sắc hơi bất giận, gật đầu một cái, nguyên lai Lạc gia còn có một chỗ tổ địa, đây cũng là ta cô lậu quả văn, không biết là ở nơi nào. Tổ địa, nghe liền có chút ý tứ. Có lẽ tại nơi này, có thể mới có thể tìm được đến nay còn có Lạc Trường Ca huyết mạch hậu nhân. Dưới đây 1000 bên ngoài 6 triệu dặm, Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Thập Vạn Đại Sơn, dị thú hình hành, là một chỗ hoang man chi địa. Lấy Tô Mục đám người tu vi, kẻ hèn 16 triệu bên trong, mặc dù không toàn lực phi hành, cũng chỉ cần nửa ngày. Bọn họ rạng sáng ngày hôm sau xuất phát, vào lúc giữa trưa liền tới đến rồi Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Một tòa lại một tòa nguy nga màu xanh đen cự phong đứng vững, xa xa nhìn lại, phản phất là từng vị thái cổ cự nhân đứng sừng sững ở này, cho người ta một loại tâm lý ở trên cảm giác áp bách. Dị thú rít gào sơn lâm, chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Nô, dựa theo bản đồ biểu thị, hẳn là đi lên trước nữa 30 dặm đã đến. Lạc gia chủ trong tay đang cầm một tấm cổ xưa gia thú bản đồ, trên đó ghi chú Thập Vạn Đại Sơn bố cục, có một cái màu đỏ nguyên điểm, chính là Lạc gia tổ địa chỗ ở vị trí. Người 397 bao lâu chưa từng tới, liền đường cũng không nhận ra. Tô Mục thuận miệng hỏi một câu. Nói đến chê cười, Lạc gia chủ lộ ra vẻ lúng túng. Tại hạ từ khi ra đời bắt đầu liền xưa nay chưa từng tới bao giờ tổ địa, chúng ta cùng bọn chúng mạch này đã mấy trăm năm chưa từng liên lạc. Tô Mục, hắn lúc này có điểm hoài nghi, cái kia cái gọi là tổ địa, có hay không còn có người còn sống. Một bên, Cố Tiểu Nhu nhịn không được nổ nước bọt nói, mấy trăm năm không liên hệ, cũng khó cho các ngươi còn nhớ rõ có một cái tổ địa. Tiên tử có chỗ không biết. Lạc gia chủ cười khổ một tiếng, kỳ thực nghiêm ngặt lại nói tiếp, lão tổ tông chính là tự tổ địa bên trong đi ra, vì vậy bọn họ tuy là cũng chạy xuôi lạc ra huyết, nhưng cùng chúng ta Ngọc Địch Thành lạc ra, cũng không phải là cùng là một cái lao tổ tông. Nói đúng là, bọn họ không phải Lạc Trường Ca hậu nhân. Cố Tiểu Tang dáng người thon dài, ngày càng hưởng đỉnh ngọc lập, từ tu luyện Quảng Hàn chân kinh, nàng khí chất càng thêm siêu nhiên, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ phi tiên mà đi. Đúng vậy. Lạc gia gia chủ gật đầu một cái. Nhưng bọn họ đích sắc cũng là người nhà họ Lạc. Tô Mục ở bên cạnh nghe, trong lòng có chút không nói gì, không phải Lạc Trường Ca hậu nhân, làm sao có khả năng chạy xuôi chí tôn huyết mạch đâu? Chuyến này, hơn phân nửa là muốn chạy không. Bất quá nếu đã tới, tự nhiên cũng đi xem một cái. Đến rồi. Rất nhanh, Lạc gia gia chủ liền ngừng lại, hướng phía dưới nhìn lại, lộ ra nụ cười chính là chỗ này, cùng lao tổ tông năm xưa lưu lại cái kia một bức họa giống nhau như lúc, không nghĩ tới mấy trăm ngàn năm trôi qua, lại cũng không có gì thay đổi. Hắn rất là cảm khái. Sinh tồn ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong, ngăn cách. Cái thoạt nhìn lên cũng không lớn thôn xóm, thủy chung tọa lạc tại nơi đây. San sát phòng ốc là dùng đá lớn sờ đắp, đầy phong sương, cùng Lạc Trường Ca mười mấy vạn năm trước lưu lại họa quyển bố cục tương đồng, chỉ là có rất nhiều tu bổ vết tích. Khi bọn hắn xuất hiện ở cửa thôn lúc, liền lập tức bị hai cái tay cầm thạch mâu nhân chặn. Xin hỏi mấy vị là? Ngữ khí của bọn hắn rất là khách khí, nhưng ánh mắt rất cảnh giác. Lạc gia gia chủ đi về phía trước, cười nói ra, huynh đệ, ta là Ngọc Địch Thành Lạc gia nhất mạch, chuyên tới để tổ địa bái phỏng. Lại là các ngươi? Nào ngờ, vừa nghe đến Ngọc Địch Thành Lạc gia mấy chữ, bọn họ nhất thời vẻ mặt lửa giận, trong tay thạch mâu ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng, cả người khí huyết phun trào. Đều nhanh chóng qua đây, đám kia xuất sinh lại tới. Vâng, mà nhìn. Lời vừa nói ra, trong thôn nhất thời lao ra từng cái cường tráng hán tử, đưa bọn họ bao bọc vây quanh, đối với bọn họ trợn mắt tất cả mọi người khí tức cũng không tính là yếu. Hả? Lạc gia gia chủ sửng sốt, vẻ mặt mù mịt, đây là tình huống gì, vì sao kêu lại là bọn họ? Mấy ngày trước, các ngươi liền tới quá một chuyến, muốn bốn sao chó má tiên nhân bí pháp, chúng ta nói không có, các ngươi còn ra tổn thương tộc trưởng. Trong đó một hán tử khuôn mặt lửa giận. Cái gì? Lạc gia gia chủ ngẩn ngơ, sau đó trong giây lát hiểu được, cắn răng nghiến lợi nói, Phong gia, tuyệt đối là Phong gia. Chư vị huynh đệ, các ngươi hiểu lầm, phía trước đả thương tộc trưởng nhất định là Phong gia. Bọn họ gần nhất cũng ở tìm chúng ta gây phiền phức, muốn cái gọi là tiên nhân bí pháp. Các ngươi không tin có thể mời tộc trưởng ra gặp một lần, ta có thể chứng minh thân phận của mình. Nhưng mà, một quần tinh hán tử hoàn toàn không nghe hắn giải thích như thế nào, bởi vì trước mấy ngày qua đám người kia cũng tự xưng là Ngọc Địch Thành Lạc gia, kết quả lại bị chân chính Ngọc Địch Thành người nhà họ Lạc khám phá. Nếu như không phải vị kia, tộc trưởng tất nhiên giữ nhiều lành ít. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên từ bên trong bước ra, linh mạc nói, Phong gia người, các ngươi còn không bỏ qua sao? Huynh đệ, quả nhiên không ra ngươi sở liệu, lại có tự xưng Ngọc Địch Thành Lạc gia nhân tới. Thấy hắn đi tới, đàn cường tráng hán tử nhất thời nhường đường. Lạc gia gia chủ ánh mắt đông lại một cái. Sau một khắc, thần sắc hắn chợt biến đến dữ tợn, Phong Quân ơi, là ngươi? Hắn toàn bộ đều biết, cái này căn bản là Phong gia diễn một tuần kịch. Đầu tiên là khiến người ta tới giả trang Ngọc Địch Thành người nhà họ Lạc, đả thương tổ địa tộc trưởng, sau đó lại đang thời khắc mấu chốt xuất hiện, cho tổ địa chế tạo ra một loại, hắn mới thật sự là Ngọc Địch Thành người nhà họ Lạc, còn lại tất cả đều là giả. Vì chính là tranh thủ tổ địa tín nhiệm. Nhưng vấn đề là, Phong gia làm sao biết Lạc gia có một cái tổ địa? Chỉ có một lời giải thích, Lạc gia xuất hiện kẻ phản bội. Phong Quân ơi, ngươi không cần tái diễn bừa, chúng ta đánh qua rất nhiều lần giao tế. Trung niên nam tử kia ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn, sắc cơ lộ. Cút đi, ta Lạc gia tổ địa, há cho các ngươi Phong gia tới bắt nạt. Ngươi, Lạc gia gia chủ lửa giận hướng tuyết, nhưng tổ địa đã vào trước là chủ, lúc này kiên quyết sẽ không tin tưởng hắn lời nói. Ba 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 lúc này, Tô Mục nhẹ nhàng vô tay, thanh âm không lớn, lại ẩn chứa một loại không rõ đạo vận, khiến cho đám người đều yên tĩnh lại. Đặc sắc, thực sự là đặc sắc, không nghĩ tới còn có thể xem cái này dạng vừa ra cho hay. Ngươi là ai? Trung niên nam tử lạnh lùng nhìn lấy hắn. Tuy là trong lòng đã là nhận ra Tô Mục thân phận, nhưng lúc này chỉ có thể làm bộ không biết. Ta. Tô Mục mặt mang tiêu ý, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là. Ngươi là ai? Ngươi nói ngươi là Ngọc Địch Thành người nhà họ Lạc, như vậy không biết. Là phủ nhận được vật ấy. Trong tay hắn vũ khí cùng Thụy Hà chậm rãi tiêu tán không thấy, hiện lộ ra toát ra một luồng ánh sáng nhạt bích lạc Ngọc Địch. Đang đến gần Lạc gia tổ địa sát na, nó rốt cuộc có động tĩnh. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 651, mười mấy vạn năm trước chí tôn tái hiện Thập Vạn Đại Sơn, Lạc gia tổ địa. Tô Mục Bạch đi nhanh nhẹn thắng tuyết, đen nhánh sợi tóc rối tung, chỉ là đứng ở chỗ này, liền nổi bật bất quần, có một loại phiêu miểu nhược tiên một dạng đặc biệt khí chất. Hắn sáng lạn như tinh thần trong con ngươi hàm chứa tiêu ý, trong tay cầm một chi màu xanh biết Ngọc Địch. Đây là Lạc gia gia chủ nhất thời sửng sốt, chợt trong con ngươi hiện lên khiếp sợ màu sắc, thất thanh nói, Bích Lạc Ngọc Địch. Đây là lão tổ tông chí tôn đạo binh a, dĩ nhiên tại điện hạ trong tay. Bích Lạc Ngọc Địch. Trung niên nam tử kia thần sắc hơi đổi, theo bản năng lui lại một bước. Nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại, lớn tiếng nói, đây là ta Lạc gia Bích Lạc Ngọc Địch, nhiều năm trước cũng đã bị mất, nguyên lai lại bị các ngươi lấy trộm. Trong lúc nói chuyện, hắn thật nhanh liếc bốn phía liếc mắt, dường như lời mới rồi là đang nhắc nhở người nào. Chỉ có cái kia vây chung quanh mười mấy người đại hán, lúc này cũng là dồn dập lộ ra khiếp sợ màu sắc, cho rằng Lạc gia tổ địa hậu nhân, bọn họ mặc dù không có gặp qua Bích Lạc Ngọc Địch, cũng là nghe vị kia truyền kỳ vậy chí tôn cố sự lớn lên. Há có thể chưa có nghe nói qua? Thật sao? Tô Mục mỉm cười đem Bích Lạc Ngọc Địch đưa tới, nếu là các ngươi Lạc gia đồ vật, như vậy, vật quy nguyên chủ, tới lấy A trung niên nam tử thần sắc biến hóa, lần nữa lui ra phía sau một bước. Đùa giỡn, đây chính là Lạc gia chí tôn đạo binh, hơn nữa nhìn trên đó thiểm thức ánh sáng nhạt, nổi bật có một loại đặc tù nào đó cấm chế, sợ rằng tại hắn cầm ở trong tay một sát na, liền sẽ bị đạo binh trực tiếp tiêu diệt. Lúc này, mặc dù là như thế nào đi nữa bất động đầu óc, đám này đại hán cũng dường như rõ ràng chút gì, ánh mắt nhìn về phía hắn bắt đầu xuất hiện hồ nghi. Tộc trưởng tới. Đột nhiên, có người hô to một tiếng. Xuống lại ở thôn xóm nơi cửa xem náo nhiệt phụ nữ cùng tiểu hài nhi nhóm nhường ra một con đường, chỉ thấy một vị tóc bạc hoa dâm lão nhân, ở một gã khoảng chừng 8 tuổi khuê nữ nâng đỡ, chậm rãi đã đi tới. Hắn sát mặt trắng bệnh, khí tức phù phiếm, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Hắn mới thật sự là người nhà họ Lạc. Lão nhân nhẹ nhàng ho khan, nhận rồi Lạc gia gia chủ thân phận, cũng không biết là như thế nào nghiệm chứng. Tộc trưởng, vậy hắn? Một gã hình thể hán tử cường tráng cầm trong tay búa đá, cảnh giác nhìn về phía trung niên nam tử. Hắn cùng phía trước đã thương người của ta là cùng nhau, phải là cái gọi là phong gia à? Ta lo lắng bọn họ hội thương tổn các người, cho nên mới tương kế tự kế, trì hoãn thời gian. Lão nhân bình tĩnh nói. Lão giả kia quả nhiên tâm nhãn quá nhiều. Trung niên nam tử kia cười lạnh một tiếng, trực tiếp phóng lên cao. Bốn phương tám hướng đều đi ra lần lượt từng bóng người, mỗi cái đều tản ra khí tức kinh khủng, trong đó thậm chí có hai vị hư thần cảnh lão quái. Lạc gia gia chủ sắc mặt khó coi. Phong gia đám người kia hiển nhiên mưu đồ đã lâu, sớm cũng đã bắt đầu bố trí. Có đôi khi người quá thông minh cũng không phải là chuyện tốt, thành thành thật thật giao ra tiên nhân bí pháp không được chứ? Như vậy thì không cần bạch bạch chịu chết. Trung niên nam tử, cũng chính là Phong Quân Môi lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Nói, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Tô Mục, mỉm cười nói, "Thái sơ thánh tử, chuyện này kỳ thực cùng ngươi không có quan hệ gì, lưu lại Bích Lạc Ngọc Địch, đến đây rời đi, chúng ta liền quyền đương làm chưa nhìn thấy qua ngươi, như thế nào?" Nghe vậy, Lạc gia gia chủ cười thảm một tiếng, biết ngày hôm nay hơn phân nửa giữ nhiều lành ít, nói, "Điện hạ, việc này xác thực cùng ngài không quan hệ, mời nhanh chóng rời đi a." Nhưng mà, Tô Mục lại tựa như không có nghe được một dạng, tay hắn cầm Bích Lạc Ngọc Địch, ở một cuốn sắc mặt trắng bệch Lạc gia tổ địa nhất mạch mọi người bên cạnh đi qua. Cuối cùng, ở đỡ tộc trưởng khuê nữ trước người nghỉ chân, chính là ngươi. Tô Mục lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, Bích Lạc Ngọc Địch ở khuê nữ bên người tản ra ánh sáng nhạt sáng ngời nhất, mượn huyết dùng một lát. Dứt lời, cũng không đợi mặt lộ vẻ mờ mịt khuê nữ có phản ứng, liền trực tiếp nắm cánh tay của nàng, nhẹ nhàng rạch một cái, liền có máu tươi đỏ thấm chảy xuôi mà ra, nhỏ xuống ở Bích Lạc Ngọc Địch trên, người sau nhất thời toát ra hào quang rực rỡ. A! Khuê nữ kinh hô một tiếng. Thế nhưng sau một khắc, Tô Mục thuận tay ở nàng trên cổ tay trắng vắt qua, vết thương liền khôi phục như lúc ban đầu, da thịt trơn nhẵn, không có nửa điểm vết tích. Khuê nữ tiếng kinh hô hơi ngừng, nhìn xoay người rời đi Tô Mục, lại nhìn sáng bóng cánh tay ngọc, tỉnh tỉnh rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trên bầu trời, Phong Quân dưỡng thần sắc lạnh lùng vô tình. Thật cho là sở hữu Bích Lạc Ngọc Địch, liền có thể không nhìn người trong thiên hạ hay sao? Bọn ta nếu dám đến Lạc gia tổ địa, dĩ nhiên là có vạn toàn chuẩn bị, mời đại binh. Vâng. Một bản lượn lờ ngũ sắc quang hoa vũ phiến phù hiện ở không trung, kinh khủng cực đạo vai phô thiên cái địa vậy lan tràn mà ra lệnh, khiến thập vạn đại sơn đều ở đây lay động, vô số sinh linh đều là cúi đầu, nơm nớp lo sợ. Mà cái này còn chỉ là không có hồi phục đạo binh. Ban đầu ở trong tiên mộ, không gian kiên cố, đạo binh uy lực rất khó chân thiết cảm nhận được, mà ở ngoại giới, đạo binh lại có dung chuyển trời đất uy lực đáng sợ. Là Phong gia chí tôn đạo binh, ngũ cầm thần vũ phiến. Lạc gia gia chủ thì thầm, cười khổ nói: "Điện hạ, ngài vẫn là rời đi thôi, bọn họ có hai vị hư thần cảnh cường giả, đồng thời thôi phát chí tôn đạo binh, sợ rằng khó có thể đối kháng." Thủ binh trên lý thuyết không mạnh yếu chi phần, nhưng ở không có khôi phục dưới tình huống, trưởng khống giả thực lực càng mạnh, nó có khả năng cho thấy lực lượng liền càng khủng bố hơn. Công tử tự có tính toán. Lạc gia chủ, ngươi cũng không cần nhiều lời. Cố Tiểu Tang bình tĩnh đứng ở một bên, thiện sắc làm quần buộc vòng quanh mỹ hào dáng người, như một đóa nở rộ tuyết liên. Nàng tin tưởng, mặc dù đối với các phương cường giả có rất nhiều, nhưng công tử đã như vậy bình tĩnh, liền tất nhiên có giải quyết phương pháp. Ai, ta là thực sự không muốn giết ngươi, giải quyết tốt hậu quả sợ rằng sẽ rất phiền phức. Phong Quân Nuôi quan sát Tô Mục, lắc đầu thở dài. Làm sao sẽ phiền phức? Bên cạnh, một vị hư thần cảnh cường giả cười nhạt, chúng ta khi nào gặp qua Thái Sơ Thánh Tử sao? Rõ ràng là ở chạy tới nơi này thời điểm, Thái Sơ Thánh Tử đã bị Lạc gia dụng gian tính toán làm hại, chúng ta là đang vì Thái Sơ Thánh Tử báo thù, nói vậy Thái Sơ Thánh Địa sau khi biết, còn có thể cảm tạ chúng ta đây. Có đạo lý. Phong Quân Nuôi nhất thời cười rồi, thế nhưng nụ cười cũng rất lánh gốc. Thúc phụ ngài nói rất đúng, chúng ta tuy là nhận được tin tức chạy tới, nhưng vẫn là chậm một bước. Đồ vô sỉ. Lạc gia gia chủ tức giận đến phát run. Từ xưa đến nay thắng làm vua thua làm giặc, Lạc gia chủ, ngươi nói ngươi vì sao liền cố chấp như vậy, trực tiếp đem tiên nhân bí pháp giao ra đây, nơi nào sẽ có nhiều như vậy phiền phức. Phong Quân Nuôi tiết hận lắc đầu. Nói xong sao? Lúc này, Tô Mục cuối cùng mở miệng. Cái kia gọi cái gì tới? A đối với, cầu nuôi, nói xong cũng có thể chuẩn bị cho tốt lên đường. Tốt, ngươi muốn cầu chết, ta liền trước tiễn ngươi một đoạn đường. Phong Quân Dưỡng thần sắc nhất thời lạnh lùng xuống tới, giơ tay lên bắt được ngũ cầm thần vũ phiến, mãnh địa hướng phía dưới một phiến. Hô trong sát na, ngũ sát thần phong xé rách hư không, linh khí hỗn loạn, cả phiến đại địa đều run rẩy, ầm vang. Đây là một loại hủy diệt chi phong, là tập kim một thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính thần cầm, dùng bọn họ cánh chim luyện chế mà thành. Nhưng mà, đúng lúc này, tiếng sâu kín thở dài, tiếng vọng ở mỗi cá nhân bên hai, tiếp theo một cái chớp mắt, dường như muốn lại mở ra đất trời một dạng ngũ hành thần phong, cực kỳ đột mấy tiêu thất, trong thiên địa gió êm sóng lặng, bốn phía liền một tia gió đều không có, thậm chí ngay cả bị thổi bay cắt đá cùng lá rụng, cũng đều dường như lâm vào bất động, chuyện gì xảy ra? Trên bầu trời, Phong gia rất nhiều cường giả thần sắc nhất thời biến đổi, một màn này thực sự quá với quỷ dị, ngũ hành thần phong biến mất vô ảnh vô tung, phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Thế gian có ai có thể dễ dàng như vậy hóa giải Chí Tôn đạo binh công phạt? Mặc dù đều là đạo binh cũng không khả năng. Phong Vân nuôi nâng lên ngũ cầm thần phong tiến, lần nữa dùng sức cơ một cái, nhưng lần này càng thêm kinh dị, thậm chí ngay cả một tia gió đều chưa từng xuất hiện, tựa hồ bị cái gì vô hình đồ vật cắn nuốt hết. Lão tổ tông. Lúc này, Lạc gia gia chủ đột nhiên kinh hô một tiếng. Lão tổ tông. Phong Quân dưỡng tâm tạm run lên, theo bản năng hướng phía dưới nhìn lại, thình lình chứng kiến quần áo thanh sam, đứng trước đang ở Lạc gia tổ địa ngoài cửa lớn, trong tay nắm bích lạc ngọc địch, ngắm nhìn cái kia từng gian đá lớn đắp phong ốc. Lạc Trường Ca. Hắn nhất thời sợ đến trên không trung liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Bất luận một vị nào chí tôn, ở tại tồn tại tuế nguyệt bên trong, đều là trên đời vạn tộc cấp tôn, nhìn xuống chư thiên, sừng sững ở nhân đạo đỉnh cao nhất. Mà Lạc Trường Ca năm đó cũng có uy danh hiển hách, hắn tự khai mới bước vào tu hành, từ thập vạn đại sơn đi ra, chưa bại một lần khai sang có vang dội cổ kim độ kiếp thần khúc, từng sức lực một người chiến bại ba vị nửa bước chí tôn, hám thiên chứng đạo. Thế nhưng khả năng, Lạc Trường Ca là mười mấy vạn năm trước chí tôn à, tuyệt đối không có khả năng sống đến bây giờ. Nhưng là, cái kia quần áo thanh sam, đích đích sắc sắc cùng Lạc Trường Ca bức họa giống nhau như lúc, tuy là khuôn mặt không phải rất rõ ràng, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra bên ngoài mặt mày nhất trí. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nhất tôn hư thần cảnh cường giả đồng dạng đầy mắt bất khả tư nghị. Lạc Trường Ca nếu là có thể sống, chúng ta Phong gia lão tổ tông tự nhiên cũng có thể sống lấy. Hắn tuyệt đối không phải Lạc Trường Ca, ta biết rồi, nó là Bích Lạc Ngọc Địch nội hàm thần chỉ. Đáng người tỉnh ngộ. Đúng rồi, Lạc Trường Ca không có khả năng còn sống, thân là chí tôn, thọ mệnh sẽ không vượt qua 3 vạn năm, cái này chỉ có thể là Bích Lạc Ngọc Địch bên trong chứa thần chỉ. Nhưng cái này vẫn như cũ khiến người ta kinh dị, bởi vì thần chỉ ra, ý tứ hàm xúc. Vừa xong toàn bộ khôi phục, lập tức tỉnh lại ngũ cầm thần phong tiến. Một gã khác hư thần cảnh cường giả tật tiếng hô to. Ở chí tôn tuyệt tích thời đại, hồi phục đạo binh chỉ có mặt khác một bả hồi phục đạo binh có thể đối kháng, hoặc là vị nửa bước chí tôn xuất hiện. Phong Quân nuôi như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức thi triển pháp quyết, đồng thời đem rạch ra thủ đoạn, đem từng giọt tiên huyết rơi vào ngũ cầm thần phong trên quạt. Người sau trong nháy mắt phóng khoáng quang hoa, bộc phát ra không gì sánh được sáng chói thần mang, một đầu ngũ thải thần cầm hiện hóa. Sau đó sẽ không có sau đó. Nó hồi phục lại, nhưng thật giống như bị sợ hết hồn, vèo một tiếng, không ngờ chui trở về ngũ cầm thần phong trong quạt. Một màn này khiến cho Phong gia người đều ngu. Tình huống gì? Ngũ cầm thần phong tiến, dĩ nhiên tại sợ hãi. Đều là nhân tộc, cần gì phải dồn ép không tha đâu. Một đạo thanh âm sâu kín quanh quần mà ra, cái kia quần áo thanh sam dĩ nhiên lên tiếng, hắn ngước mắt nhìn về phía không trung Phong gia đám người, chỉ là một đạo lãnh đạm quang mà thôi, bọn họ trực tiếp hóa thành một mịn, tan theo gió. Ngũ cầm thần phong phiến run một cái, phát ra âm thanh, chí tôn, việc này ta cũng không cảm kích. Hắn dĩ nhiên là chân chính chí tôn, mà không phải là thần chỉ. Lạc gia tổ địa đám người đều vẻ mặt kinh sắc, bao quát Lạc gia gia chủ cũng đờ ra một lúc. Chỉ có Tô Mục rất bình tĩnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 652, độ kiếp thần khúc chấn đạo binh. Hắn kỳ thực đã sớm đoán ra, Lạc Trường Ca sẽ không có lưu lại chuẩn bị ở sau. Đồng dạng tiến nhập tiên mộ, hơn nữa nhục thân hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có cùng những thứ khác chí tôn mở dạng, bị tuyệt tình đạo chí tôn đánh lén mà chết, cũng đã chứng minh rồi bất phàm của hắn. Mà sau đó hắn sở dĩ vẫn lạc, thuần túy là dầu hết đèn tắt, không có biện pháp. Trong tiên mộ trường sinh vật chất trên cơ bản bị tuyệt tình đạo chí tôn cùng thái sơ chí tôn qua phân cái không sai biệt lắm, hắn đi thực sự quá muộn, đã không có lưu lại cái gì. Một đời kinh tài diễm diễm chí tôn, chỉ có thể theo tuế nguyệt dần dần già đi, vẫn lạc. Chỉ có một đạo bất diệt chấp niệm lưu lại. Người ở đây dối trá. Lạc Trường Ca bình tĩnh mở miệng, hắn hiển nhiên cũng không phải thực sự còn sống, chỉ là một đạo bất diệt chấp niệm mà thôi, nhưng vẫn là chí tôn. Oanh ngũ cầm thần phong phiến bạo phát, xé nát hư không, trong sát na xông vào vũ trụ tinh không. Lạc Trường Ca một bước vào trong vũ trụ, như bạch ngọc bàn tay như diệt thế đại ma vậy quét ngang mà qua, cùng ngũ cầm thần phong phiến phát sinh không gì sánh được đáng sợ va chạm, làm vỡ nát một viên hữu quan tinh thần. Tay kia thì khẽ che ở táng tiên tinh, bằng không nó cũng sẽ bị dư ba chấn tứ phân ngũ liệt. Đáng sợ như vậy động tĩnh, tự nhiên kinh động vô số đạo ánh mắt. Hồi phục đạo binh đang đại chiến, đã bao nhiêu năm, rốt cuộc lại xảy ra bực này cấp bậc khủng bố chiến đấu, đây là biểu thị đại tranh chi thế đến sao? Trong đó một cái phong ra ngũ cầm thần phong phiến, khác một cái gì? Thanh âm kia, hình như là sớm đã thất truyền độ kiếp thần khúc, chính là mười mấy vạn năm trước tuyệt đại chí tôn Lạc Trường Ca sáng chế, Lạc gia Bích Lạc Ngọc Địch chẳng lẽ đã tìm về tới? Chờ, dường như phải kết thúc. Từng đạo đáng sợ ánh mắt hướng phía tinh không nóng nhìn mà đi, trong đó không thiếu có chân chính đại năng, đặt chân ở pháp tướng cảnh tuyệt đỉnh, ở tĩnh quan một trận chiến này. Vẹn vẹn sau một lúc lâu, Lạc Trường Ca xé mở không gian, một lần nữa xuất hiện ở tại trước mặt mọi người, trong tay nắm không có động tĩnh gì ngũ cầm thần phong phiến. Tô Mục đồng tử hơi co rút lại. Đây chính là chí tôn có thực lực đáng sợ. Cứ việc chỉ là còn sót lại chấp niệm, lại như cũng như vậy khủng bố, hồi phục chí tôn đạo binh ở tại trước mặt lại không có bất kỳ sức đánh trả. Thảo nào, ban đầu ở tiên mộ lúc, Thái Sơ Thần Lô từng nói mặc dù thêm lên mặt khác 5 cây chí tôn đạo binh, đối mặt tuyệt tình đạo chí tôn cũng không có phần thắng chút nào, trừ phi có nửa bước chí tôn chấp trưởng, mới có thể cùng với cường đối kháng. Lạc Trường Ca thân hình thoáng hư huyễn, hiển nhiên trận đại chiến này, một vốn một lời cũng chỉ là một đạo chấp niệm hắn, cũng không phải là rất ung dung. hắn quần áo thanh sam, xem ra giống như là một cái thư sinh, nho nhã lịch sự, nhưng động thủ lại cực kỳ khủng bố. Đa tạ tiểu hữu hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lạc Trường Ca nhìn về phía Tô Mục, lộ ra một vệt nụ cười ôn hòa, Bích Lạc Ngọc địch lưu tại ta hậu nhân, cho rằng bồi thường, Vũ Cầm Thần Phong phiến liền tặng cho tiểu hữu, bên trong luận thần chi đã bị ta xóa đi. Vạn bối từ chối thì bất kính. Tô Mục cũng không chối từ, phi thường thản nhiên nhận lấy Vũ Cầm Thần Phong phiến. Bất yếu tử tôn giả cản hành vân, bái kiến lao tổ tông. Lúc này, Lạc gia gia chủ vô cùng kích động, trực tiếp phục sát đất, nằm úp sấp rạp trên mặt đất. Đứng lên đi. Lạc Trường Ca tùy ý xua tay, gia cản hành vân liền không tự chủ được đứng lên, cung cung kính kính đứng ở một bên, thần sắc vẫn như cũ khó nén kích động màu sắc. Đây chính là Lạc gia lão tổ tông a. Bây giờ dĩ nhiên thực sự tái hiện hậu thế trên, đồng thời chấn áp thu bạo phong gia chí tôn đạo binh Ngũ Cầm Thần Phong phiến, xóa đi trong đó thần chỉ, thần uy cái thế. Tuy là Ngũ Cầm Thần Phong phiến cho Tô Mục, nhưng gia cản hành vân lại không có bất kỳ bất mãn. Mẹn mẹn vừa rồi, thân là Thái Sơ Thánh Tử Tô Mục không có bỏ xuống hắn trực tiếp ly khai, liền khiến cho trong lòng hắn có 10 vạn phân cảm kích. Ngài là Lạc Ngọc Địch lao tổ tông. Lúc này, Lạc gia tổ địa lao tộc trưởng run giọng mở miệng. Tuy là Lạc gia tổ địa không phải Lạc Trường Ca trực hệ huyết mạch, nhưng cũng coi là bọn họ lao tổ tông. Là ta. Lạc Trường Ca gật đầu, lần nữa nghe được cái này xưng hô, hắn rất là cảm khái, đây là năm đó hắn vẫn còn ở cái thôn lạc nhỏ này lúc tên, sau khi rời đi, liền đổi tên là Lạc Trường Ca. Theo hắn tu vi càng ngày cường, cũng lại không người dám xưng hô như vậy hắn. Bái kiến lao tổ tông. Lao tộc trưởng Chiến Uy Nguy quỳ xuống, những người khác cũng liền đội vàng đi theo quỳ lạy, bọn họ nhìn về phía Lạc Trường Ca ánh mắt mang theo sùng bái màu sắc, hiển nhiên cũng đã nghe nói qua cái này một vị truyền kỳ lao tổ tông cố sự. Không cần đa lễ. Lạc Trường Ca đưa tay chống không xuất hiện, đám người đều không tự chủ được đứng thẳng người. Hắn nhìn lấy lao tộc trưởng, nhẹ nhàng nhất chỉ, thiên địa linh khí dưới vào trong cơ thể, đem thương thế của hắn khỏi hẳn. Bao lâu chưa có trở về? Lạc Trường Ca tang thương trong con ngươi mang theo hồi ức, hắn cất bước đi vào thôn đại môn, nhãn thần hoảng hốt, phảng phất một lần nữa về tới lúc đó. Nhưng năm xưa cha mẹ thân bằng, còn có đồng bọn sớm đã mất đi. Tuế nguyệt bội vã, cái gì đều không thể lưu lại. Chỉ có cái này từng tòa đá lớn đắp phòng ốc, vẫn như cũ cùng trước đây giống nhau, hầu như không có gì thay đổi, chỉ là nhiều hơn rất nhiều tu bổ bổ vết tích. Hắn ở từng gian phòng ốc đi về trước quá, đá xanh trải liền mặt đất rất chỉnh tề sạch sẽ, giống như quá khứ. Không có ai đi quấy rối. Tô Mục bị các thôn dân mời được trong thôn, ngồi xuống ở chỉnh tề trưng bày trên ghế đá, vâng tới thô trà nước ngọt. Công tử, Lạc Trường Ca đây coi như là sống, vẫn là chết? Cố Tiểu Tăng linh động con ngươi nhìn trong thôn bước chậm mà đi quần áo thanh sam, có chút hiếu kỳ hỏi: "Ngươi không phải đã thấy qua sao?" Tô Mục thản nhiên nói: "Đó chính là chết rồi." Cố Tiểu Tăng trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua một vẻ thán phục màu sắc, thẻ lưỡi, một vị chết đi chí tôn đều đáng sợ như vậy à, ban đầu ở trong tiên mộ chứng kiến Thái Sơ chí tôn cùng Tuyệt Tình đạo chí tôn đại chiến, còn không có mãnh liệt như vậy cảm giác đâu. Địa phương bất đồng, có khả năng hiện ra thực lực cũng không có cùng. Tô Mục lắc đầu. Rất đơn giản một cái đạo lý, trong tiên mộ không gian trình độ chắc chắn là ngoại giới vô số lần. Trên thực tế, chỉ cần tu vi đạt tới pháp tướng cảnh, liền có thể đạp nát tinh thần, nhưng ở trong tiên mộ đâu, pháp tướng cảnh chỉ có thể hủy diệt từng tòa núi non mà thôi. Đây chính là phân biệt. Ở thế gian, chí tôn ý nghĩa nhân đạo đỉnh cao nhất, mọi cử động có thể áp chế thế gian vạn đạo, trong nháy mắt vỡ nát tinh hà, nhất niệm gian thương hải tăng điển. Mà mới vừa rồi Lạc Trường Ca cùng Ngũ Cầm Thần Phong phiến ngắn gọn chiến đấu, liền phi thường trực quan thể hiện mà ra. Ngươi là có hay không có nghi hoặc? Một lát sau, Lạc Trường Ca đã đi tới, các thôn dân đều xa xa vây xem, không dám áp sát quá gần. Đối với bọn họ mà nói, vị này chính là tồn tại ở truyền miệng trong chuyện nhân vật, giống như thần minh một dạng, cao cao tại thượng, khó có thể tiếp cận. Còn tốt. Tô Mục cười cười, hỏi một vấn đề, trước đây tiền bối ở tiên mộ lúc, có hay không gặp được Tuyệt Tình đạo chí tôn? Gặp được. Lạc Trường Ca mỉm cười gật đầu, trước đây hắn từng đối với ta đánh lén xuất thủ, bị ta đánh lui. Ngươi là Thái Sơ Thánh Địa Thánh Tử chứ? Ta cũng đi qua Thái Sơ chí tôn trầm quan chi địa, hắn vậy cũng còn sống. Là, tổ sư còn sống. Tô Mục trong lòng lược hơi xúc động. Quả nhiên a, đối mặt hậu thế ở thời đại mạt pháp chứng đạo chí tôn, Tuyệt Tình đạo chí tôn thật sự là hiện ra phi thường không có mặt bài. Ngươi cảm thấy, ta nên đem Bích Lạc Ngọc Địch lưu cho tổ địa nhân, vẫn là lưu cho Ngọc Địch thành lập ra? Lạc Trường Ca đột nhiên hỏi. Tiền bối không phải đã sớm có quyết định sao? Tô Mục phản vấn. Kỳ thực sự thực rất rõ ràng. Ngọc Địch thành người nhà họ Lạc, tuy là trong cơ thể chí tôn huyết đã mỏng manh đến không thể nhận ra, nhưng dù sao cũng là Lạc Trường Ca huyết mạch, nhưng Bích Lạc Ngọc Địch không có phản ứng, đã nói toàn bộ. Mà ở đến sau này, nó liền bắt đầu tự chủ phát sinh ánh sáng nhạt. Đúng vậy a, chỉ là kết quả là lại có chút lòng rối loạn. Lạc Trường Ca khẽ nói, thật sự là bởi vì Ngọc Địch thành Lạc gia thật sự là tịch mịch có chút nghiêm trọng, nếu như không có Tô Mục xuất hiện, sợ rằng Lạc gia cuối cùng sẽ bị phong gia hủy diệt, bao quát tổ địa cũng giống như vậy. Nàng tư chất rất tốt. Tô Mục đống nhiên nhìn về phía tên kia đỡ lao tộc trưởng mẹ gái, lên tiếng nói, là nàng căn cốt tuyệt hảo, là cực kỳ hiếm thấy Lạc thần thể, nếu như dốc lòng bồi dưỡng, tương lai chắc chắn sẽ có cao thành tựu. Lạc Trường Ca gật đầu, ta thu nàng làm đệ tử như thế nào? Tô Mục cười nói, tốt. Lạc Trường Ca cười rồi, hắn kỳ thực liền có ý tứ này, chỉ là Tô Mục dường như động tất ý nghĩ của hắn, dành trước nói ra, cũng là để lại cho hắn một bộ mặt. Như vậy, Bích Lạc Ngọc Địch liền giao cho nàng A Lạc Trường Ca làm ra quyết định. Hắn cảm thấy, Tô Mục nhân phẩm khá vô cùng, biết thật tốt đem Lạc thần thể bồi dưỡng ra, mà có tầng quan hệ này ở, hơn phân nửa sẽ không có người lại đối Lạc gia xuất thủ. Lạc gia có lẽ không thể tái xuất hiện một vị chí tôn, nhưng cũng có thể sinh ra một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu. Ta còn có một vấn đề. Tô Mục trong con ngươi bỗng nhiên hiện lên vẻ kinh dị, liên quan tới cái gọi là tiên nhân bí thuật. Lạc Trường Ca hơi trầm ngâm, sau một lát mới mở miệng nói, ta lúc mới sinh ra, ôm ấp ngọc địch, hoàn toàn chính xác bị coi là tiên nhân chuyển thế. Nhưng ta đang lâm chí tôn chi vị phía sau, từng cẩn thận tìm tòi nghiên cứu qua chuyện này. Dừng một chút, hắn chậm rãi lắc đầu nói, ta cho rằng thế gian không có luân hồi, ta chính là ta, không phải là cái gì tiên nhân chuyển thế. Nghe vậy, Tô Mục nhãn thần khẽ nhúc đích. Lạc Trường Ca tự nhận là không phải tiên nhân chuyển thế, hắn cũng không tin tưởng luân hồi tồn tại nhóm. Loại sự tình này không ai nói rõ được, dù sao trong truyền thuyết luân hồi chuyển thế cần uống xong mạnh bà thang, quên mất trí nhớ kiếp trước, mặc dù thật là lại làm sao sẽ nhớ đâu. Nói trắng ra là, tin hay không, chỉ là một loại kiên định chính mình chấp niệm. Đúng rồi. Một lát trầm mặc, Tô Mục trong con ngươi bỗng nhiên xẹt qua một vệt cổ quái màu sắc. Hắn cười tủm tỉm nói, tiền bối có muốn hay không trở về Ngọc Địch Thành nhìn một cái? Ở Ngọc Địch Thành là ra, Vạn Bối phát hiện một cái rất thú vị Lạc thị đệ tử, tuyệt không bình thường. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười băng cái nét ra ngoài. Chương 661, dâm chí tôn cổ lộ, ta có một tiếp thập vạn đại sơn bên trong, nguyên bản dị thú rít gào, phi cầm hành không, thống khiếu tiếng là thường cũng có sự tình. Nhưng lúc này an tĩnh dị thường. Ở mới vừa cực đạo vai bạo phát sau đó, bọn họ liền chập phục, bởi vì mới vừa thực sự bị cả kinh không nhẹ, ngũ cầm thần phong phiến sở thổi lên ngũ hành thần phong, đem chọn mảnh nhỏ thập vạn đại sơn đều diêu động. Lạc thôn, thoạt nhìn lên sợi không bắt mắt chút nào, tọa lạc tại thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong. Năm đó Lạc Trường Ca danh dương thiên hạ phía sau, nơi đây từng một lần hứng cực, bị coi là hướng thánh địa, có không ít cuồng nhiệt người sùng bái đều từng tới nơi đây chiêm ngưỡng. Nhưng mấy trăm ngàn năm trôi qua, sớm đã không người nhớ. Dưới cây giả, Tô Mục ngồi ngay ngắn ở trên ghế đá, Cố Tiểu Tăng đứng ở sau lưng hắn, khí chất đều là phiêu miểu lại xuất trần, như thần tiên quyến lữ, không tầm thường. Lạc Trường Ca quần áo thanh sam, như thư sinh nho nhã lịch sự, nhìn không ra chút nào cái giá. Hắn cười nói, có thể cho ngươi như vậy đánh giá, xem ra đích xác có chút đặc thù. Tuy là bây giờ Tô Mục tu vi cùng hắn năm xưa chênh lệch quá lớn, nhưng hắn dù sao cũng là một đời chí tôn, nhãn quang độc ác, liếc mắt nhìn ra Tô Mục liền có chí tôn chi tư, mặc dù đặt ở hắn còn sống thời đại, cũng hiếm có người có thể cùng sánh vai, là chân chính tuyệt thế thiên tiêu. Huống chi, Tô Mục là trải qua cái kia mảnh nhỏ tiên đình nhân, có thể để cho hắn đối với một cái người làm ra đánh giá như vậy, chỉ sợ là thực sự không đơn giản. Chờ ngươi nhìn thấy hắn, có lẽ liền không cười được. Tô Mục khẽ cười nói, tiền bối đến lúc đó nhìn một cái liền biết. Tốt. Lạc Trường Ca khẽ gật đầu. Ánh mắt của hắn bốn phía chung quanh long lạc ra tổ địa trên người mọi người đã qua. Cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia tiểu cô nương nhi trên người, cười vẫy tay. Ta. Bé gái đưa tay chỉ chính mình, nàng khoảng chừng 7-8 tuổi, mắt đen to hắc lóe sáng, buộc tóc đuôi ngựa biện, cùng người ngoài có rõ ràng bất đồng, da thịt tuyết trắng như ngọc, ngũ quan cũng là vô cùng tinh xảo. Tuy là còn tuổi nhỏ, cũng đã là cái mỹ nhân phôi tử, tương lai lớn lên, cũng không thông báo là bực nào khuynh quốc khuynh thành. Còn không mau đi qua. Lao tộc trưởng vội vã thấp giọng mở miệng. Hắn kỳ thực đã sớm nhìn ra cái này tiểu nha đầu không giống tầm thường, ở trong thôn dầm mưa dãi nắng, còn thường thường làm một ít việc nặng, nhưng da lại trắng non nhắn nhủi. Tiểu thủ cũng không có bất kỳ cái kén. Ô bé gái khiếp xanh xanh đã đi tới, nàng rất hiếm thấy đến người sống, hơn nữa trước mắt vị này nghe tộc trưởng ra ra nói, là một vị mười mấy vạn năm trước lão tổ tông, càng làm cho nàng tràn đầy kính nghệ. Người vẫn có thể sống mấy trăm ngàn năm sao? Nàng thật tò mò. Tiểu gia hỏa, người tên là gì? Lạc Trường Ca mặt mang tiêu ý, thanh âm rất ôn hòa, có một loại làm lòng người tĩnh đạo vận, vuốt lên bé gái luôn cuống cùng bất an. Lão tổ tông, ta gọi Lạc Thiên Tiên. Bé gái thúy xanh xanh mở miệng, thanh âm ngây thơ. Lạc Thiên Tiên. Lạc Trường Ca trong con ngươi hiện ra một vẻ kinh ngạc. Tên rất kém hay, hơn nữa, phi thường thích hợp ngươi, là ai cho ngươi bắt đầu? Lạc Thiên Tiên xin giúp đỡ vậy quay đầu, nhìn về phía Lao tộc trưởng. Bẩm Lao tổ tông. Lao tộc trưởng lập tức mở miệng, cung cung kính kính hồi đáp. Năm đó Tiên Nhi ra đời thời điểm, từng có một vị dạo chơi khách đi ngang qua, chính là nàng vì Tiên Nhi nổi lên tên này. Nghe vậy, Lạc Trường Ca cùng Tô Mục liếc nhau. Rõ ràng, vị kia cái gọi là dạo chơi khách, hơn phân nửa là nhìn thấu Lạc Thiên Tiên thể chất là cực kỳ hiếm hoi lạc thần thể, vì vậy mới cho nàng nổi lên tên này. Chỉ là có một chút rất kỳ quái. Đối phương vì sao không có mang đi Lạc Thiên Tiên? Lạc thân thể là một loại tuyệt hảo tu hành thể chất, nếu là tu sĩ, làm sao có khả năng không thấy cái mình thích là đẹp, đem thu làm đồ đệ hoặc truyền nhân? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lạc Trường Ca tang thương trong con ngươi chảy ra hừng hực thần mang, hắn nhìn chằm chằm Lạc Thiên Tiên xem đi xem lại, trong lúc bất chợt một tiếng hừ lạnh, giống như kinh lôi, chấn được quần sơn đều ở đây run rẩy, thực sự là thật to gan, lại để mắt tới rồi ta hậu nhân. Tiền bối phát hiện cái gì? Tô Mục cũng nhíu mày, hắn đã chuẩn bị đem Lạc Thiên Tiên thu làm đồ đệ, tự nhiên muốn để bụng một ít. Cái kia cái gọi là Vân Du giả, ở nàng hồn phách trên để lại một đạo nguyên thần ấn ký, tương lai nhất định sẽ tìm tới cửa, muốn đoạt nàng nhập thân. Lạc Trường Ca lạnh lùng nói, không thể khu trừ sao? Tô Mục ngược lại là không có thể nhìn ra, dù sao tu vi đặt ở nơi đây, dính đến linh hồn bổn nguyên đồ vật, chỉ có ở thánh anh cảnh sau đó mới sẽ đi chạm tới một chút da lông. Bằng vào ta trạng thái bây giờ, không thể. Lạc Trường Ca trong con ngươi nổi lên lanh ý, chậm rãi nói ra, lưu lại này đạo nguyên thần ấn ký người thật không đơn giản, hơn nữa còn là ở nàng lúc sinh ra đời cũng đã là cấn trên đó, như xương mu bản chân chi thư đã đâm sâu vào. xem ra tiểu hữu sau này sẽ có một chút phiền toái tới cửa. Không sao cả. Tô Mục hơi chút suy nghĩ, liền khẽ cười lắc đầu, bây giờ Lạc Thiên Tiên còn tuổi nhỏ, người nọ sợ rằng còn sẽ không tới, đợi nàng tương lai lại tới lúc, lại có sợ gì chi. Trong lời của hắn lộ ra tràn đầy tự tin. 977 muốn đoạt xá. Đó thật đúng là quá tuyệt vời. Không sợ ngươi tới, liền sợ ngươi không đến. Tô Mục mang trên mặt có chút nụ cười nhẹ nhõm, chẳng thần kỳ tìm hiểu một chút. Cũng là. Lạc Trường Ca hiển nhiên cũng nghĩ tới chỗ này, lộ ra nụ cười. Dù sao, thần kỳ bản tới là ở trong tay của hắn, năm xưa dưới cơ duyên xảo hợp đạt được, từng dùng nó chém qua không ít cựu địch, tự nhiên sẽ hiểu nó đối với nguyên thần thương tổn kinh khủng đến cỡ nào. Đáng thương tiểu nha đầu. Cố Tiểu Tăng nhìn lấy vẻ mặt u mê Lạc Thiên Tiên, trong con ngươi xinh đẹp hiện ra một vẻ thương tiếc. Mới vừa sinh ra đã bị cường giả thần bí để mắt tới rồi, nếu như không phải nhà mình công tử đến nơi này, tương lai nàng kết cục có thể tưởng tượng được. Một bên, Lao tộc trưởng hiển nhiên cũng nghe đã hiểu bọn họ giao lưu, đôi mắt giàn mua vận đục bên trong hiện ra bối rối màu sắc, phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất, khẩn cầu nói: "Lao tổ tông, cầu ngài mau cứu Tiên Nhi, nàng, nàng mới 8 tuổi a, ta cứu không được nàng." Lạc Trường Ca bình tĩnh lắc đầu, bất quá, Tiên Nhi có thể bái Tô Mục tiểu hữu vi sư, tương lai người nọ lúc tới, tự nhiên có tiểu hữu ngăn cản. "Tiên Nhi, nhanh cho vị công tử này." "Không, cho ngươi sư tôn quỳ xuống." Lao tộc trưởng tâm tư linh hoạt, lập tức đổi giọng. "Tiên Nhi bái kiến sư tôn." Lạc Thiên Tiên chớp động mắt to, cũng rất dứt khoát quỳ ở Tô Mục trước mặt, thanh âm non nớt chững chạc đàng hoàng. Nàng mặc dù không có nghe được quá rõ, nhưng rất thông tuệ, biết mình tương lai sẽ gặp phùng sinh chết đại nạn, mà trước mắt cái này thoạt nhìn lên rất đẹp mắt đại ca ca, có thể cứu nàng. "Đứng lên đi." Tô Mục đưa tay hư lỡ, nàng không tự chủ được đứng lên, "Ta chưa thu đồ đệ, ngươi xem như là ta đại đồ đệ. Ngươi có thể cùng thân nhân của ngươi bằng hữu tái tụ họp một chút, ngày mai chúng ta liền sẽ ly khai." "Cái kia, ta còn có thể trở về vấn an bọn họ à?" Lạc Thiên Tiên nhỏ giọng hỏi. Chỉ có thể nói, Lạc thần thể đến cùng không bình thường. Nàng tâm tư tạo tuệ, tuy là trong mắt to đầy vẻ không muốn, cũng không có cùng bình thường tiểu hài nhi một dạng náo tâm tình gì. "Đương nhiên có thể." Tô Mục gật đầu một cái, ấm hi nụ cười để cho nàng thoáng an lòng, "Hàng năm ngươi cũng có thể vấn an một lần, ta sẽ phái người cùng ngươi cùng đi. Chờ sau này ngươi là đủ tự nhiên một mặt phía sau, tự nhiên là muốn về liền trở về." "Cảm ơn sư tôn." Lạc Thiên Tiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mừng rỡ. "Đi thôi." Tô Mục cười gật đầu. Lạc Thiên Tiên liền hoan thiên hỉ địa đi cùng các tộc nhân chơi đùa đi, nho nhỏ nhiên kỷ, cũng không có quá nhiều phiền não, ngược lại đối với ngoại giới có một loại ước ao và hướng tới. "Sau khi phải làm phiền tiểu hữu." Lạc Trường Ca nhẹ giọng nói, "có thể thu dưới một cái tư chất tuyệt hảo đồ đệ, tính phiền phải gì?" Tô Mục lắc đầu, hắn thân là Thái Sơ Thánh tử, sớm muộn gì đều muốn thu học trò, sau này thành thánh chủ cũng giống như vậy. Coi như bên cạnh hắn đã có hai cái thể chất đặc thù. Cố Tiểu Tăng là Quảng Hàn linh thể, mà Lạc Thiên Tiên là Lạc thần thể, nếu như thêm lên lời của mình, vậy liền lại thêm một cái, nếu như thế giới này có thành tựu, hắn chắc chắn sẽ đạt được một cái danh xưng. Thể chất đặc thù thu thập giả. Sắp trời từ từ tối xuống, trong núi lớn tiểu thôn xóm cũng không có gì sống về đêm, bình thường rất sớm đã ngủ, nhưng tình huống bây giờ lại bất đồng, vẫn là đèn đuốc sáng trưng, ở thôn trên quảng trường còn dấy lên một đống lửa. Một quần tiểu gia hỏa lại chạy lại nhảy, ăn thơm ngát nướng thịt, thậm chí còn ngoại lệ cho phép bọn họ uống một chút rượu trái cây. Lao tộc trưởng đã vi vân, căn dặn Lạc Thiên Tiên, "Tiên Nhi, bên ngoài không so chúng ta thôn xóm, phần tử xấu có rất nhiều, ngươi muốn thường xuyên nghe theo sư phụ lời nói, nỗ lực tu hành, không muốn ném lao tổ tông mặt." "Là." Lạc Thiên Tiên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, dùng sức chút đầu, đồng thời đại nói lấy tuyên ngôn, "Ta nhất định sẽ trở thành cùng lao tổ tông giống nhau cường đại chí tôn, bảo hộ đại gia không bị khi dễ." "Không, chắc là nữ chí tôn." Nàng cũng uống một hai ly rượu trái cây, lúc này thân thể hoảng du du, không cẩn thận kém chút ngã vào trong lửa trại mặt, đưa tới chúng thôn dân một trận cười to. Cách đó không xa, Lạc Trường Ca bưng một chén rượu, nhìn trước mắt ấm áp một màn, trong con ngươi mang theo lưu luyến tiểu ý, nhẹ giọng thì thảo, "Thật tốt ta. Tuế nguyệt vô tình, mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, mặc cho ngươi từng nhìn xuống chư thiên, trên đời cậu tôn, kết quả là cũng chung quy chỉ là công giá chẳng." Cố Tiểu Tăng nhìn lấy hắn, khe khẽ cảm khái nói, "Làm sao đống nhiên bắt đầu đà sầu đá cảm?" Tô Mục cười nói, "Chỉ là có một chút cảm thán." Cố Tiểu Tăng cũng có chút say, nàng đôi mắt đẹp sương ngủ, quanh thân nổi lên mông lung nguyệt hoa, cùng trên bầu trời trăng sáng hấp dẫn lẫn nhau, phảng phất đi vào phàm trần nguyệt cung tiên tử. Nàng đang suy nghĩ, đợi đến mấy nghìn năm sau khi, hồng nhan xương khô, tự thân biến thành một nắm cát vàng, mà công tử kinh tài tuyệt diễm, tất nhiên còn có dài dòng thọ mệnh, bên người của hắn lại sẽ là người phương nào đang bồi bạn? Có lẽ, cũng chỉ có Vân Hy tỷ tỷ người như vậy, mới có thể cùng lâu bạn chứ. Phanh một ngón tay nhẹ nhàng đập vào nàng cái tráng sáng bóng trên. Tô Mục cười mắng, "Ngươi năm nay mới bao lớn, 18 tuổi đầu khấu niên kỷ, suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì?" Ai U Cố Tiểu Tăng bưng chán, đau nước mắt đều nhô ra, lệ bông bông nhìn lấy Tô Mục, mới vừa toát ra một điểm đa sầu đa cảm cũng bị gắng gượng bắn trở về. Lạc Trường Ca không biết lúc nào không thấy. Tô Mục hướng phía xa xa ngắm nhìn, phát hiện hắn ngồi ở một ngôi mộ lẻ loi trước, mâu quang thâm thúy, thật lâu không nói. Tòa kia mộ hoang, chắc là lão tổ tông phu nhân. Cao tuổi lão tộc trưởng đi tới Tô Mục bên người, nhỏ giọng giải thích cho hắn nói. Năm đó lão tổ tông trong lúc bất chợt biến mất, lão tổ tông phu nhân ở thọ nguyên sẽ hết lúc, một thân một mình đi tới Lạc thôn, đem chính mình táng ở nơi này. Dứt lời, hắn lại cung cung kính kính hướng Tô Mục mời rượu, nói: "Tiên Nhi tuy là tuổi nhỏ, nhưng rất hiểu chuyện, sau khi liền phiền phức công tử." "Lão tiên sinh không cần đa lễ." Tô Mục cùng hắn đụng một cái ly, uống cả rượu, khẽ gật đầu. Lao tộc trưởng lần nữa nghiêm túc thi lễ, sau đó không quay giày nữa, xoay người đi tới trong đám người. Một đêm chủ hỏa cuồng hoan. Ngày hôm sau, Tô Mục đoàn người ly khai Thập Vạn Đại Sơn, trở lại Ngọc Bích Thành. Thân phận của ta không nhất định làm cho tất cả mọi người đều biết. Lạc Trường Ca căn dặn Lạc gia gia chủ Lạc Hành Vân, dù sao hắn chỉ là một luồng chấp niệm, không kiên trì được thật dài thời gian, chẳng mấy chốc sẽ tan thành mây khói. Là Lạc Hành Vân vốn định chiêu cáo toàn tộc, nhưng sau khi nghe nói liền cũng tỉnh táo lại, biết công bố Lạc Trường Ca thân phận cũng không là một chuyện tốt, có thể sẽ gây nên một xia di biến cố. Chờ các loại, hắn lão nhân ra một ngày rời đi, tìm tới Lạc gia khả năng liền không chỉ có Phong gia, các đại siêu cấp thế lực đều sẽ nghe tin lập tức hành động. Dù sao năm đó Lạc Trường Ca là một cái nhân vật truyền kỳ, ôm ấp Ngọc Địch mà giáng sinh, bị coi là tiên nhân chuyển thế, bây giờ trải qua mấy trăm ngàn năm vừa nặng lâm thế gian, cho dù ai đều sẽ cảm thấy rất kỳ quái, cho rằng Lạc gia có đại bí mật. Đi ở lượn quanh trong đình viện, Lạc Trường Ca quanh thân bao phủ thần mang, ẩn dấu ở mặt mũi, khán bất chân thiết rằng rốc. Sau khi vòng vo một vòng, hắn mới đi tới tiếp khách trong đại sảnh. Bái kiến lao tổ tông. Mấy cái tóc bạc hoa dâm lão nhân đi tới, kích động quỳ lạy hành đại lễ. Bọn họ đều đã người sắp kẻ, Lạc gia gia chủ ở đủ loại tự định giá sau đó, chỉ đem chuyện này nói cho mấy người bọn hắn. Đứng lên đi. Lạc Trường Ca bình tĩnh gật đầu. Đối với những hậu nhân này, hắn ngược lại cũng chưa nói tới bao nhiêu cảm tình, dù sao đã mấy trăm ngàn năm trôi qua, ngày xưa người quen biết cũng sớm đã mất đi ở tuế nguyệt bên trong, hóa thành cát vàng. Lão tổ tông mời làm chủ cho chúng ta, Phong gia. Một ông già chiến uy nguy mở miệng. Việc này ta đã biết. Lạc Trường Ca thập tay ngăn hắn lại nói tiếp. Ta không thể sẽ xuất thủ, bằng không đợi ta rời đi, Lạc gia sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bất quá, Phong gia đạo binh đã mất, các ngươi cũng không nhất định quá mức kiên kỵ. Bên cạnh, Lạc gia gia chủ mở miệng giải thích, Phong gia giả mạo chúng ta Ngọc Địch thành nhất mạch, đi đến tổ điện. Ít nhiều thánh tử điện hạ, tỉnh lại lão tổ tông, đem những thứ kia xuất sinh chẳng sát, cũng ma diệt Phong gia đạo binh ngũ cầm thần phong phiến nội hàm thần chỉ, bằng không chúng ta bây giờ sợ rằng liền không về được. Đang khi nói chuyện, hắn trong giọng nói mang theo nồng nặc may mắn. Nếu như không phải Tô Mục mà nói, hắn thực sự không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Phong gia sao biết chúng ta tổ địa ở nơi nào? Một vị lão nhân kinh ngạc mở miệng, nhưng chợt hắn liền rõ ràng cái gì, khuôn mặt phát lạnh. Trong gia tộc có kẻ phản bội. Không sai. Lạc gia gia chủ thần sắc lạnh nhạt, trong con ngươi mang theo tức giận. Hơn nữa này, người thân phận tuyệt đối không thấp, bằng không không thể nào biết tổ địa ở nơi nào. Chỉ là, hiện tại rất khó đem bắt tới. Ta tới nhìn. Lúc này, Lạc Trường Ca bình tĩnh mở miệng. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng trên không trung phát qua, nhất thời lộ ra ra toàn bộ Lạc gia hình ảnh, một màn cũ cảnh hồi tưởng tái hiện. Tô Mục có chút hăng hái nhìn lấy một màn này, không khỏi nhớ tới xuyên việt trước màn hình giám sát. Chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ, kỳ thực bình thường mà nói, thời không hồi tưởng không thể dễ dàng như thế, có nhân quả cách trở nhưng bọn họ đều là ta huyết mạch hậu duệ, vì vậy thiệp cập nhân quả không lớn. Làm như nhìn thấu Tô Mục kinh ngạc, Lạc Trường Ca cười giải thích một rất nhanh. Hình ảnh tĩnh lại, một đạo thân ảnh bị cấp tốc phóng đại, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở giữa. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 662, không yên tĩnh hắc ám cấm khu. Thế nào lại là hắn? Khi thấy trong hình một người đàn ông tuổi trung niên phía sau, Lạc gia gia chủ nhất thời thần sắc biến đổi, trong con ngươi hiện ra đau lòng nhức óc cùng không thể tin tưởng màu sắc. Còn lại đứng ở trong đại sảnh mấy cái lao nhân, cũng đều khuôn mặt kinh ngạc hắn là ai vậy? Lạc Trường Ca thuận miệng hỏi một câu. Hồi lão tổ, hắn là của ta thân đệ đệ. Lạc gia gia chủ cười khổ ồ, vậy ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Gia quy bất dung tình, huống chi hắn còn là phản bội gia tộc, như thế lại tội, mặc dù là ta thân đệ đệ cũng không có thể tha thứ. Lạc gia gia chủ sâu hấp một khẩu khí, nhãn thần trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Giết. Rất tốt. Lạc Trường Ca mỉm cười gật đầu. Nếu như Lạc gia gia chủ tuyển trạch buông tha hắn thân đệ đệ, như vậy hắn liền sẽ cho rằng chưa từng có đám này hậu nhân, càng sẽ không đem tự thân truyền thừa lưu lại nữa. Phản bội gia tộc loại sự tình này, nếu như đều có thể tha thứ, cái kia gia tộc này sớm muộn đều sẽ diệt vong. Người đến, khiến cho Phi Vân tới gặp ta. Lạc gia gia chủ hướng về phía ngoài phòng khách trầm giọng mở miệng. Rất nhanh, liền được đáp lại, gia chủ, nhị gia ở ngài trở lại thời điểm nói có việc đi ra ngoài một chuyến, vẫn chưa về. Có việc ra khỏi cửa. Lạc gia gia chủ ngẩn ra, sau đó mãnh địa tỉnh ngộ. Đường. Kỳ thực rất dễ hiểu, bọn họ nếu từ tổ địa trở lại, như vậy đã nói Phong gia đám người kia đã thất bại, đệ đệ của hắn Lạc Phi Vân, tự nhiên biết sự tình bại lộ. Mà phản bội gia tộc người tìm ra cũng không khó, dù sao biết được tổ địa ở nơi nào không có mấy cái tên xuất sinh này. Lạc gia gia chủ giận tím mặt, chân mày dựng thẳng. Người đến, truyền mệnh lệnh của ta. Không cần. Lúc này, Lạc Trường Ca hở hững thanh âm quanh quẩn vang lên, hắn mâu quang thâm thúy, hướng phía trong hư không nóng nhìn mà đi, trong tầm mắt lộ ra ra một cái bay nhanh đoàn xe. Phong gia đám người kia có thể thật là vô dụng, lời thề son sắt nói cho ta biết nói nhất định sẽ không xảy ra vấn đề, kết quả còn không phải là thua thất bại thảm hại. Người đàn ông tuổi trung niên ngồi ở chính giữa một chiếc xe ngựa trên, sắc mặt tái nhợt. Hắn chính là Lạc Phi Vân. Khi nhìn đến đại ca của mình cùng Tô Mục bình yên vô sự sau khi quay về, là hắn biết, Phong gia những người đó tuyệt đối lạnh đấu, mà hắn bán đứng gia tộc sự tình, cũng tất nhiên sẽ bại lộ. Sở dĩ không nói hai lời, trực tiếp bên ngoài ra làm việc làm lý do, mang theo một nhà già trẻ bắt đầu chạy trốn, vì thoạt nhìn lên không rất rõ ràng hắn còn đặc biệt tuyển dụng người thường dùng xe ngựa, ngụy trang thành thương đội đi đường, miễn bị Lạc gia người truy sát mã phát hiện thành hư việc nhiều hơn là thành công. A Lạc Phi Vân thở dài. Hắn kỳ thực tự nhận làm không sai, Lạc gia căn bản không thể nào là Phong gia đối thủ, so với bị hủy diệt, có thể lưu lại hỏa chủng không tốt sao? Dựa theo ý nghĩ của hắn, chính mình trước giờ quy phục, ít nhất có thể đủ bảo vệ hắn mạch này, vì Lạc Gia lưu lại hồi phục hạt giống. Nhưng là Tô Mục xuất hiện, lại trực tiếp làm rối loạn bố trí của hắn. Lạc Anh Hải từ này, cũng là không có ý chí tiến thủ. Lạc Phi Vân thầm nghĩ lấy, tiếc nuối lắc đầu. Lúc đó ở tiếp khách trong đại sảnh, khi nhìn đến Tô Mục muốn đem chính mình nhi tử Lạc Anh Thu làm đồ đệ thời điểm, trong lòng hắn miễn bản cao hứng biết bao, bởi vì này thì tương đương với hai đầu đặt tiền cuộc, làm sao đều sẽ không thua. Nhưng ai biết, Lạc Anh dĩ nhiên cự tuyệt. Nói cái gì có thần bí sư tôn, nhưng mới rồi chính mình hỏi hắn thần bí sư tôn ở nơi nào, hắn còn nói không biết. Chỉ có thể trước mai danh nhận tích, chờ đợi thời cơ Đông Sơn tái khởi. Lạc Phi Vân tự nói. Mà giờ này khắc này, ở khắc một chiếc xe ngựa bên trong. Lạc Anh đem một viên đan dược bỏ vào trong miệng, ngồi xếp bằng, đang ở an tĩnh tu hành. Hắn lúc này trong lòng cũng là hơi có chút không nói gì, cổ thân thể này tiện nghi phụ thân, dĩ nhiên phản bội Lạc gia, là khiến cho hắn vạn lần không ngờ. Gia chủ thân đệ đệ a, dĩ nhiên có thể phản bội. Gia tộc như vậy, lo gì bất diệt. Vốn là, Lạc Anh còn nghĩ có thể mượn Lạc gia tài nguyên, từ từ cậu phát dụng, đến tương lai sẽ rời đi cũng không trễ, ai biết sẽ phát sinh như thế kỳ lạ sự tình. Hả? Đột nhiên, Lạc Anh hoắc mắt mở mắt ra, một cô đáng sợ hãi cảm giác từ tâm tận đáy dâng lên, cả người tóc gáy đều dựng lên, sởn tóc gáy. Nguy cơ, không gì sánh được nguy cơ rất chí mạng. Không có chút do dự nào, hắn trực tiếp thi triển tiên đạo bí thuật, quanh thân bắt đầu khởi động một tầng chói mắt huyết quang, tự trong xe ngựa lao ra, hướng phía xa xa vội vã đi, xa xa quay đầu lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lạc Anh chứng kiến một chỉ che khuất bầu trời một dạng bạch ngọc bàn tay, làm vỡ nát hư không, ung ung ép che xuống, đem chọn cái đoàn xe đều trực tiếp bắt, một lần nữa biến mất ở hư không liệt phùng bên trong. Chí tôn, Lạc Anh khỏe mắt giật một cái, thi triển bí pháp, giấu chính mình sở hữu khí tức, cùng bốn phía rừng rậm hầu như hòa hợp thể. Thẳng đến hư không vết rách chậm rãi khép kín, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, thần sắc biến ảo không chừng. Vừa rồi tuyệt đối là khí tức chí tôn, nhưng hôm nay thế gian, không phải sớm đã không còn chí tôn rồi hả? Còn là nói, chỉ là một cái nửa bước chí tôn, cũng không giới hạn tiếp cận chí tôn rồi hả? Lạc Anh ánh mắt lấp lóe, cứ việc không rõ ràng mới vừa ra tay là ai, nhưng tuyệt đối không phải hiện giai đoạn hắn có thể đủ trêu chọc. Có thể trở thành chí tôn, không có một cái kẻ đầu đường xó chợ. Lạc Anh tự nhiên biết, nếu như đặt ở thời cổ, hiện ở niên đại này đản sinh chí tôn, cũng là tuyệt đối có thể thành tiên. Hắn mặc dù tự phụ, nhưng cũng sẽ không đi khinh thường chí tôn. Tiện nghi của ta phụ thần, ngươi an tâm đi thôi, tương lai ta sẽ vì ngươi báo sát thân thủ. Lạc Anh hờ hững nói một câu, chợt thân hình bị mị, trong nháy mắt liền biến mất giữa núi rừng, không thấy bóng dáng. Ta là Ngọc Địch Thành Lạc gia người, bằng hữu, toàn bộ dễ thương lượng. Ngươi là muốn linh thạch vẫn là cái gì? Tấn Khả nói đến. Lạc Phi Vân lớn tiếng hô. Hắn lúc này vô cùng kinh hoàng, mới vừa đột nhiên một trận tiên rung lắc, chợt trước mắt đen kịt một màu, hắn lập tức liền minh bạch, chính mình nhất định là bị người bắt cóc sau một khắc, ánh mắt khôi phục. Sau đó hắn liền chứng kiến một tấm trương quen thuộc mặt mũi, dùng ánh mắt lạnh như băng đinh cùng với chính mình. Xong. Lạc Phi Vân ngẩn ngơ, sau đó trong nháy mắt tuyệt vọng. Hắn dĩ nhiên về tới Lạc gia tiếp khách trong đại sảnh. Xuất sinh, ngươi còn có mặt mũi nói ngươi là Lạc gia người? Lạc gia gia chủ Lạc Hành Vân lúc này sắc mặt tái xanh, lửa giận hướng Tuyết. Gia chủ, đại ca, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi. Lạc Phi Vân dâng lên một tia hy vọng, về phía trước quỳ bò mấy bước, khóc ròng ròng. Hắn biết mình vị này ca ca từ nhỏ đến lớn đều rất thương bản thân. Ta là bị phong ra bức. Đại ca, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta có thể lập công chủ tội. Ta. Cơ miệng. Lạc gia gia chủ ánh mắt băng hàn. Lạc Phi Vân, ngươi ngẩng đầu nhìn một cái, chủ vị đang ngồi là ai? Nghe vậy, Lạc Phi Vân theo bản năng hướng phía chủ vị nhìn lại, tiến vào tầm mắt là một vị sắc mặt bình tĩnh nam tử áo xanh, vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, trong đầu hắn chính là một trận ầm vang. Lão tổ tông, Lạc Trường Ca điêu khắc, liền ở từ đường bên trong cung phụng, mỗi tháng đều muốn tế bái. Hắn tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm. Trong mấy mắt, Lạc Phi Vân thì biết rõ, chính mình chết chắc rồi, không có bất kỳ đường sống, mất đi mười mấy vạn năm lão tổ tông dĩ nhiên tái hiện, là đủ chấn động thiên hạ, hắn trong lúc nhất thời ý không biết nên khóc cần phải cười khổ. Nếu như biết sớm như vậy, hắn há lại sẽ phản bội gia tộc. Có thể trên đời không có nếu như. Phi Vân, ngươi là nghĩ đoạn tuyệt tạ tội, hay là ta tiễn ngươi một đoạn đường? Lạc gia gia chủ trong lòng một tiếng thở dài, cái này cuối cùng là hắn thân đệ đệ. Đại ca, xin lỗi. Lạc Phi Vân sâu hấp một khẩu khí, hắn quỳ rạp dưới đất, thấp giọng nói, ta phản bội gia tộc, chết cũng xứng đáng. Nhưng những người khác đều không biết, là ở bị ta mang theo sau khi rời khỏi mới hiểu chuyện này, ai làm lấy chịu, cầu lao tổ tông phá lệ khai ân, tha cho bọn hắn một mạng. Dứt lời, sinh cơ của hắn triệt để đoạn tuyệt, uy bất động đứng nguyên tại chỗ, đã đoạn tuyệt tính mệnh. Lạc gia gia chủ nhìn lấy hắn, trong con ngươi hiện lên một vệt bi thương sắc, ngẩng đầu nhìn về phía ngồi đàng hoàng ở chủ vị Lạc Trường Ca, cung kính nói, lao tổ tông. Điều tra rõ ràng, người biết rõ tình hình giống nhau chạm sát. Lạc Trường Ca thần sắc không có nửa điểm sóng lớn, đạm mạc mở miệng, như làm không biết, có thể bất tử, nhưng mang vạ khó tránh khỏi, phế bỏ tu vi, trục xuất gia tộc là có thể. Là. Lạc gia gia chủ cung kính đồng ý mới vừa rồi, có một cái cảm giác rất bén nhạy tiểu gia hỏa, trước giờ tránh đi, trốn. Lúc này, Lạc Trường Ca chậm rãi nói rằng, nghe vậy, mọi người đều là cả kinh. Dĩ nhiên có người có thể ở lão tổ tông trong tay thoát đi. Tô Mục cũng là trong lòng khẽ nhúc nhích, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Lạc gia gia chủ, nói, Lạc anh là con của ai? Lạc anh chính là Lạc Phi Vân chi tử. Lạc gia gia chủ trả lời ngay, rất nhanh hắn phản ứng kịp, kinh ngạc nói, chẳng lẽ chạy trốn là Lạc anh? Lạc Trường Ca chỉ một ngón tay, trong không khí lộ ra ra một trương thiếu năm mặt mũi. Quả nhiên là hắn. Tô Mục khẽ cười một tiếng. Hắn chính là ngươi phía trước cùng ta nói cái kia rất không tầm thường Lạc gia đệ tử. Lạc Trường Ca quần áo thanh sam, tóc đen rối tung, trong con ngươi xẹt qua vẻ kinh dị. Không sai. Tô Mục gật đầu. Hắn tấm tắc cảm thán, rốt cuộc là nhân vật chính à, này cũng có thể đào tẩu, xứng đáng khí vận hưng thịnh. Cái kia tiểu gia hỏa, đích thật là không tầm thường. Hắn cảm giác được ta sẽ xuất thủ, trước giờ thoát khỏi phạm vi, hơn nữa có một loại rất cường đại bí thuật, biến mất khí tức phía sau, ngay cả ta cũng không tìm tới. Lạc Trường Ca đôi mắt nheo lại, trên người tản mát ra một cỗ không rõ đạo vận. Hắn mặc dù chỉ là một luồng tăng niệm, nhưng cuối cùng là chí tôn, đối phương có thể giấu giếm được hắn cảm giác, cái này đã có thể dùng thái quá hai chữ để hình dung. Giải thích duy nhất là cái kia Lạc Anh thi triển bí thuật, cực kỳ cao minh. Có lẽ là tiên đạo bí thuật. Lạc Trường Ca đơn giản làm ra phán đoán. Đổi lại là mười mấy vạn năm trước hắn, đương nhiên sẽ không suy nghĩ như vậy, bởi vì khi đó thậm chí không cách nào xác định trên đời này đến cùng có tiên hay không. Nhưng ở trong tiên mộ ngây người thời gian dài như vậy, tiên tồn tại đã không thể nghi ngờ. Tiên đạo bí thuật sao? Tô Mục ngón tay bước cảm, trong lòng cười khẽ. Xem ra, cùng sớm nhất một gia phát hiện giao hệ Cố Trần so sánh với, gốc cây này mới giao hệ, vô luận là xuất thân vẫn là lấy được cơ duyên, đều xa xa quá mức chi. Lúc này mới thú vị a, cắt giao hệ cũng cần có vui thú cắt, nếu như mỗi cái đều cùng Cố Trần giống nhau ngu xuẩn, tuy là cắt ung dung, nhưng không khỏi quá mức với chán nản cùng nhàm chán. Như đã nói qua, nếu như không có lời của mình, như vậy đạt được Lạc Trường Ca truyền thừa chắc là Cố Trần. Như vậy, hai cái này nhân vật chính gặp nhau, sẽ phát sinh tình tiết ra sao, cuối cùng cái nào sẽ trở thành thật? Nhân vật chính, cái nào biết kết thúc chán trường? Nếu như gần từ bản thân đến xem, Lạc Anh ngược lại là hơn xa với Cố Trần, nhưng Cố Trần có một cái cường đại trợ lực một chủ, ai thắng ai thua, thật đúng là không nhất định chứ. Tô Mục trong lòng khẽ nói, chợt lắc đầu nhẹ giọng cười. Cố Trần cái này quả láo giao hẹ đã bị cắt sạch sẽ, mà Lạc Anh gốc cây này mới giao hẹ, vẫn còn vô cùng mới mẻ, chờ đợi cùng với chính mình thu gặt. Ta thời gian không nhiều lắm. Đột nhiên, Lạc Trường Ca nói ra một câu nói như vậy. Lao tổ tông. Bên trong đại sảnh Lạc gia đám người trong con ngươi đều lộ ra bi thương sắc, quỳ rạp trên đất. Phong gia, ta thì không đi được, còn nghĩ tiểu hữu kế tiếp chiếu thế một hai. Lạc Trường Ca mỉm cười nhìn về phía Tô Mục. Dễ nói. Tô Mục gật đầu. Ta đi cũng. Lạc Trường Ca cười to một tiếng, tiêu sái mà lại không chịu gò bó, hóa thành thần quang không có vào trong hư không. Kéo dài hơi tàn mười mấy vạn năm, bụi về bụi, đất về đất. Đáng tiếc, cuộc đời này vô duyên tiên đạo. Sâu kín tiếng địch vang lên, đó là bây giờ bị Lạc Thiên Tiên chấp trưởng Bích Lạc Ngọc địch ở Bí Minh. Một ngày này, Lạc Trường Ca một lần nữa đặt chân chí tôn cổ lộ, cũng sinh mệnh một lần ngóng nhìn cái này từng nhìn xuống thế giới. Một đạo sáng chói thần quang chiếu sáng cô quạnh vũ trụ tối tăm, trong nháy mắt đưa tới mỗi cái sinh mệnh cổ tinh trên, vô số tôn cường giả chú mục. Loại khí tức này, chí tôn, không có khả năng, đương đại tuyệt không chí tôn, ta không có cảm nhận được nói bị áp chế. Một vị chết đi cổ chi chí tôn, đây là hắn chấp niệm tái hiện, cũng không biết là vị nào chí tôn. Từng kia ánh mắt xuyên thủng hư không, ngóng nhìn hướng cái kia một đạo sáng chói thần quang, đáng tiếc đối phương có ý ẩn giấu thân phận của mình, không có người có thể nhìn ra đầu mối. Cuối cùng, Lạc Trường Ca tự vũ trụ bên trong phản hồi, quần áo thanh sam, nho nhã lại tựa như thư sinh, ở một tòa tòa hắc ám trong cấm khu bình tĩnh đi qua, có đáng sợ mâu quang hiện lên, lạnh lùng theo dõi hắn. Để hắn tới, bất quá một đạo chấp niệm mà thôi. Có người mở miệng, thanh âm hờ hững, như sấm rền quần quần vang lên. Ta có một tiếc, không yên tĩnh hắc ám cấm khu. Đáng tiếc, như nhục thân vẫn còn tồn tại, khó không thể san bằng một chỗ. Lạc Trường Ca khẽ nói, không chứa chút nào sóng lớn, giống như là ở kể ra một cái sự thực đơn giản. Hắn năm đó cũng không nghĩ tới, tiến vào tòa kia đại mộ sau đó, lại cũng không đi ra được nữa. Ha ha. Cấm khu ở chỗ sâu trong vang lên xâm nhiên cười nhạt. Lạc Trường Ca ở hắc ám trong cấm khu đứng sừng sững một lúc lâu, sau đó đứng ở một tòa bóng tối bao trùm trên ngọn núi, từ tuyệt đỉnh chỗ tháo xuống một đóa trắng loãng huyễn lệ thần hoa, xoay người rời đi. Hắn vô thanh vô tức đi tới thập vạn đại sơn là thôn, đem đóa hoa xinh đẹp cắm vào tòa kia cô linh linh tiểu mộ phần trên. Kèm theo một tiếng thở dài, Lạc Trường Ca đã lo huyễn đến gần như không thể thấy thân ảnh, hóa thành một mảnh mưa ánh sáng sáng lạ, rơi mộ hoang, giống như là đang nhẹ nhàng ôm. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 671, không bao giờ rơi huyền không thành. Một đời chí tôn từ đó kết thúc. Tô Mục trong lòng rất là cảm khái, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, hắn chứng kiến không ngừng một cái cổ nhân vẫn lạc. Trước có đại viêm cổ quốc nửa bước chí tôn viêm quân cùng đạm đài minh nhật. Sau có trong tiên mộ tuyệt tình đạo chí tôn, cùng với lúc này chấp niệm triệt để tiêu tán Lạc Trường Ca. Bọn họ mỗi một cái cũng không đơn giản. Viêm quân như hoa 10 vạn năm, từng tập sát kinh tài diễm diễm nửa bước chí tôn đạm đài minh nhật, mà hậu giả cũng còn sót lại một đạo sát nghiệm, ở ẩn 50 ngàn năm, chiếu ngược một quân, lệ, khiến, viêm quân công thua thiệt một phần. Tuyệt tình đạo chí tôn tự nhiên không cần phải nói, sống mấy triệu năm, trong mộng huyễn không hoa, tập sát quá không chỉ một vị vừa tới tôn. Nhưng mà, cuối cùng bị ưu việt thái sơ chí tôn gắng gượng đánh bể. Đến mức Lạc Trường Ca. Hắn ngược lại là không có gì bố cục, gần chỉ để lại một đạo bất diệt chấp niệm, ở Bích Lạc Ngọc địch bên trong trầm miên mấy trăm ngàn năm, làm như vậy là để trở lại ngoại giới thiên địa, vì hậu nhân lưu lại truyền thừa. Ai đối với ai sai? Tô Mục cho rằng cũng không có gì đúng hay sai. Có người vì mình, có người vì hậu nhân, cũng có người chỉ là vì trả thù. Tuyệt tình đạo chí tôn liền thực sự thập ác bất xá sao? Không nhất thiết. Có thể trở thành chí tôn tồn tại, cái kia một cái sau lưng không có thi sơn huyết hải. đều là đạp đầy trời máu và xương, từng bước bị tới gần tôn, cuối cùng quân lâm thiên hạ, chúa tể đại thế chìm nổi. Đơn giản chỉ là lập trường bất đồng mà thôi. Gia môn bất hạnh, tại hạ kế tiếp có rất nhiều sự tình phải xử lý, mời điện hạ tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày, chiêu đãi không chú đáo, cũng xin điện hạ thứ lỗi. Lạc gia gia chủ trong con ngươi cũng có bi ý, hắn tóc bạc rất nhiều, hướng Tô Mục mở miệng xin lỗi. Lao tổ tông trở về là một kiện việc vui, nhưng vẹn vẹn tồn tại hai ngày, mà thân đệ đệ lại chết trước mặt mình. Tuy nói là phản bội gia tộc, chết có thừa sự tình, nhưng bọn hắn dù sao từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng cha cùng mẹ sở sanh, bi thương trong lòng cũng là không thể tránh được. Lạc gia chủ tùy ý Tô Mục bình thản gật đầu một cái. Hắn mang theo Cố Tiểu Tang cùng Lạc Thiên Tiên xoay người đi ra tiếp khách đại sảnh, dần dần đi xa. Đợi đến bọn họ đối ảnh biến mất, danh Lạc gia niên kỷ mại túc lao mới thấp giọng nói, "Hành Vân, lão tổ tông bất diệt chấp niệm nếu trở về, chí tôn kia đạo binh bích lạc ngọc định." Đạo binh ở cái kia tiểu nha đầu trong tay. Lạc Hành Vân lắc đầu, mắt thấy mấy vị khác túc lao chuẩn bị truy vấn, hắn vô cùng thẳng thừng đoạn tuyệt ý nghĩ của bọn hắn. "Là lão tổ tông an bài, chí tôn đạo binh sự tình không cần còn muốn, chẳng lẽ các ngươi còn có thể có lão tổ tông nhìn thấu triệt hay sao?" Mặt khác, nha đầu kia gọi Lạc Thiên Tiên, cũng là chúng ta người nhà họ Lạc. Cái này liền vậy là đủ rồi. Nghe thời cao, mấy vị Lạc gia túc lao tuy là như trước nghi hoặc, lại cũng chỉ có thể ngậm miệng lại. Nếu ai đưa ra bất đồng ý kiến, đây chẳng phải là đang chứng tỏ chính mình so với lao tổ tông nhìn càng thêm thấu triệt, nói khó nghe một chút chính là không biết lượng sức, thậm chí có thể nói là đại nghịch bất đạo. Bọn họ đã già rồi, tự nhiên không muốn trên lưng cái này dạng một cái gì vạn năm danh tiếng xuống mồ. Lạc Hành Vân khẽ lắc đầu. Tâm tư khác mất tiệp, đại khái có thể đoán ra lão tổ tông ý tưởng. Không phải là cảm thấy Ngọc Địch thành Lạc gia không ngợi, mà Lạc Thiên Tiên nha đầu kia, người mang thể chất đặc thù Lạc thần thể. Bây giờ càng là thái sơ thánh tử đồ đệ, chỉ cần nàng có thể lớn lên, Lạc gia tự nhiên có thể bảo vệ hương thịnh phồn vinh. Mà chí tôn đạo binh bích Lạc Ngọc Địch, nói là giao cho Lạc Thiên Tiên, kỳ thực cũng cho Tô Mục khác nhau ở chỗ nào đâu. Muốn cho nhân ra đường đường thái sơ thánh tử trông non một hai, dù sao cũng phải trả giá chút đại giới. Thế gian không có bữa trưa miễn phí. Người đến. Sâu hấp một khẩu khí, Lạc Hành Vân đôi mắt biến đến lạnh nhạt lại vô tình, trầm giọng nói, chuyển cho ta ra chủ lệnh, điều tra Lạc Phi Vân nhất mạch mọi người nhất gần một tháng sở hữu hành trình, không rõ chi tiết, toàn bộ đăng báo. Ta biết các ngươi cùng bọn chúng khả năng quan hệ rất tốt, nhưng cái này một lần, ai cũng không cho phép thay bọn họ giấu giếm, người vi phạm phế bỏ tu vi, trục xuất gia tộc, nghiêm trọng giả định trảm bất luận. Chuyện liên quan đến phản bội gia tộc đại tội, cái này một lần, tất nhiên là đầu người quần quật. Công tử, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đi ra tiếp khách đại sảnh, Tô Mục thản nhiên cất bước, hướng phía ngoài cửa lớn đi tới. Ven đường thường thường gặp phải Lạc gia nhân, đều đối với hắn thập phần cung kính, có một ít thiếu nữ trong ánh mắt có ngôi sao, muốn lên trước tiếp lời, nhưng chứng kiến bên cạnh Cố Tiểu Tang sau đó, liền ảm nhiên dừng bước. Ở trước mặt của nàng, mọi người đều hiện ra thất sắc. Lạc Thiên Tiên năm nay 18 tuổi, nhắm mắt theo đôi đi theo Cố Tiểu Tang bên cạnh, mắt to loài sáng, tò mò đánh giá bốn phía toàn bộ, cảm thấy cái gì cũng rất mới mẻ. Tiểu hài tử rất khó có cái gì phiền não. Ở ban sơ không bỏ sau đó, nàng đã quên mất như thế nào là khổ sở. Phong ra. Đi ra Lạc gia sau đại môn, ba người phiêu nhiên như khởi. Lạc Thiên Tiên ghé vào trắng tinh trên đám mây, nhìn phía dưới càng ngày càng nhỏ vật kiến trúc, đôi mắt to sáng ngời bên trong lóe ra hưng phấn, nói: "Tiểu Tang tỷ tỷ, ta lúc nào có thể tự mình phi nhỉ? Lấy của ngươi tư chất, rất nhanh thì có thể." Cố Tiểu Tang méo méo nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng rất yêu thích công tử thu tên đồ đệ này, tiểu nha đầu vô cùng nhu thuận, hơn nữa hiểu chuyện. Đi phong ra, là muốn giải quyết Lạc gia phiền phức. Cố Tiểu Tang hiểu được. Không sai. Tô Mục khẽ gật đầu. Hắn lười chờ, các loại phiền phức chính mình tìm tới cửa, đơn giản trực tiếp đi phong ra một chuyến, đem sự tình xử lý sạch sẽ, nói vậy mất đi chí tôn đạo binh phong ra, cũng sẽ không biết điều. Sớm làm giải quyết, sớm làm lui lại. Vẫn đợi ở nơi này là ra, cũng không có cái gì ý tứ. Ngọc Địch thành 300 dặm bên ngoài, từng mảnh một liên miên cung điện đều là lơ lửng trên không trung, giống như thiên thượng tiên nhân chỗ ở ngẫu nhiên có người đi ngang qua lúc, cũng sẽ xa xa đầu đi ánh mắt kính sợ. Đây là Phong gia địa bàn. Trong truyền thuyết, Phong gia một vị kia chí tôn, ở 18 vạn năm trước chứng đạo, ở Phong chi nhất đạo tạo nghệ vang dội cổ kim, khắc xuống đến nay không có biến mất chí tôn trần văn, làm cả Phong gia tộc địa đều nổi bồng bềnh giữa không trung. Được xưng không bao giờ rơi huyền không thành. Mà ở lúc này, Phong gia trong chủ điện, bầu không khí một mảnh trầm ngưng, sắc mặt của mọi người vô cùng âm trầm. Đạo binh, vẫn là không có tin tức sao? Một lúc lâu, mới có một gã đầu đầy tóc vàng lão giả gầm nhẹ. Hắn thoạt nhìn lên giống như một đầu hùng tráng mãnh sư, tóc vàng đường hoàng, trên mặt cũng tràn đầy lệ khí, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ như hỏa sơn một dạng bộc phát ra. Không có. Ngôi đàng hoàng ở chủ vị, là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn ngựa khí trầm thấp, từ ngày hôm qua, Ngũ Cầm Thần Phong phiến cùng Lạc gia Bích Lạc Ngọc Địch ở vũ trụ bên trong phát sinh cái kia một trận đại chiến sau đó, liền không thấy bóng dáng, cha vô âm thư. Đáng chết, Lạc gia Bích Lạc Ngọc Địch làm sao sẽ một lần nữa như thế, không phải đã sớm bị mất sao? Lại một ông già mở miệng, sắc mặt khó coi. Đám người đều trầm mặc, bọn họ đều đối tràn đầy sự khó hiểu. Lạc gia chí tôn đạo binh Bích Lạc Ngọc Địch đều đã bị mất mười mấy vạn năm, làm sao sẽ không giải thích được đột nhiên lại xuất hiện? Nếu như nói Lạc gia là cố ý ẩn giấu, đó chính là ở vô nghĩa. Ẩn giấu đến đem mình từ một cái siêu cấp thế lực, dĩ nhiên xuống dốc đến miễn cưỡng xem như là đại gia tộc tầng thứ. Lão bắt bọn họ phải là chết bởi Bích Lạc Ngọc Địch. Phong gia gia chủ chậm rãi nói rằng, bọn họ hồn bại ở cùng là một cái sát na nghiền nát, trong đó còn có hai vị hư thần cảnh thái thượng trưởng lão, ngoại trừ chí tôn đạo binh hoặc là pháp tướng đại năng. Không có người có thể làm được điểm này.
mà Lạc gia là không có pháp tướng cảnh giới tu sĩ, bằng không bọn hắn cũng sẽ không như vậy cưỡng bức, nói trắng ra là chính là xem Lạc gia hiện tại dễ khi dễ. Theo ta thấy, tất cả vấn đề đều là xuất hiện ở Thái Sơ Thánh Tử trên người. Một gã tóc bạc trắng lao giả lạnh băng băng nói, tại hắn chưa từng xuất hiện ở Lạc gia phía trước, nơi nào có nhiều như vậy tình, nhưng hắn vừa xuất hiện, hết thảy đều bắt đầu biến đến không xong. Tiểu Bắt bọn họ ở Lạc gia tổ địa chết rồi, Ngũ Cầm Thần Phong Phiến cũng ở cùng Bích Lạc Ngọc Địch đại chiến phía sau tiêu thất. Nếu như không phải của hắn nguyên nhân, khả năng sao? Nghe vậy, Phong gia gia chủ nhíu mày, suy tư nói, ngươi vừa nói như vậy, ta dường như nghe nói, đoạn thời gian trước ở Bắc Tiên cảnh xuất hiện trong tiên mộ, Thái Sơ Thánh Tử rực rỡ hào quang, sức một mình chạm sát mấy tên hư thần lão quái. Theo một ít hiện trường mắt thấy nhân truyền tới tin tức sừng, hắn ngay từ đầu chính là cầm một chi ngọc địch. Mà nay xem ra, hơn phân nửa chính là Bích Lạc Ngọc Địch. Chỉ bất quá, trước đây chân chính khiến cho hắn danh tiếng vang xa chính là trong tay hắn một cây có thể chạm hư thần kim sắc tiểu kỳ, ngược lại là chi tiên ngọc địch, sau lại được một số người dần dần coi thường. Kỳ thực, cái này cũng rất bình thường. Lạc Trường Ca đều đã vẫn lạc mười mấy năm, theo Lạc gia từng bước suy bại, Bích Lạc Ngọc Địch từ lâu phai nhạt ra khỏi thế tầm mắt của người. Thật đúng là không có ai đem Tô Mục chi kia cây sáo hướng Bích Lạc Ngọc Địch phương hướng đi suy nghĩ. Đúng rồi. Giống như manh sư một dạng lão giả nổi giận đùng đùng nói, nếu như tính lại trên Thái Sơ thần lô, Thái Sơ thánh tử tiểu nhi kia trong tay thậm chí có 3 cây chí tôn đạo binh, xuất kỳ bất ý phía dưới, thật có thể đem chúng ta Phong gia Ngũ Cầm Thần Phong Phiến trấn áp. Đạo binh tuyệt đối liền ở trong tay của hắn, nhất định phải trở về. Nghe thấy lời ấy, không ít Lạc gia thái thượng trưởng lão đều là gật đầu. Không sai, muốn trấn áp ở Ngũ Cầm Thần Phong Phiến, cần phải 3 cây chí tôn đạo binh không thể, cái này cũng ý nghĩa hắn đem không có đạo binh có thể dùng. Có thể an bài đối với hắn phát động tập sát, chỉ cần hắn dám can đảm sử dụng bất luận cái gì một cái chí tôn đạo binh để kháng, cân bằng cũng sẽ bị đánh bỡ, Ngũ Cầm Thần Phong Phiến liền có thoát khốn cơ hội. Ta đi diệt Lạc gia tổ địa, không sợ hắn không nhận ra. Một quần lao đầu tử dồn dập mở miệng, sắc khí lộ, trong mắt đều lóe ra một đạo đạo xâm nhiên hung quang. Đúng lúc này, một cái Phong gia thị vệ lão đạo nghiêng ngã vọt vào đại điện, nét mặt mang theo hoảng sợ, gia chủ, chư vị trưởng lão, quá. Thái Sơ Thánh Tử tới, liền che ở ngoài cửa lớn, nói là muốn thăm viếng gia chủ cùng các trưởng lão. Trong cung điện nhất thời an tĩnh lại. Phong gia gia chủ cùng một đám thái thượng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, hầu như hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi nói, ai? Một ông già nghi ngờ nhìn lấy thị vệ. Thái Sơ Thánh Tử. Thị vệ kia nuốt nước miếng một cái, hơn nữa, trong tay của hắn còn giống như cầm chúng ta Phong gia chí tôn đạo binh. Ngũ Cầm Thần Phong Phiến. Yên lặng ngắn ngủi. Phong gia gia chủ chậm rãi mở miệng nói, chư vị thái thượng trưởng lão, các ngươi nói, Thái Sơ Thánh Tử đây là đang chơi trò gì? Ít nhất có thể xác định một chuyện, Ngũ Cầm Thần Phong Phiến hoàn toàn chính xác ở trong tay hắn. Một ông già nói rằng, chẳng lẽ là cảm thấy dùng 3 cây chí tôn đạo binh áp chế Ngũ Cầm Thần Phong Phiến vô cùng phiền phức, cho nên muốn đem chúng ta đạo binh trả, hóa giải chúng ta cùng Lạc gia ân oán. Một vị tóc bạc hoa dâm lão giả suy tư nói, hắn loại này suy đoán, nhất thời chiếm được không ít người tán thành. Có thể, không sai, 3 cây chí tôn đạo binh tuy có thể trấn áp Ngũ Cầm Thần Phong Phiến, nhưng cái này cũng đồng nghĩa với hắn đem không cách nào sử dụng chí tôn đạo binh, đối với hắn mà nói về thật cũng không có lợi. Còn có một chút là thân phận của hắn dù sao đại biểu cho Thái Sơ Thánh Địa, chỉ sợ cũng là không nguyện cùng chúng ta Phong gia nguyên quá căng. Đám người dồn dập mở miệng. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 672, Tô Mục, cái này sợ là một quân ngốc tử chứ. Bọn họ càng nói càng cảm thấy cái giải thích này vô cùng hợp lý. Không phải vậy, Thái Sơ Thánh Tử tại sao muốn cầm Ngũ Cầm Thần Phong Phiến đứng ở hắn nhóm Phong gia ngoài cửa lớn, luôn không khả năng là thu phục nó chứ. Ha ha, ngẫm lại cũng không khả năng. Đường đường chí tôn đạo binh, ngoại trừ chí tôn tái thế, còn có ai có thể thu phục? Không. Sát thực mà nói, mặc dù là chí tôn cũng không khả năng thu phục không thuộc về hắn chí tôn đạo binh, nhiều nhất là quan hệ hợp tác mà thôi. Dù sao đạo binh trung thần chỉ đại biểu cho một vị chí tôn ý chí, sao lại chịu làm kẻ dưới? Chỉ có Phong gia gia chủ khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Tuy là căn cứ trong tin đồn, vị này Thái Sơ Thánh Tử biểu hiện ra luôn là ôn nhuận như ngọc, khiêm tốn lễ độ hình tượng, nhưng trong tiên mộ hắn từng ngoảnh sát một quần thánh hải nhi ngoại cảnh thêm hư thần cảnh tu sĩ, hiển nhiên cũng không phải chỉ là hắn biểu hiện ra cái dạng nào tính cách. Một ngày xuất thủ, cũng quả quyết sát phạt, vô cùng sắc bén. Ta cảm thấy, chư vị thái thượng trưởng lão vẫn cẩn thận một ít, hắn chưa chắc liền tốt như vậy nói. Hắn châm trước nói rằng, không sao cả, chỉ cần có thể sẽ phải Ngũ Cầm Thần Phong Phiến, mặc hắn mở ra một ít quá đáng điều kiện thì như thế nào? Một vị lão giả tóc bạch kim tùy ý khoát tay áo. Sợ là sợ hắn sẽ không còn a. Phong gia gia chủ trong lòng thầm than. Những thứ này các thái thượng trưởng lão, ở Phong gia bí cảnh bên trong đã bế quan tu luyện quá lâu, rất ít quan tâm chuyện bên ngoài, một cái so với một cái cố chấp, căn bản không đem hậu bối thanh niên nhân không coi vào đâu. Nhẹ phun ra một khẩu khí. Phong gia gia chủ trầm giọng mở miệng, ta đi dẫn hắn tiến đến. Phong gia ngoài cửa lớn, một quần Phong gia đệ tử như Lâm Đại Địch, nhìn chằm chằm ngăn cản ở ngoài cửa Tô Mục, thường thường nhìn về phía trong tay hắn sách Ngũ Cầm Thần Phong Phiến. Tô Mục thần thái nhàn nhã, xem cũng không xem bọn hắn liếc mắt. Công tử, bọn họ thực sự biết mời chúng ta đi vào ạ? Cố Tiểu Tăng chắp động đôi mắt đẹp, nàng người xuyên thiện sắc quần áo, bên hông buộc lấy màu xanh da trời vải tơ, mái tóc đen nhánh rối tung xuống, quanh thân hiện lên nhàn nhạt đám sương, có một loại kinh tâm động phách mỹ lệ. Những thứ kia Phong gia thanh niên nhân thỉnh thoảng lén liếc nhìn nàng một cái, trong con ngươi tràn đầy kinh diễm màu sắc. Hội. Tô Mục khỏe miệng mang theo cười khẽ. Hắn vì sao đem Ngũ Cầm Thần Phong Phiến sách trong tay? chính là ở nói cho Phong gia, các ngươi chí tôn đạo binh đã bị ta đoạt lại, nếu không muốn chết, xin mời ta đi vào nói một chút điều kiện. Hắn ngược lại là cũng không có suy nghĩ qua hủy diệt Phong gia sự tình. Loại sự tình này, dễ dàng phạm kiêng kỵ. Một cái siêu cấp thế lực nếu như bị hắn mang theo chí tôn đạo binh tiêu diệt, ngày thứ hai Thái Sơ Thánh Địa sẽ trở thành các đại siêu cấp thế lực cái đích cho mọi người chỉ trích. Dù sao hiện tại ai cũng biết, tôi trong tay không chỉ một món chí tôn đạo binh. Ngày hôm nay có thể tiêu diệt Phong gia, ngày mai có thể hay không liền tiêu diệt còn lại cổ tộc, hay hoặc là tiêu diệt một cái cổ hoàng hướng hoặc là thánh địa. Không có ai sẽ không kỳ đạn. Đương nhiên, còn có một vấn đề là, cho rằng truyền thừa mười mấy vạn năm siêu cấp gia tộc, Phong gia bí cảnh bên trong khẳng định có chân chính lão quái tự phong ở tiên nguyên bên trong. Đối mặt nửa bước chí tôn tầng thứ tồn tại, mặc dù có đạo binh cũng không được. Nếu như Tô Mục biết, Phong gia đám kia thái thượng trưởng lão, dĩ nhiên cho là hắn là tới trả ngũ cầm thần phong phiến hóa giải cái gọi là mâu thuẫn, sợ rằng sẽ trực tiếp cười ra tiếng. Cái này sợ là một quần ngốc tử chứ. Thái Sơ Thánh tử, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này, một gã Phong gia thanh niên nhân đứng dậy, ánh mắt rất lạnh, nếu như ngươi nghĩ đánh lộn, ta có thể cùng ngươi, nhưng không cho phép sử dụng chí tôn đạo binh, ngươi có dám hay không? Hơi thở của hắn không kém, từ bốn phía còn lại Phong gia đệ tử xem ánh mắt của hắn để phán đoán, nên phải thân phận không thấp. Nhưng Tô Mục xem đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Một cái mới vừa bước vào thiên môn cảnh phế vật mà thôi. Ở trong mắt người khác có lẽ gọi là một vị thiên điêu, nhưng trong mắt hắn, liền khiến cho tự mình ra tay xung động đều không có. Công tử, muốn không ta tới? Cố Tiểu Tăng nóng lòng muốn thử, nàng bây giờ đã tại thần đỉnh cảnh giới, nhưng còn không có chân chính cùng người khác động qua tay chân đâu. Không. Cầu thạ. Có thể. Tô Mục gật đầu. Có hắn đứng ở chỗ này, mặc dù Cố Tiểu Tăng bị thua cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, huống chi, lấy Cố Tiểu Tăng thể chất đặc thù cùng tu luyện tiên kinh, thật đúng là chưa chắc sẽ thua. Chiếm được nhận lời. Cố Tiểu Tăng tiến lên một bước, thuần màu sắc quần áo tùy phong phiêu diêu, lạnh lùng nói, ngươi tính là thứ gì, xứng sao cùng công tử nhà ta so chiêu. Trước thắng nổi ta rồi hay nói. Dứt lời, một chỉ tiêm bạch ngọc thủ đổ ập xuống đánh, vô cùng trực tiếp. Tô Mục đứng ở phía sau, nhếch mép một cái. Xách. Cố Tiểu Tăng cái này non nớt lên tiếng, thực sự là cực kỳ giống phản phái chó săn. Ngạch, tuy là khó nghe điểm, bất quá nói như vậy dường như cũng không có gì sai. Chính mình có thể không phải là một phản phái sao? Chính là dùng chó săn để hình dung Cố Tiểu Tăng, ngược lại là hiện ra không quá văn nhã. Ngươi, cái kia Phong gia thiên kiêu cao mày. Hắn tự nhiên nhìn ra Cố Tiểu Tăng chỉ là thần đỉnh cảnh giới tu vi, ngược lại cũng không có để ở trong lòng, lại thấy Cố Tiểu Tăng tư sắc huynh thành, không đành lòng hạ ngân thủ, liền tùy ý đánh ra một trường, muốn cho nàng biết khó mà lui. Nhưng mà, trường chỉ chạm nhau sát na, thần sắc hắn chợt biến. Một cỗ không gì sánh được lạnh lẽo hàn ý dọc theo bàn tay của hắn thật nhanh lan tràn mà lên, toàn bộ cánh tay đều ở trong chớp mắt hiện đầy băng xương. Ngươi, Phong gia thiên kiêu biến sắc, tay kia ầm ầm đánh ra, muốn Cố Tiểu Tăng tạm thời đẩy lui. Nhưng Cố Tiểu Tăng đúng lý không tha người, một trường lại một trường theo sát mà kích ra. Nàng mỗi một động tác đều rất ưu mỹ, giống như ở nhanh nhẹn nhảy múa, nhưng ở Phong gia thiên kiêu trong mắt cũng không so sắc bén, hơn nữa góc độ cực kỳ quỷ dị, khó lòng phòng bị, khiến cho hắn không ngừng tiêu khổ. Gió nổi lên thiên lan. Đột nhiên, Phong gia thiên kiêu gầm lên giận dữ, trong cơ thể bộc phát ra một cỗ tuyệt cường báo tác, rốt cuộc đem Cố Tiểu Tăng bức lui đi ra ngoài. Hắn lúc này cả cái người phảng phất biến thành băng nhân, cả người đều ở đây lạnh run, đó là một loại hơi lạnh thấu xương, liền hắn trong cơ thể linh lực cũng trở chuyển khúc khoái, cực kỳ tối tăm. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Phong gia thiên kiêu bên cạnh, mênh mông linh lực tràn vào, giúp hắn hóa giải hàn ý, cảm thán nói, xưa nay cũng không từng xuất hiện mấy cái quảng hàn linh thể, quả nhiên danh bất hư truyền. Gia chủ, một quần Phong gia đệ tử liền vội vàng hành lễ. Gia chủ, ta. Gió kia, gia thiên kiêu trong cơ thể quảng hàn linh lực bị khu trừ, sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng. Phong gia gia chủ đưa hắn ngăn lại, bình tĩnh nói, tài nghệ không bằng người liền không cần mượn cớ, ngươi không có ra hết toàn lực, vị cô nương này cũng giống như vậy. Nếu là ta không đến, hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này. Cái nào thiên tiêu vẻ mặt xấu hổ gục đầu xuống, bại bởi một cái so với hắn thấp một cái đại cảnh giới nữ nhân, tự nhiên rất mất mặt, mà càng thêm mất mặt là hắn ở Phong gia đã là trẻ tuổi bên trong tối cường thiên tiêu. Phong gia gia chủ ánh mắt ở ngũ cầm thần phong trên quạt hơi dừng lại, chợt nhìn về phía Tô Mục, nói, Thái Sơ Thánh tử, nghe đại danh đã lâu, mời. Nếu bàn về thân phận, hắn cùng với Thái Sơ Thánh chủ cùng thế hệ hiện tại chủ động đi ra đại môn tới đón tiếp Tô Mục, chính là vì cho thấy một cái thái độ hắn luôn cảm thấy sự tình không phải đám kia thái thượng trưởng lão tưởng tượng như vậy, bọn họ quá mức chắc hẳn phải vậy. Mời. Tô Mục khẽ cười gật đầu, cất bước bước vào Phong gia đại môn. Hắn ngược lại có thể nhận thấy được, Phong gia khắc lấy chí tôn trận văn, uy lực rất khủng bố, thế nhưng như thế nào đây? Bọn họ chẳng lẽ dám ở chỗ này đối với tự mình động thủ? Tô Mục cũng không phải để ý đem bị xóa đi thần chi ngũ cầm thần phong phiến, một chi tạm thời bị Lạc trưởng ca phong ấn bộ phận uy năng bích lạc ngọc địch thì nhìn Phong gia có bỏ được hay không chết đi 99 tộc nhân. Huyền Không Thành ngược lại là có một phen đặc biệt do sứ, Phong gia tổ tiên thật là đại thủ bút. Đi ở Phong gia tộc địa bên trong, dưới chân là do tốt nhất bạch ngọc xây thành sàn nhà, từng tòa kiến trúc là ở bất đồng thời gian xây xong, rất có thời đại đặc sắc, lượn lờ ở trong mây mù, rất có một loại đăng lâm tiên cảnh cảm giác. Phong gia tổ tiên xác thực lợi hại, ở phong chi nhất đạo tạo nghệ cổ kim vô song. Người quan sát Phong gia tổ tiên khắc vẽ đạo văn, đột nhiên có cảm giác, gây ra bạo kích, của ngươi phong hệ thân thiện 200, hệ thống thanh âm nhắc nhở bên tai bờ quanh quẩn. Tô Mục trong lòng xách một tiếng. Khi hắn chưa nói, mỗi cái gia đều có mỗi cái nhà phong cách, ta Phong gia tổ tiên tinh thông phong chi nhất đạo, vì vậy chế tạo ra Huyền Không Thành. Nếu bàn về thủ bút, cùng Thái Sơ Chí Tôn đúc thành đạo binh còn là có chút chênh lệch, chọn 9981 quả đại nhật dung luyện trong đó, xưng là vang dội của kim. Phong gia gia chủ cười khen một câu. Đồng thời, cũng là đang thử thăm dò Tô Mục ý tứ, nhìn hắn có hay không có trả Ngũ Cẩm Thần Phong Phiến ý tưởng. Sau một khắc, hắn liền nghe được Tô Mục mang theo cười khẽ thanh âm, Ngũ Cẩm Thần Phong Phiến cũng không kém, lấy năm đầu nửa bước chí tôn tầng thứ thần cầm lông ngũ bệ, cùng ngũ hành tương hợp, Phong gia tổ tiên năm xưa nói vậy cũng là phế đi đại công phu. Đây là ý gì? Phong gia gia chủ có điểm sợ không chúng Tô Mục ý tưởng, liền chỉ cười cười, không có ứng tiếng. Sau một lát, bọn họ đi tới Phong gia chủ điện, một quần các thái thượng trưởng lão đều ngồi ngay ngắn ở hai bên chỗ ngồi, ở Tô Mục đi tới một sát na, từng đạo hoặc là sắc bén hoặc là ánh mắt dò xét liền bắn nhanh mà đến. Mà Tô Mục lại thần sắc đạm nhiên, vô cùng bình tĩnh, nhìn như không thấy. Ngắn ngủi yên lặng. Bất phàm. Một gã Phong gia thái thượng trưởng lão mỉm cười nói, nghe danh không bằng gặp mặt, Thái Sơ Thánh Tử quả nhiên thiếu niên anh kiệt, khí độ khen nhầm. Tô Mục thi nhiên ngồi xuống, Cố Tiểu Tăng cùng Lạc Thiên Tiên thì phân tranh đứng ở phía sau hắn, một lớn một nhỏ, cũng đã có người tư sắc, vẫn có thể xem là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Nghe nói Thái Sơ Thánh Tử ở trong tiên mộ, từng sức một mình chạm sát mấy tên hư thần tu sĩ, thực sự là sóng sau đẻ sóng trước. Không chịu nhận mình già không được, hiện tại cuối cùng là thiên hạ của người trẻ, chúng ta quát tháo Phong Vân Tuế Nguyệt đã mất đi. Lại có một trưởng lão bình thản mở miệng. Nhìn như đang khen ngợi, trên thực tế cũng là đang nhắc nhở Tô Mục, ở trước mặt của chúng ta, ngươi chỉ là một cái hậu bối mà thôi, phải hiểu được tôn trọng trưởng bối. Năm đó chúng ta những thứ này lão gia hỏa tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi cũng còn không có sinh ra đâu. Nói thật có đạo lý. Nhưng mà, Tô Mục cũng là vẻ mặt tán đồng gật đầu một cái, đối với lời của hắn ngữ bày tỏ cực cao tán thành. Tên địa thái thượng trưởng lão nhất thời nghẹn một cái, dĩ nhiên không biết nên làm sao nói tiếp. Khó đối phó a. Phong gia gia chủ nhìn lấy một màn này, trong lòng thầm than một tiếng. Vô cùng đơn giản một cái đáp lại, liền khiến cho thái thượng trưởng lão nghẹn được nói không ra lời, bởi vì Tô Mục hoàn toàn là ở tán thành lời của hắn, làm bộ không có nghe hiểu trong đó thâm ý, hắn mình cũng không thể phản bác chính mình chứ. Mặt mò hướng nơi nào đặt. Nói nhiều như vậy vô dụng thí thoại làm chi? Lúc này, tính khí nhất sôi động thái thượng trưởng lão lên tiếng, hắn đầu đầy khoe khoang tóc vàng, giống như một đầu nộ sư gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, thanh âm như sấm rền, trầm giọng nói, "Thanh niên nhân, ngươi mở điều kiện a, làm sao mới bằng lòng đem Ngũ Cẩm Thần Phong Phiến trả cho chúng ta?" Lời vừa nói ra, từng đạo ý tứ hàm xúc đều không cùng ánh mắt nhất thời thân thiết nhìn chăm chú vào Tô Mục, chờ đợi hắn đáp lại. "Các ngươi, lại tựa như bình lầm một chuyện." Ở trong đại điện từng bước biến đến trọng bầu không khí ở giữa, Tô Mục biểu tình đạm nhiên không sóng, không nhanh không chậm bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng thổi một hơi. Vừa miệng nhấp một hớp chậm rãi lời nói mới nhàn nhạt vang vọng đang lúc mọi người bên hai, ta khi nào nói qua, muốn đem cái chuôi này Ngũ Cẩm Thần Phong Phiến trả lại cho các ngươi bảo. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 681, trấn áp phong gia. Lớn như vậy trong cung điện, triệt triệt để an tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi. Tô Mục sắc mặt đạm nhiên bình tĩnh, nhìn không ra chút nào tâm tình chập chờn, chỉ là mới vừa rồi không nhanh không chậm trong giọng nói cũng là mang theo một tia không hề che giấu trào phúng. Bọn người kia, thật đúng là một quân ngốc tử ạ. Đem Ngũ Cẩm Thần Phong Phiến trả lại, đầu óc của bọn họ đến cùng là thế nào lớn lên, mạch suy nghĩ mới có thể như vậy thành kỳ. Đứng ở phía sau Cố Tiểu Tang, càng là thổi phù một tiếng, cười ra tiếng. "Tiểu Tang tỷ tỷ, ngươi đang cười cái gì nhỉ?" Lạc Thiên Tiên tuy là tâm tư thông tuệ, nhưng dù sao tuổi nhỏ, kinh nghiệm sống chưa nhiều, không hiểu những thứ này còn cong lượn quanh lượn quanh, tò mò chớp động mắt to hỏi. "Cười một quần đầu óc tú đầu lao niên anh kìa đâu?" Cố Tiểu Tang hời hợt nói, đồng thời cười híp mắt sờ sờ đầu của nàng lời vừa nói ra. Trong đại điện Phong gia các thái thượng trưởng lão sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Bọn họ tuy là cả ngày bế quan tu hành, tư duy hơi có chút cứng ngắc, cho rằng hậu bối đều hẳn là tôn giả chính mình. Nhưng có thể tu hành tới mức này cũng không khả năng có ngốc tử, bọn họ tự nhiên có thể nghe ra được, Cố Tiểu Tăng những lời này là đang phản kích bọn họ phía trước châm chọc Tô Mục là thiếu niên anh kiệt nữ. Phong gia gia chủ trong lòng thầm than một tiếng. Quả nhiên, Thái Sơ Thánh Tử hoàn toàn không có dự định đem Ngũ Cẩm Thần Phong Phiến trả lại cho Phong gia, xem ra hắn hẳn còn có lấy những thứ khác dựa. Ngắn ngủi yên lặng, danh tóc bạc trắng lao hầu khuôn mặt tám trầm xuống tới, lạnh băng băng nói, "Ngũ Cẩm Thần Phong Phiến, bản chính là chúng ta Phong gia chí tôn đạo binh, thanh nhân, ngươi cầm chẳng lẽ liền không cảm thấy phòng tay sao?" "Phòng tay?" Tô Mục nhặt lên trong tay Ngũ Cẩm Thần Phong Phiến, nhẹ nhàng một phiến, nhu hòa gió mát đập vào mặt, hắn lộ ra hưởng thụ thần sắc mỉm cười nói, "Không chỉ có không nóng, còn rất mát mẻ đâu." "Thanh nhân không biết trời cao đất rộng, ngươi bây giờ đứng ở ta Phong gia trong đại điện, thật sự cho rằng chúng ta không dám đối với ngươi động?" Lại một cái Phong gia thái thượng trưởng lão mở miệng, ngữ khí lạnh lạnh tay. Có thể đem Ngũ Cẩm Thần Phong Phiến áp chế đến không có bất kỳ uy năng tình trạng, vẹn vẹn hai cái chí tôn đạo binh còn làm không được. Danh Phật nhìn lên có chút hiền hòa lão giả chậm rãi mở miệng, mặt nở nụ cười, khiến cho lão phu mà tính toán, các ngươi Thái Sơ Thánh Điệu Thái Sơ Thần Lô, Lạc Gia Bích Lạc Ngọc Địch, lại tăng thêm cái kia một mặt lai lịch không biết kim sắc tiểu kỳ. Vừa lúc ba cái, thanh niên nhân, chúng ta chỉ là không nguyện viên quá căng, cho ngươi lưu một ít mặt mà thôi. Bằng không, một ngày thực sự ra tay với ngươi, cân bằng đánh bỡ, Ngũ Cẩm Thần Phong Phiến tự nhiên có thể thoát khốn, lại tăng thêm chúng ta Phong gia không chỗ nào không có mặt chí tôn trận văn. Ngươi làm thật cảm thấy, chúng ta là không làm gì được ngươi sao? Hắn ung dung nói chuyện, dường như cảm thấy toàn bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Thấy tốt thì đấy, thanh niên nhân, nói một ít trao đổi điều kiện à, chúng ta Phong gia cũng không phải không nói lý địa phương, chỉ cần không phải quá phận, đều có thể đáp lại. Lại có người nhàn nhạt mở miệng. Tô Mục bình tĩnh trong con ngươi, rốt cuộc nổi lên từng tia sóng lớn. Không phải ở kiên kỵ cái gì, mà là hắn cuối cùng cũng biết bọn người kia rốt cuộc là như thế nào tự tin. Nguyên lai bọn họ là cho rằng Ngũ Cầm Thần Phong phiến mặc dù có thể bị hắn cầm ở trong tay, là bởi vì bị ba cây Chí Tôn đạo binh liên hợp chế trụ. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, đám này lao ra ý tưởng, ngược lại cũng không có cái gì đại ma bệnh. Bọn họ cũng không biết Lạc Trường Ca chấp niệm xuất hiện ở trên đời, mà áp chế một cái Chí Tôn đạo binh, đích thật là cần ba cái đạo binh cùng nhau đi áp chế, bằng không khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít biến cố. Sở dĩ phong ra những thứ này Thái Thượng trưởng lao suy đoán, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, dường như còn rất hợp lý dáng vẻ. Bất quá, bọn họ nói những lời này, ngược lại là cho Tô Mục nói ra một cái tỉnh. Chính mình cố ý tới nơi này đi một chuyến, nhưng là phải uy hiếp phong gia không lại đi tìm Lạc gia phiền phải à, nếu là uy hiếp làm sao có thể không có điều kiện đâu. Thái Sơ Thánh Tử, suy nghĩ kỹ không có. Một ông già mặt không chút thay đổi nói, có người hát mặt đen, có người sắm vai phản diện, rất phong cách cũ uy bức lợi dụ, nhưng thông thường sẽ rất dùng được. Suy nghĩ kỹ. Tô Mục lộ ra nụ cười. Thấy thế, phong gia rất nhiều thái thượng trưởng lão cũng đều cười rồi, thanh niên nhân chính là thanh niên nhân, nói mấy câu là có thể khiến cho hắn biết khó mà lui, đến cùng vẫn là quá non nớt. Bọn họ nụ cười trên mặt cứng lại rồi, nhưng sau một khắc, vốn là đâu, ta chỉ chuẩn bị tới uy hiếp ngươi nhóm sau này đừng lại tìm Lạc gia phiền phức, thế nhưng đang nghe khẳng khái của các ngươi lên tiếng sau đó, ta đột nhiên cảm giác được thật là hẳn là nói một vài điều kiện. Tô Mục nụ cười ánh nắng lại sáng lạ, như ngọc thạch đen con ngươi sáng sáng như sao. Thế nhưng lời nói ra cũng không so lanh gốc, bất quá, Tô Mộ từ trước đến nay tự xưng là nhân tử, không thích bức bách người khác làm không chuyện đích. Sở dĩ điều kiện, ta liền không chủ động nói ra. Cho các ngươi một thời gian uống cạn chung trà, ngẫm lại nên trả giá ra sao. Không nên hiểu lầm, ta chỉ đại giới cũng không phải là trao đổi Ngũ Cầm Thần Phong phiến, mà là ta khổ cực đi một chuyến lộ phí. Thanh âm đạm mạc ở trong đại điện quanh quẩn không dứt. Phong gia các thái thượng trưởng lão, trên mặt mới vừa hiện lên tiêu ý lúc này đã hoàn toàn ngưng kết. Bọn họ đoá xuất hiện vấn đề sao? Cái này không biết trời cao đất rộng thanh niên nhân, không chỉ có không muốn trả Ngũ Cầm Thần Phong phiến, vẫn còn ở ban ngày bàn mặt uy hiếp bọn họ. Sau một khắc, mọi người đều tức giận. Khí tức kinh khủng giống như thương thiên lũ, nhất tôn một tôn thông thiên triệt địa đáng sợ pháp tướng chậm rãi bay lên, giống như cổ xưa thần linh khôi phục, đứng sừng sững ở nguy nga trong đại điện, sâm nhiên quan sát ngồi ngay ngắn bất động Tô Mục. Thanh niên nhân, ngươi có thể mang lời nói mới rồi, lại thuật lại một lần sao? Ha ha, đã bao nhiêu năm, xem ra thế nhân đã quên lãng Chí Tôn cổ tộc đại biểu hàm nghĩa, liền một cái nho nhỏ thánh tử cũng dám tới diêu võ dương ai. Mặc dù Thái Sơ Thánh Chủ thần tới, cũng không dám nói thế với, ngươi là cái thá gì? Thanh âm to lớn ở điện trong chưa ủ ủ tiếng vọng. Phong ra rất nhiều các thái thượng trưởng lão thần sắc lạnh nhạt lại vô tình, tuy là bị mất Chí Tôn đạo binh, nhưng vẫn như cũ có đầy đủ sức mạnh. Bọn họ có thể cùng Lạc gia bất đồng. Trước đây, Lạc Trường Ca đột nhiên biến mất ở trên đời, theo lý thuyết bên ngoài thọ nguyên căn bản còn không có cạn kiệt đâu, sở dĩ căn bản không có cho Lạc gia lưu lại quá nhiều bố trí, chỉ có chút ít trận văn mà thôi. Mà bọn họ Phong gia tổ tiên lại bất đồng. Hắn chính là sống thọ và chết tại nhà, tại sắp đi về cõi tiên phía trước, ở huyền không trong thành khắc xuống đại lượng Chí Tôn đạo văn, cấu thành một tòa kinh thế đại trận, một ngày toàn diện kích hoạt, chưa chắc liền so với đạo binh sai. Chúng chi, Tô Mục Trung Quy chỉ có thiên môn cảnh giới tu vi, mặc dù hắn sở hữu đạo binh, có thể cho thấy hoặc nhiều hoặc ít uy lực đâu, mà một khi động thủ thật, Ngũ Cầm Thần Phong phiến tất nhiên có thể thoát khốn, chỉ cần bọn họ bất luận cái gì một giả đem trường khống, lại tăng thêm trong gia tộc Chí Tôn trận văn, tuyệt đối có thể mang chi áp chế. Tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực cũng không so tàn khốc, bọn họ tính sai rồi một chuyện. Ngũ Cầm Thần Phong phiến căn bản không có bị áp chế, nó thần chỉ đã bị Lạc Trường Ca trực tiếp xóa đi, bây giờ chỉ là một thanh đơn thuần đạo binh, cùng trạng thái khôi phục hầu như không hai. Có thể cho thấy hoặc nhiều hoặc ít uy lực, hoàn toàn xem Tô Mục có thể phát huy hoặc nhiều hoặc ít. Tô Mục vẫn như cũ ngồi ngay ngắn, không chút sức mẻ, đối với bờn quanh ở bốn phía từng vị khổng lồ pháp tướng coi như không nghe. Không thích hợp. Phong gia gia chủ tâm đầu nhất yêu. Tô Mục biểu hiện thật sự là quá bình tĩnh rồi, căn bản không có giả vờ tỉnh táo tư thái, con ngươi của hắn không hề bận tâm, vẫn chưa nổi lên chút gợn sóng nào, cái này tuyệt không bình thường. Đúng lúc này, hắn chứng kiến Tô Mục chậm rãi buông xuống đoan ở chén trà trong tay, đưa tay cầm lên một bên Ngũ Cầm Thần Phong phiến. Chậm đã. Cực độ bất an quanh quẩn trong tâm khảm đầu, Phong gia gia chủ hét lớn một tiếng. Nhưng mà, đã muộn. Tô Mục nâng lên Ngũ Cầm Thần Phong phiến, mãnh địa một phiến. Hư không đổ nát, cơn lốc cuồng bạo mang theo lấy kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực, hóa thành ngập trời vòng xoáy, như nhất phái diệt thế chi cảnh, phô thiên cái địa vậy tịch quyển mà qua. Nguyên bản biểu tình lãnh đạm Phong gia các thái thượng trưởng lão, thần sắc nhất thời lại biến. Cái này, không có khả năng. Ngươi như thế nào có tư cách khu xử Ngũ Cầm Thần Phong phiến? A, có người ở kinh hô, cũng có người kêu thảm thiết. Chí Tôn đạo binh cuối cùng là đạo binh, mặc dù thiếu sót rồi thần chỉ cũng không giống tiểu khả, khoảng cách gần nhất cũng nhất người gây sự hai cái phong gia thái thượng trưởng lao tại chỗ bị cuồng phong tàn phá bừa bãi xé thành mảnh nhỏ. Toàn bộ trong đại điện một mảnh hỗn độn, khoảng cách xa hơn một chút thái thượng trưởng lao còn sống, nhưng bị trùng điệp vô vào trên vách tường, bị trọng thương, miệng to ho ra máu. Nếu không là ở thời khắc mấu chốt, cái tòa này đại điện lóe ra từng đạo sáng chói phù văn, đem cuồng phong dần dần trung hòa. Cái này một quạt là đủ phá hủy toàn bộ phong gia nơi dừng chân. Đồng thời cũng mặt bên xác minh, phong gia thật có đại lượng Chí Tôn đạo văn, năm đó phong gia tổ tiên hạ đại công phu. Tốt phiến. Nhìn lấy nằm bật xuống đầy đất phong gia thái thượng trưởng lão, Tô Mục mỉm cười khen một câu, không hổ là Phong gia tổ tiên dốc hết tâm huyết chế tạo ra chí tôn đạo binh. Những lời này nói ra, phản phất một cái tát hai hung hăng quất vào Phong gia trên mặt của mọi người. Không có khả năng, không có khả năng. Tên kia lão hổ lúc này tóc hai bù xù, vẻ mặt đều là huyết, thất hồn lạc phách, trừng mắt một đôi sung huyết con người, thanh âm khàn khàn, mang theo nồng nặc không thể tin tưởng, càng nhiều hơn là khó có thể tiếp thu. Ngươi không phải ta Phong gia huyết mạch, làm sao có khả năng thao túng ngũ cầm thần phong phiến?
Không, không đúng. Nó bị ba cây chí tôn đạo binh sở áp chế, không có khả năng bạo phát ra cái gì uy năng.
Trừ phi nó không có bị áp chế. Cái suy đoán này lại càng thêm khiến cho Phong gia đám người khó có thể tiếp thu.
Bởi vì ý vị này, ngũ cầm thần phong phiến là tự nguyện bị trước mắt Thái Sơ Thánh Tử sở thao túng. Chuyện đáng sợ nhất là nó lại vẫn trái lại công kích mình người.
Phong gia gia chủ khuôn mặt khổ sắc. Hắn mới vừa nhìn Tô Mục cầm lấy ngũ cầm thần phong phiến, trong lòng liền đã có dự cảm bất hảo, chỉ là không nghĩ tới sẽ như thế thảm liệt.
Kích hoạt chí tôn trận văn.
Đột nhiên, một vị bạch phát đều bị máu tươi nhiễm đỏ Thái Thượng trưởng lão lớn tiếng gầm nhẹ.
Không được.
Phong gia gia chủ cũng bị thương không nhẹ, hắn lúc này hét lớn một tiếng, đi tới đại điện ở giữa, ngưng mắt nhìn Tô Mục, sâu hấp một khẩu khí, trầm giọng nói, Phong gia nguyện dâng lộ phí.
Mặt khác, từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không lại nhằm vào Lạc gia.
Kỳ thực phía sau những lời này, nói với không nói căn bản không có gì khác nhau.
Lạc gia chí tôn đạo binh Bích Lạc Ngọc Địch đã tìm về, mà bọn họ lại mất đi ngũ cầm thần phong phiến, dựa vào cái gì đi tìm Lạc gia phiền phức?
Huống chi, nơi này là ở Phong gia nơi dừng chân, mà Tô Mục trong tay có ít nhất 3 cái chí tôn đạo binh, một ngày nhắc lên đại chiến, mặc dù có tổ tiên khắc đạo văn cũng không được, gặp họa là tất cả Phong gia đệ tử. Bọn họ tuyệt đối không chịu nổi tổn thất như vậy. Từ gặp mặt bắt đầu, Tô Mô liền cảm giác Phong gia chủ là một cái người thông minh, không giống những thứ này trầm mê ở đã qua huy hoàng lão hành, duy nhất đáng giá khoe khoang cũng chỉ có tuổi tác của bọn họ.
Tô Mục bình thản cười.
Chúng thái thượng trưởng lão tức đến phát run, nhưng lúc này cũng đều tỉnh ngộ lại.
Sự tình cùng tưởng tượng của bọn hắn hoàn toàn khác biệt, Tô Mục cũng không biết lấy cái gì phương thức quỷ dị thu phục ngũ cầm thần phong phiến.
Dưới tình huống như vậy, sẽ cùng chi tiếp tục tranh đấu, xui xẻo nhất định là Phong gia.
Một lát sau, ở Phong gia gia chủ nhìn theo phía dưới, Tô Mục mang theo Hải Lòng Lộ Phí, mang theo Cố Tiểu Tăng cùng Lạc Tiên Tiên nên ngang mà đi. Trở lại một mảnh hỗn độn đại điện, hơn 10 người thái thượng trưởng lão đều còn ở nơi này.
Ngũ cầm thần phong phiến, tại sao phải giúp hắn?
Một gã tóc bạc hoa dâm lão giả thì thầm, đây là bọn hắn nghĩ phá ra đầu đều không có thể suy nghĩ ra sự tình.
Không rõ ràng.
Phong gia gia chủ nhìn lấy hôi đầu thổ kiểm tộc thúc, thúc tổ phụ trở nên dài thế hệ, trong lòng thầm than một tiếng.
Đây chính là một quần pháp tướng cảnh đại năng, mặc dù lớn đều ở đây pháp tướng nhất trọng thiên đến ngũ trọng thiên trong lúc đó, nhưng phóng nhãn trong thiên hạ, tuyệt đối xưng là sừng sững ở tuyệt đỉnh tồn tại một trong.
Cứ việc nhân vật như vậy, các đại siêu cấp thế lực cũng sẽ không rất thiếu khuyết. Nhưng hôm nay lại bị một cái thiên môn cảnh giới thanh niên nhân làm cái này phục rất. Sử dụng ngay từ đầu liền đối với Tô Mục coi trọng, sẽ phát sinh việc này sao?
Hắn đánh tự vấn lòng, cảm thấy hơn phân nửa là sẽ không.
Dù sao Tô Mục vừa rồi mình cũng nói, hắn cái này một lần qua đây, bản ý là muốn khiến cho Phong gia không lại đi nhằm vào Lạc gia.
Kết quả nghe xong những thứ này Thái Thượng trưởng lão mà nói sau đó, cải biến chủ ý không chỉ có để cho bọn họ nếm được vị đắng, còn mang đi một nhóm lớn chân quý tu hành tài nguyên, chẳng lẽ cứ như vậy ăn cái này thua thiệt ngầm.
Đầu đầy tóc vàng giống như nộ sư một dạng lão giả rít gào trầm trầm, vô cùng phẫn nộ, đang khi nói chuyện lại ho ra một ngụm máu đen, mới vừa rồi hắn bị Tô Mục cường điệu chiếu cố, đã thương rất nghiêm trọng, cả người đầu khớp xương đều không biết chặt đứt bao nhiêu cái.
Đi mời Phong Hoàng lão tổ.
Đột nhiên, có một ông già cắn răng nghiến lợi mở miệng.
Tô Mục nói cho cùng chỉ là thiên môn tu sĩ, trên người đạo binh nhiều hơn nữa, cũng không phát huy ra quá uy lực khủng bố, nhược Phong Phượng Hoàng lão tổ xuất thế, tất nhiên có thể đem áp chế, mang về ngũ cầm thần phong tiến.
Phong Hoàng, 8000 năm trước đột nhiên xuất hiện, ngắn ngủi 2000 năm là được liền nửa bước chí tôn, tư chất có thể nói người tiên, nhìn xuống gia đình. 4000 năm phía trước đột nhiên tiêu thất, rất nhiều người đều cho là nàng bỏ mình.
Trên thực tế, là tiến nhập Phong gia bí cảnh bên trong, bắt đầu bế tử quan, trùng kích chí tôn cảnh giới.
Không thể.
Phong gia gia chủ thần sắc cứng lại, nghiêm nghị nói, Phong Hoàng lão tổ bế quan mình có 4000 năm, đang ở nếm thử trùng kích chí tôn cảnh giới, nếu là bởi vì bọn ta quấy rối để cho nàng lão nhân gia thất bại trong gắng sức, chẳng phải là muôn lần chết khó chối bỏ trách nhiệm.
Nhược Phong Vượng Hoàng lão tổ tương lai xuất quan, không thể chứng đạo chí tôn, lại đi phải về đạo binh cũng không trễ.
Nếu nàng lão nhân gia thành công chứng đạo,
cần phải đi có muốn không?
Tự do,
sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?
Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.
Chương 682, đến từ giao trì thì mời.
Lời vừa nói ra, đám người liền đều bình tĩnh lại hoàn toàn chính xác.
Nhiếp lực.
Ngược lại Phong gia có tổ tiên khắc trận văn thủ hộ, mặc dù đã không có chí tôn đạo binh, cũng chỉ là thiếu ít một chút uy, dù sao giống như Tô Mục cậy mạnh như vậy người cũng không phải rất nhiều.
Chính như gia chủ nói,
nếu như Phượng Hoàng lão tổ tương lai thành công chứng đạo, vậy liền đem là bọn họ Phong gia thứ nhị vị chí tôn, trong chữ cộng tôn, nhìn xuống chư thiên, nơi nào còn cần bọn họ tự mình đi đòi, Thái Sơ Thánh Địa tất nhiên sẽ chịu đòn nhận tội, chủ động trả lại, cũng dâng nhận.
Nếu là không thể, đến lúc đó nàng lão nhân gia tự mình đi Thái Sơ Thánh Địa đi một lần, lại đòi về cũng không trễ.
Ngọc Địch Thành, Lạc gia.
Làm Lạc gia gia chủ Lạc Hành Vân biết được Tô Mục tự mình đi một chuyến Phong gia sau đó, vô cùng cảm động, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, xếp đặt tiến hội.
Hắn rất sợ Tô Mục đến đây rời đi, Phong gia tất nhiên sẽ lần nữa tìm tới cửa.
Ngày hôm sau Tô Mục tạ tuyệt Lạc gia gia chủ đủ loại giữ lại, mang theo Cố Tiểu Tăng cùng Lạc Thiên Tiên nhẹ lướt đi.
Đến tận đây, Lạc gia cùng Phong gia gút mắt liền có một kết thúc, mà lúc trước ở trong tiên mộ hứa hẹn cũng đã thực hiện, nhân quả thanh toán xong, đồng thời còn có không tầm thường thu hoạch. Một cái chí tôn đại bình, ngũ cầm thần phong tiến, một cái sở hữu thể chất đặc thù Lạc thần thể đồ đệ, Lạc Thiên Tiên. Cùng với ở Phong gia có được đại lượng tu hành tài nguyên, có trồng chất như núi thuần túy linh thạch, cũng có chân quý dị thú, dị cầm thịt, còn có các loại các dạng các loại linh dược chờ, các loại, chất đầy có chừng 200 mở tả hữu chứa vật giới chỉ. Chỉ có thể nói, chí tôn cổ tộc chính là nội tình thâm hậu, nhiều tiền lắm của, cùng cần nuôi lớn số lượng môn nhân thánh địa vẫn có bất đồng rất lớn. Kế tiếp mấy tháng, ngoại trừ mỗi tháng cố định trở về Thái Sơ thánh địa, dùng tiên huyết nuôi nấng một lần mộng huyễn không hoa bên ngoài, Tô Mục chính là mang theo Cố Tiểu Tang cùng đồ đệ Lạc Quyết Tiên, ở các nơi danh sơn đại qua nạ cả du ngoạn, đào chữa thể sắc và tinh thần, đồng thời không quên tu hành, cũng là dương dương tự đắc. Cố Tiểu Tang tiến cảnh vẫn như cũ cực nhanh, mỗi đêm đều sẽ mượn ánh trăng tới tu hành, khí chất càng phát không linh, phiêu miểu, có đôi khi đứng ở dưới ánh trăng, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ thừa phong dựng lên, buôn nguyệt mà đi. Đến mức Lạc Thiên Tiên, Tô Mục ngược lại là vẫn chưa quá mức đốc thúc nàng tu hành. Tuổi tác dù sao chỉ có 8 tuổi, chỉ là thuận theo tự nhiên giáo dục nàng một ít tu hành phương thức, tuy là như vậy, tiểu nhai đầu vẫn như cũ có không tầm thường để thăng. Lạc thân thể là một loại hiếm thấy nước cất bộ dạng thể chất. Nàng có thể buông lòng thao túng bất kỳ dòng nước, phản phất là một loại từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú vậy. Mà ở một ít cổ xưa trong truyền thuyết thần thoại, Lạc thần cũng đích xác chính là ti trưởng Lạc Hà nữ thần, tên của nàng gọi là Nó Phi, Lạc thần ý tức là Lạc thủy nữ thần. Duy nhất khiến cho Tô Mục tiếc nuối là, mấy tháng này, mỗi mãn nguyệt lúc, phần thiên kim dương hỏa bên trong dĩ nhiên có không thể lại lộ ra ra văn minh tàn lửa, khó có thể tái hiện ngày xưa cũ cảnh, cũng không biết là cái nguyên nhân gì. Hắn nguyên bản còn muốn đem cựu truyền huyền công tàn tiên hoàn thiện một cái đâu. Một ngày này, Thái Sơ thánh địa, thương hực khí huyết hướng tuyết dựng lên, hóa thành 9 cái huyết sắc hàng dài, trườn xoay quanh, thu nạp thập phương linh khí, nương tụ thành một đạo khổng lồ vòng xoáy. Lại là đệ tam sơn, không hiểu liên hỏi, thánh tử điện hạ tại sao lại song cổ phát đột phá? Hắn mỗi lần đi ra ngoài một chuyến trở về, đều sẽ đột phá cái cảnh giới, chẳng lẽ ra ngoài du ngoạn có trợ giúp tu hành sao? Trợ cọp lông a, ta noi theo điện hạ đi ra ngoài đi vòng vo 2 tháng, không có tiến thêm. Vì sao thánh tử điện hạ đột phá thiên môn cảnh giới, đơn giản như cùng ở tại ăn cơm uống nước, mà ta đột phá cái linh tiểu cảnh, đều hắn sao khó như lên trời tựa như. Đừng nói nữa, ta đã cắm ở linh tiểu tam trọng thiên trọn 3 năm. 3 năm a, ngươi biết ta là làm sao qua được sao? Coi như điện hạ cũng đã thiên môn cửu trọng thiên đi. Thánh địa chân truyền môn nhân, bên trong ngoại môn, lúc này đều đã sôi sùng sùng, khắp nơi đều đang nghị luận, liền những trưởng lão kia cũng đều không ngoại lệ. Bây giờ cũng đã là trưởng lão Yến Vân không cùng Giang Phong, cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ, không nói ngưng nghẹn. Rõ ràng ở nửa năm phía trước, chúng ta cũng còn đứng ở cùng là một cái hàng bắt đầu, mọi người đều là chuẩn thánh từ đâu, làm sao hắn lại đột nhiên ở điểm kết thúc chờ chúng ta rồi hả? Yến Vân không than thở. Hơn phân nửa là có gì không bình thường kỳ ngộ a, Giang Phong đồng dạng thổn thức không ngớt. Bọn họ trước đây cho rằng đối thủ, tự nhiên biết Tô Mục ngay từ đầu tuy là tư chất cũng rất mạnh, nhưng tuyệt đối không phải cái gì thái dương chi thể. Kết quả nào đó một lần ra ngoài phía sau, liền có như thế cường đại thể chất. Hiển nhiên, là đụng phải đại cơ duyên. Càng quá đáng chính là, bên người hắn cái kia khuynh thành tuyệt lệ thị nữ Cố Tiểu Tang, dĩ nhiên cùng thái dương chi thể cùng xương thái âm chi thể, mà mấy tháng trước trở về thánh địa lúc, lại mang về một cái đồ đệ, là Lạc thần thể. Người nhà làm thể chất đại bán phá giá đúng không hả? Bọn họ có đôi khi thật muốn chạy tới hỏi một câu, thể chất đặc thù bao nhiêu tiền, có thể hay không bán ta một cái? Ồ, Giang Phong ngươi nói Vân Hy thánh nữ địa vị nếu lớn như vậy, nàng kia đến cùng vẫn sẽ hay không gả cho Tô Mục cả. Tiến Vân không đông nhiên đụng một cái Giang Phong cánh tay, cười hát hát nói, ta nhưng là nghe nói nàng 3 ngày 2 đầu hướng Tô Mục đệ tam sơn chạy, nói là cùng Cố Tiểu Tang tình như tỉ muội, mục đích thật sự người nào không biết ta. Ho khan. Giang Phong nhẹ nhàng tăng hắng một cái, ngẩng đầu nhìn trời. Tiến Vân không cả người cứng đờ, chậm rãi quay đầu, nhìn lấy chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau một đạo bạch y thân ảnh, khoe miệng giật một cái, thánh nữ điện hạ, phiền phức cho chút mặt mũi, ta hiện tại đã là trưởng lão rồi. Nhưng mà khiến cho ý hắn bên ngoài là cái này một lần, Vân Hy nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, từ bên cạnh phiêu nhiên mà qua, cũng không có làm gì. Tiến Vân không hai mắt sáng lên. Chờ, các loại, nàng bối ảnh dần dần đi xa, mới hào hứng thấp giọng nói, xem, nàng này cũng đã bắt đầu thầm chấp nhận, thậm chí cũng không phản bắt một. Sai rồi lại tỉ. Đừng đừng đừng, ta. Ngươi nói ngươi, miệng điện ma bệnh lúc nào mới có thể thay đổi thay đổi. Sau một lát, Giang Phong đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn lấy bị đổi chiều ở vách núi méo cổ trên cây Yến Vân không. Khuôn mặt chỉ tiếp rèn sắc không thành thép, có một số việc tâm lý minh bạch liền được, ngươi còn không nên nói đi ra làm chi. Yến Vân không khuôn mặt xinh không thể luyến, khóc không ra nước mắt. Hắn cũng muốn tắt mình hai cái bật hai, làm sao lại không quản được cái này tầm phá miệng đâu. Đệ Tam Sơn. Tô Mục ngồi xếp bằng, hai mắt bế hạ, 9 cái huyết sắc thần lòng với trên đó không thôn nạp thập phương linh khí, rồi rào lấy lục thân khí huyết. Mà lúc này, ý thức của hắn trọng lâm nội cảnh. Thiên môn cửu trọng thiên. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đặt chân thánh anh cảnh giới, nhưng Tô Mục cũng không có vội vã đi đột phá. Hắn ở bên trong cảnh địa bên trong sải bước mà đi, không ngừng hướng phía ở chỗ sâu trong mà đi, mà theo thâm nhập, mỗi bước ra một bước đều rất gian nan, biết tiêu hao đại lượng tinh thần. Nhưng Tô Mục lại vẫn ở kiên định bước về phía trước. Nội cảnh, thần bí không biết, xưa nay cũng không phải không có ai thử hướng ở chỗ sâu trong trong sương mù đi về phía trước, thế nhưng đối với tự thân tiêu hao quá lớn, sở dĩ chưa từng có thành công ghi chép, mặc dù cổ chi trí tôn cũng không được. Tô Mục hai mắt rực rỡ, nhìn chằm chằm phía trước bị nồng nặc vũ khí bao phủ khu vực. nội cảnh cùng trong tiên mộ cái kia mảnh nhỏ thật lớn tiên đình bố cục quả thực vô cùng tương tự, gần như nhất trí, mà bất kể là ai xuất hiện trước, cái nào chiếu theo cái nào sở khai sáng hoặc chế tạo, như vậy đều hẳn là giống nhau. Nếu tiên đình cùng sở hữu 10 tòa nhất là nguy nga thần đình, như vậy nội cảnh trong đất cũng phải có đệ thập tòa mới đúng. Thảo nào xưa nay chí tôn cũng không thể đặt chân nội cảnh ở chỗ sâu trong. Tô Mục có thể cảm nhận được tự thân tinh thần năng lượng đang bị thật nhanh tiêu hao, mà theo tu vi càng cao, tiêu hao liền càng là khủng bố. Chí tôn thực lực so với Tô Mục bây giờ cường đại hơn nhiều lắm, thế nhưng đối ứng, bọn họ muốn thâm nhập sẽ có càng đáng sợ hơn tiêu hao, mạnh như chí tôn cũng khó có thể chịu được. Chính là nguyên nhân này, đưa tới từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đặt chân nội cảnh chỗ sâu nhất, cũng không biết bên trong đến tuột cùng có cái gì. Thế nhưng, Tô Mục không giống với hệ thống tồn tại, khiến cho hắn giờ nào khắc nào cũng đang đề thăng, vô luận nhục thân vẫn là tinh thần đều sớm đã đánh vỡ cái gọi là cực cảnh, như cùng cổ chi chí tôn ở giống nhau cảnh giới, hắn cũng có tự tin đưa bọn họ sống sờ sờ đánh bể. Trong thiên hạ, nếu như ngay cả hắn đều không thể thừa nhận thâm nhập nội cảnh tiêu hao, vậy liền không có người có thể làm xong rồi. Sở dĩ không có đột phá một cái cảnh giới nhỏ, Tô Mục đều xem đếm thử một lần, luôn có thành công thời điểm. Dường như cái này một lần có hy vọng. Từng bước thâm nhập, tinh thần năng lượng phát tiết phi thường kinh người, nhưng Tô Mục vẫn có thể kiên trì. Quay đầu nhìn lại, bị tách ra sương mù dày đặc đã một lần nữa hợp lại, phía sau liên miên tiên điện sớm đã không thấy được, ánh mắt bị hoàn toàn che lấp. Không biết qua bao lâu, Tô Mục đột nhiên mâu quang đại thịnh. Ở phía trước sương mù dày đặc bao phủ phía dưới, hắn quả nhiên thấy được một đạo thần đỉnh mơ hồ đứng nét, so với chín đại thần đỉnh càng thêm uy nga, tọa lạc tại phía trước, giống như nhất tôn tiền sử cự nhân vắt ngang tại nơi này. Thật sự có đệ thập tọa thần đỉnh. Nhưng đi tới nơi đây, Tô Mục hầu như đã đến cực hạn. Hắn thoáng do dự, chuẩn bị tạm thời lùi bước, chờ đợi một lần lại tới, đợi tích lũy đầy đủ, hắn có lòng tin đi tới tòa kia thần đỉnh bên trong. Nhưng mà, vừa lúc đó, một tia chớp vàng nóng đông nhiên xuyên thủng sương mù dày đặc, sau này vừa mới hướng tới, phiêu phủ ở Tô Mục trước mặt. Chẳng thân kỳ. Tô Mục nhận ra, thần sắc một ít kinh ngạc. Nội cảnh vì tên gì vì nội cảnh, bởi vì nó căn bản là một mảnh tinh thần xây dựng thế giới, phàm là sở hữu thực thể vật chất cũng không thể mang vào. Có thể chạm thần kỳ dĩ nhiên phá vỡ cái này cố hữu quy tắc, đến nơi này. Đúng rồi. Tô Mục dường như rõ ràng chút gì, như có điều suy nghĩ, chạm thần kỳ thiên khắc nguyên thần, có lẽ bản thân nó chất liệu liền rất đặc thù, thật muốn biết là ai chế tạo ra một món đồ như vậy kỳ vật, có thể thâm nhập nội cảnh. Hắn tự tay bắt lại chạm thần kỳ, từng luồng đan vào kim sắc văn lạc đem nguyên thần của hắn bao khỏa. Nó chủ động đến đây, là muốn giúp ta rút một tay. Tô Mục nhấc chân lên, quả nhiên là xong rất nhiều, thậm chí có thể nói không có bất kỳ áp lực. Có tốt như vậy cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, sải bước hướng phía trước bao phủ ở trong sương mù thần đỉnh đi tới. Yêu chủ đã từng nói, Trạm Thần Kỳ tồn tại phi thường lâu đời, từ lúc nàng thành tiên lúc, cũng đã nghe nói qua Trạm Thần Kỳ truyền thuyết, mà hắn bây giờ xuất hiện ở nội cảnh, chẳng lẽ cùng nội cảnh cái này một tu hành thể hệ người khai sáng có quan hệ. Tô Mục suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy suy đoán của mình có cực đại khả năng. Có Trạm Thần Kỳ trợ lực, hắn tốc độ chạy cực nhanh, nguy nga thần đỉnh đường nét càng ngày càng rõ ràng. Rốt cuộc nó hoàn toàn xuất hiện ở Tô Mục trong tầm mắt, năm cái vàng lóng lánh đại tự xua tan sương mù dày đặc, soi sáng chư thiên, thình lình treo ở điện vũ trên cánh cửa phương hoàng cực lăng tiêu điện. Thật là nó. Trong lòng phỏng đoán rốt cuộc được chứng minh, Tô Mục cũng không có quá nhiều kinh ngạc, ngược lại có một loại quả thế cảm khái. Hiện tại duy nhất vấn đề chính là nội cảnh cùng tiên đỉnh trước sau quan hệ. Một hai doanh khi nhìn đến cái này đệ thập tọa thần đỉnh sát na, Tô Mục phúc trí tâm linh, hắn đặt chân cổ kim không có thần đỉnh tầng thứ 10. Hoặc là dùng bổ túc hai chữ để hình dung, hẳn là càng thêm thích hợp. Bởi vì hắn bây giờ đã là thiên môn cảnh giới, vượt qua thần đỉnh giai đoạn này, mênh mông sinh mệnh tinh khí tẩy địch nguyên thần, ý chí của hắn hầu như hóa thành thực thể, vô cùng ngưng thật, thần quang lập lòe. Không thể nói là cổ kim không có, chỉ ít cái này một hệ thống người khai sáng tất nhiên đi tới cái này một lần. Tô Mục nhẹ giọng tự nói, nguyên thần của hắn giống như nhất tôn vô thượng thần chi, thần thánh mà lại rực rỡ, bình tĩnh đứng ở to lớn nguy nga hoàng cực lăng tiêu địa gián, cùng trong tiên mộ bất đồng chính là, cái này một phiến môn hộ giống nhau đóng chặt. Nghĩ đẩy ra cái này đệ thập cánh cửa, tu vi của ta còn không đủ. Tô Mục mới đột phá chí thiên môn cửu trọng thiên, tự nhiên không đội ở đẩy ra cái này để thập cánh cửa, nó vô cùng đặc thủ, đẩy ra độ khó cũng so với phía trước càng lớn. Đứng ở chỗ này, hắn quay đầu lại ngóng nhìn mà đi, tất cả sương mù dày đặc đều đã tản ra. Ở chỗ này có thể nhìn xuống toàn bộ nội cảnh, liên miên tiên điện cùng cái kia cựu tòa nguy nga thần đỉnh, cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Hoàng cực lăng tiêu, nguyên lai chính là ý này sao? Sau một khắc, Tô Mục mở mắt ra, hắn cả người đều ở đây tỏa ra kim quang sáng chói, giống như một ngụm đại đạo lò luyện, có thể luyện hóa thế gian vật vẩn, tùy ý một cái động tác thật nhỏ, liền có xí liệt quang hoa tịch quyển thập phương, chấn động hư không. Quanh trên bầu trời, chín cái huyết sắc thần long lặng yên trong lúc đó nhiều rồi một cái, đáp xuống, dưới vào trong cơ thể hắn. Ken, ngươi tấn thăng đến thần đỉnh thập trọng, nhục thân cường độ 10.000, tinh thần cường độ 10.000, khí huyết 20.000. Ken, ngươi tấn thăng đến tiên môn cửu trọng thiên, nhục thân cường độ 5.000, tinh thần cường độ 5.000, khí huyết 10.000. Lưỡng đạo dễ nghe gợi ý của hệ thống thanh âm trước sau bên tai bờ vang lên. Trên lý thuyết, thiên môn cảnh là so với thần đỉnh cảnh càng cao một cái tầng thứ đại cảnh giới, nhưng thần đỉnh thập trọng hiển nhiên đã thuộc về một cái đặc thù cảnh giới, vì vậy gia tăng các hạng thuộc tính, ngược lại so với thiên môn cửu trọng thiên càng nhiều. Đệ thập tọa thần đỉnh xuất hiện, ý nghĩa ta ở phía sau mỗi cái đại cảnh giới đều sẽ so với những người khác nhiều một cái tiểu tầng thứ. Tô Mục trong con ngươi xẹt qua một vệt cười khẽ. Thần đỉnh, thiên môn, thánh anh, hư thần, pháp tướng, cái này năm cái cảnh giới là cùng một nhị tở. Mỗi một tòa thần đình bên trong đều đối đáp lời một phiến thiên môn, gõ mở thiên môn sau đó liền cần cô động thánh anh ngồi ngay ngắn thần đình bảo tọa. Mà thánh anh thì biết theo tu vi để thăng mà trưởng thành là giả thần, tiện đà hóa thành pháp tướng. Đồng cảnh giới quét ngang, đó không phải là có tay liền được. Chúc mừng công tử bước vào thiên môn cựu trọng thiên. Một bên chuyển đến Cố Tiểu Tăng có chút thanh âm mừng rỡ, nàng vì Tô Mục đem ra một bầu đủ lâu năm vạn năm rượu ngon, đồng thời tỉ mỉ rót đầy một ly, nhất thời tiểu hương bốn phía nàng người xuyên nguyệt quần áo màu trắng, bao phủ ở mông lung nguyệt hoa bên trong, làm như một vị nguyệt cung tiên tử ở chân rượu. Chúc mừng sư tôn bước vào thiên môn cựu trọng thiên. Lạc Thiên Tiên chắc động mắt to như nước trong veo, cũng nghiêm trang cung chúc, trong tay bưng một bàn rửa sạch sẽ linh quả. Ân. Tô Mục khẽ cười bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, lại niết lên một viên mới mẻ linh quả ăn, như vậy thần tiên một dạng thời gian, là hắn mỗi ngày sinh hoạt hàng ngày. Lúc này, Cố Tiểu Tăng tay lấy ra tràn ngập mùi hoa thiệp mời, đưa cho hắn. Đúng rồi công tử, giao chỉ thánh địa đưa tới một tấm thiệp mời, mời công tử đi trước dự thiệp, nói là có một hồi chưa từng có thiên kiêu thịnh hội đâu, ngũ đại cảnh tuổi trẻ thiên kiêu đều bị mời. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu canh. Chương 691, Hồng Y Địa yêu chủ, đệ lam bảo thạch một dạng trong hồ, một tầng lại một tầng sương mù dày đặc lượn lờ xoay quanh, như mộng huyễn tiên cảnh. Ven hồ dưới cây già, Tô Mục trong tay vuốt vuốt một tấm thần quang chạy xuôi thiệp mời màu vàng, trên đó tràn ngập có nhàn nhạt mùi hoa, nhẹ nhàng ngửi, xét tóm tắt tinh thần đều biến đến thanh minh. Chắc là dùng đặc chế hoa nước sở ngâm, có ngưng thần tĩnh tâm công hiệu. Giao chỉ thánh địa. Tô Mục trong con ngươi xẹt qua vẻ kinh dị. Cái gọi là thiên tiêu thịnh hội, hắn cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, bây giờ phóng nhãn trong thiên hạ, có thể cùng hắn chống đỡ được tuổi trẻ thiên tiêu, hơn phân nửa là không tồn tại. Thế nhưng đối với giao chỉ, Tô Mục lại rất là có hứng thú. Càng ngày càng nhiều địa phương cho thấy, thế giới này cùng cổ hoa hạ truyền thuyết thần thoại hoàn toàn chính xác có rất nhiều tương tự chỗ, mà giao chỉ lại là cổ hoa hạ trong thần thoại không thể xóa nhòa một bộ phận. Tô Mục trong lòng khẽ nói, đương nhiên, lấy tầng thứ tới luận, cái này cái gọi là giao chỉ thánh địa, cùng trong tiên mộ một mảnh kia to lớn liên miên tiên điện căn bản không phải cùng là một cái trình độ. Bên ngoài người khai sáng, hơn phân nửa là chiếm được bộ phận truyền thừa. Công tử, chúng ta có muốn hay không đi? Cố Tiểu Tăng chắc động linh động con ngươi, thôi có mong đợi hỏi. Mời là công tử nhà ngươi ta, cũng không phải là ngươi, ngươi ở nơi này kích động cái gì kỉnh? Tô Mục cảnh sát nàng liếc mắt. Được thỉnh mời giả có thể mang theo hai người đồng bạn nha, công tử, ngài thì mang theo ta nha, trên đường nhân gia cũng có thể cho ngài nệm tắm lưng, thao nhào nạp bay, vương lòng một chút tâm tình. Cố Tiểu Tăng cười hì hì nói, nàng sát thực đối với giao trì thánh địa tràn đầy hướng tới. Cùng những thứ khác thánh địa bất đồng, giao trì trong thánh địa không có một cái nam tính tu sĩ, tất cả đều là tư sắc động nhân nữ tử các nàng tuyển chọn phi thường nghiêm ngặt, ngoại trừ tư chất ở ngoài, đối với tướng mạo cũng có rất cao yêu cầu. Tô Mục lắc đầu bật cười, nói, vậy liền đi một chuyến á trên thực tế. Chính hắn cũng muốn đi giao trì thánh địa nhìn, mặc dù không có gì những thu hoạch khác, thế nhưng chỉ rất đẹp mắt. A nghe nói giao trì thánh nữ đặc biệt xuất trần động nhân, được khen là táng tiên tinh đệ nhất mỹ nhân, không biết cùng Vân tỷ tỷ so với cái nào biết càng tốt hơn. Cố Tiểu Tăng làm như lẩm bẩm vậy nói, lén lén xem Tô Mục biểu tình, mà Tô Mục phảng phất không có nghe được, thần sắc đạm nhiên, cất bước hướng phía trong hồ đi tới. Sương mù dày đặc tự động tách biệt lại hợp lại, thân ảnh của hắn biến mất. Ai muốn đi lại không muốn đi, lấy công tử kinh tài tuyệt diễm, vạn nhất đem cái kia giao trì thánh nữ cũng cho hấp dẫn qua đây làm sao? Cố Tiểu Tăng một ít phát sầu. Nàng mới không phải suy nghĩ chính mình, mà là vì Vân Hy tỷ tỷ suy nghĩ. Đúng vậy không sai. Không thấy được Vân tỷ tỷ ba ngày hai đầu chạy tới nơi này nha, người sáng suốt đều có thể nhìn tính ra nguyên nhân. Kỳ thực Vân tỷ tỷ cũng liền tuổi tác hơi lớn như vậy một chút xíu, thế nhưng đối với tu sĩ mà nói, tuổi tác không đáng kể chút nào vấn đề, nữ đại 3000 tiễn kim sơn, nữ lớn 50. Trực tiếp liền thái sơ thánh địa đều đóng gói tặng. Tiểu Tăng tỷ tỷ ngươi đang nói cái gì? Bên cạnh, Lạc Thiên Tiên chớp động mắt to, từ mâm đựng trái cây bên trong xuất ra một viên 26 dịch thấu trong suốt linh quả, bị từ từ cắn một cái. Trắng từ bái sư sau đó, nàng mỗi ngày giả đều có không ăn hết mỹ vị, tuy là ngẫu nhiên có một chút tưởng niệm Lạc thôn bên trong tộc trưởng gia gia cùng bạn chơi nhóm, nhưng chỉ cần ăn một lần đồ đạc, nàng sẽ tạm thời quên phiền não. Ai, không có gì. Cố Tiểu Tăng ghé nằm bên ven hồ thanh thanh thảo trên mặt đất, đôi mắt đẹp thoáng thất thần. Ta biết. Lạc Thiên Tiên nháy mắt mấy cái, giảo hoặc cười, Tiểu Tăng tỷ tỷ nhất định là sợ hãi sư tôn bên người sư nương càng ngày càng nhiều lo lắng địa vị của mình khó giữ được. Dọa dọa phi. Cố Tiểu Tăng nhất thời ngồi thẳng người, mặt đỏ lên. Tiểu nha đầu phiến tử ngươi biết cái gì? Ta đây là vì Mây Kiếm tỷ tỷ kêu bất bình, rõ ràng nàng mới là vì ta kêu bất bình. Ta làm sao vậy? Nói thanh âm êm ái ở sau người vang lên, Cố Tiểu Tăng nhất thời bị sợ hết hồn, cơ hồ là từ dưới đất bắn ra quay đầu chứng kiến Vân Hy hơi nghi ngờ đôi mắt đẹp, nàng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, sau đó vẻ mặt chân thành nói, đúng vậy à, ta đang suy nghĩ, vì sao giao chỉ thánh địa là thánh nữ làm thánh chủ, chúng ta thái sơ thánh địa lại không thể đâu. Vừa nói, nàng còn dùng như bạch ngọc bàn tay đặt ở Lạc Thiên Tiên trên đầu, ngầm có ý uy hiếp. Vân Hy người mặc màu hồng nhạt quần áo, eo nhỏ nhắn doanh doanh có thể cầm, người khác ăn mặc khả năng thoạt nhìn lên một ít tu khí, nhưng ở trên người của nàng lại bất chút cho phép thanh lãnh, nhiều ra sợi nhu hòa khí chất. Nghe xong Cố Tiểu Tăng lời nói, nàng nhẹ nhàng cười rồi một tiếng, nói: ta nếu là làm thánh chủ, công tử nhà ngươi làm cái gì? Ồ, nói cũng phải. Cố Tiểu Tăng thấy lừa bị được, lặng yên thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi Vân tỷ tỷ, ngươi có hay không thu được giao chỉ thánh địa thiệp mời ạ? Thu được. Vân Hy khẽ gật đầu. Cách mỗi ngàn năm, giao chỉ đều sẽ có một lần như vậy buổi lễ long trọng, gọi là bàn đảo thực rượu, mời khắp nơi thiên tiêu đi trước dự tiệc, thưởng thức bàn đảo. Bất quá, ta hứng thú không lớn, liền không chuẩn bị đi qua. Nàng đã từng đi qua mấy lần, cái gọi là bàn đảo, chỉ là từ trong truyền thuyết tiên căn bàn đảo cổ thụ thượng chết xuống một căn chi quyền, đào tạo mà thành bàn đảo lâm, dựng dục mà ra. Bắt đầu còn cảm thấy mới mẻ, nhưng ăn 3-4 lần sau đó, liền đã không có hoặc nhiều hoặc ít hứng thú. Đừng A Vân tỉ tỉ. Cố Tiểu Tang đội vã tiến tới, ôm lấy nàng trắng tinh tay trắng, lắc á lắc, chất động mắt to. Cùng đi chứ, có được hay không? Coi như bồi mội mội xem xét các mặt của xã hội. Vân Hy dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói, mà thôi, vậy đi một chuyến nữa, nói đến ta cũng có hơn 20 vạn năm chưa từng ăn qua bàn đảo, bây giờ vừa lúc lại về vị một lần. Vân tỉ tỉ thật tốt. Cố Tiểu Tang cười hủ như hoa. Nàng dù sao chỉ là công tử tùy thị, đối mặt chỉ thánh nữ vậy chờ tầng thứ thiên tiêu, thực sự không có gì sức mạnh. Có thể Vân Thiện cũng không giống nhau, nàng ngoại trừ là thái sơ thánh nữ ở ngoài, còn có mặt khác một tầng cao quý thân phận, chính là thái sơ chí tôn chí nữ. Ai dám cùng nàng so với? Nhất ánh như lam bảo thạch một dạng trong hồ, mộng nguyên công hoa ngày càng tươi đẹp, có một loại có 102 nhân thế mỹ lệ tựa như ảo mộng, mỗi một cánh hoa trên đều có phức tạp lại đẹp đẽ đạo văn đan bảo. Lúc này, nó thân thiết khép kín, giống như một cái nụ hoa, bên trong đang ở dựng dục một cụ hoàn mỹ không một tì vết nhục thân. Tính ra đã có hơn nửa năm. Tô Mục vươn ra một tay, chập ngón tay như kiếm, tùy ý đưa tay cổ tay giật ra. Tích tích sáng chói kim sắc bảo huyết lăn xuống ở trên mặt cánh hoa, tản ra một cỗ khiến người ta sợ hãi khí tức, bị mộng nguyễn không hoa thật nhanh hấp thu. Lấy bây giờ Tô Mục hừng hực khí huyết, mỗi một giọt hạ xuống đều đủ để làm cả hồ nước đều bị bốc hơi khô. Nhưng mộng nguyễn không hoa từng uống chí tôn huyết, tự nhiên không sợ. Hắn trong ánh mắt nổi lên tầng tầng lớp lớp kim quang, ngắm nhìn một đóa đóa đóng chặt cánh hoa, nhưng cái này một lần lại không cách nào nhìn nữa mặc, bị một cổ thần bí lực lượng ngăn trở cách. Cái này, xây dựng thân thể. Tô Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Nói vậy lúc này yêu chủ đã có một chút ý thức thức tỉnh, cố ý khắc một ít nói vân, cách trở ngoại giới dò xét. Giữa người và người tín nhiệm ở đâu? Ta giống như là biết âm thầm dòm nó người sao? Tô Mục nhổ nước bọt một câu, ở nhỏ xuống 18 dỉ máu sau đó, liền ngừng lại, chỗ cổ tay vết thương tự động khép lại, không có để lại nửa điểm vết tích. Cánh hoa nhẹ nhàng lay động, làm như đối với hắn trở về đáp lời cái gì. Sách, thật là có ý thức. Tô Mục có chút hăng hái nhìn lấy chập chờn mộng nguyễn công hoa, phản phất chứng kiến một tập hồng y yêu chủ ở nhảy múa vậy có thể nói hay không? Ngắn ngủi yên lặng. Linh khí bốn phía xoay quanh hội tụ, ở mộng nguyễn không hoa phía trên, ngưng ra một chữ, có thể. Không sai, xem ra thành công ngày không xa vậy. Tô Mục nhất thời cười rồi, hắn thoáng trầm ngâm, mở miệng dò hỏi, ta thu một cái đồ đệ, chính là Lạc Thần thể, bất quá nàng lúc mới sinh ra liền bị thần bí nhân trong linh hồn trồng nguyên thần ấn ký, đối phương đại khái sẽ ở khi nào xuất hiện? Lúc mới sinh ra liền bị gieo nguyên thần ấn ký sao? Xem ra là nghĩ mưu đoạt cái kia tiểu gia hỏa nhục thân a. Một chuyến sinh đẹp tự thể hiện lên. Hơn phân nửa là cái này dạng, bất quá ta đối với loại này đồ đạc không quá quen thuộc, cho nên tới thỉnh giáo tỷ tỷ. Tô Mục chậm rãi nói rằng, không nhất định, cái này phải xem chồng nguyên thần ấn ký người tu vi như thế nào. Làm như trải qua một phen cẩn thận tự định giá, qua một lúc lâu, mới có từng hàng tự thể phiêu nhiên hiện lên công trùng, nhưng mặc kệ tu vi cao cùng thấp, đều tất nhiên sẽ ở mới trước 3 tuổi bắt đầu đoạt xá, bằng không nhục thân cùng nguyên thần rất khó hoàn mỹ dung hợp, đối với tu hành bất lợi. Mặt khác, đoạt xá cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Ở ngay từ đầu, linh hồn của đứa bé kia tất nhiên sẽ bị áp chế, lúc này nàng tuyệt đối sẽ biểu hiện ra một ít cùng bình thường bất đồng thói quen, bởi vì không có người nào có thể trong nháy mắt là có thể tiến hành song sinh đẹp bắt trước. Người sở hữu trạng thần kỳ, chỉ cần ở phát hiện nàng hành vi cùng ngày xưa có sai biệt lúc, trực tiếp thâm nhập ý thức của nàng bên trong đem kẻ xâm nhập nguyên thần chạm sát chính là. Nhìn lấy hiện lên không trung văn tự, Tô Mục như có điều suy nghĩ gật đầu một cái đầu. Hoàn toàn chính xác. Thói quen của cá nhân rất khó cùng mặt khác một cái người hoàn toàn bảo trì nhất trí, mặc dù nỗ lực bắt trước cũng giống như vậy. Như vậy, tự kiềm chế đâu? Trên lý thuyết mà nói, tự thân là xuyên việt mà đến, có lẽ cũng có thể được xưng là đoạt xá. Chẳng lẽ sẽ không có người phát hiện thói quen bất đồng? Tô Mục có một loại rất cảm giác quái dị, hắn mỗi khi tự nghĩ, luôn cảm giác mình chính là thái sơ thánh tử, mà xuyên việt trước ký ức, ngược lại giống như là đang quan sát một đoạn người thú vị sinh, mà không phải tự mình trải qua. Đứng yên chốc lát, Tô Mục hơi lắc đầu một cái, hắn hôm nay tu vi còn chưa đủ lấy du lịch trong vũ trụ, đợi đến khi nào tu vi đã tới, nói không chừng phải sâu vào tinh không nhìn cái này thế. Không có viên kia quen thuộc vi lam sắc tinh thần. Được rồi, tỷ tỷ ngươi chậm rãi tính dưỡng. Qua mấy tháng ta trở lại thăm ngươi, trước khi đi ta sẽ đem tiên huyết ở lại chỗ này một ít, chính ngươi đi ăn. Nếu như thực sự cảm thấy buồn chán, vậy. Nhi Mộng A Tô Mục khẽ cười một tiếng, xoay người rời đi. Ngươi cái tiểu không có lương tâm, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói thực sự lời buồn chán, ngươi cứ tới đây theo ta tán gẫu một chút, kết quả ngươi để cho ta đi làm mộng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.